Nghĩ vậy, Vương Cẩn Mai nhướng mày, bất mãn nhìn Lý Phàm, hỏi: "Hòa Y đâu?"
"Đã đi du lịch với Kim Thiện Na rồi," Lý Phàm nói.
"Đi du lịch? Sao đột nhiên lại đi du lịch?"
Vương Cẩn Mai cau mày, xoay người bước đến phòng ngủ của Cố Hòa Y. Sau khi vào phòng, Vương Cẩn Mai nhìn thấy Cố Hòa Y đang nằm trên giường đọc sách, lập tức ngẩn ra, hỏi: "Không phải Lý Phàm nói con đi du lịch sao, sao còn nằm ở đây?"
Cố Hòa Y nở nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, con không đi du lịch. Lý Phàm bảo con trốn ở đây."
"Lý Phàm?" Vương Cẩn Mai nhướng mày, trong nháy mắt hiểu được ý của Lý Phàm, khẽ cười: "Hai đứa Cố Tình đặt bay Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hảo phải không? Tên rác rưởi Lý Phàm này cũng thật là, chẳng lẽ con không biết Vân Sinh ép tợ phá sản sao? Lúc này còn bày trò như vậy, cậu ta muốn hại gia đình chúng ta sao? Không được, mẹ phải đi dạy dỗ cậu thai." Nói xong, Vương Cẩn Mai quay đầu chuẩn bị đi ra ngoài.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"
Cố Họa Y lập tức đứng dậy, nắm lấy tay Vương Cẩn Mai, nói: "Mẹ đừng lần nào cũng mang anh ấy là đồ rác rưởi thế chứ, lần này nếu như không có anh ấy, bác cả và Cố Tuấn Hảo sao có thể túi đầu xin lỗi ba và mẹ như vậy được?"
Vương Cẩn Mai giật mình, nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng chủ ý của tên khốn Lý Phàm đó thì có gì tốt.
Bà ta trừng mặt nhìn Cố Họa Y, nói: "Con bé này, con thật sự bị cậu ta mê hoặc rồi. Con giúp cậu ta làm loại chuyện này, chỉ biết bày trò, cũng không có bản lĩnh gì cả. Nếu nhà chúng A phụ thuộc vào cậu ta, sớm muộn gì cũng tờ giờ nờ gờ tay."
"Họa Y, không phải mẹ la con, nhưng con cũng nên tìm cho mình lối thoát đi, con thật sự định ở cùng cậu ta cả đời sao?
Mẹ thấy tên nhóc từ Thiên Hải kia cũng không tệ."
"Mẹ, mẹ lại nữa rồi. Con sẽ không ly hôn với anh ấy. Anh ấy là chồng của con và là ba của Xuyên Xuyến. Hơn nữa, bọn con cũng có tình cảm với nhau." Cố Họa Y nói.
Vương Cẩn Mai nghe vậy thì tức giận, cả ngày nghĩ cách làm thế nào để con gái ly hôn với Lý Phàm, rồi sau đó tống cổ tên này ra khỏi nhà họ Cố. Nhìn thấy Cố Họa Y nói giúp Lý Phàm như vậy, trong lòng bà ta cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ bây giờ tình cảm của hai đứa tốt lên rồi?
"Cố Họa Y, mẹ cảnh cáo con, đừng có tình cảm với cậu ta. Hai đứa kết hôn là bởi vì Xuyên Xuyến. Cậu ta không xứng làm con rể của mẹ. Mẹ suy tính hết rồi, con gái của mẹ phải kết hôn với người đàn ông giàu có như Từ Thiên Hải, con hiểu không?"
Vương Cẩn Mai ước giận nói.
Cố Họa Y không nói gì, dù sao cô cũng đã có tình cảm với Lý Phàm rồi, 4 năm ngủ chung phòng, còn có kết tình yêu của bọn họ là Xuyên Xuyến. Cho dù Lý Phàm vô dụng, nhưng đó cũng là người đàn ông mà tự Cố Họa Y cô lựa chọn. Tính tình cứng đầu này của Cố Họa Y không bao giờ chịu thua. Cô không tin rằng người đàn ông mà cô đã chọn sẽ không thể chịu đựng được như vậy. Hơn nữa, gần đây, Cố Họa Y càng nhận ra rằng Lý Phàm đã thay đổi và trở nên khác lạ so với trước đây.
"Mẹ, mẹ không thấy Lý Phàm đã thay đổi sao?"
Cố Họa Y hỏi.
Chương 63, chờ ông cụ tự mình đến xin lỗi.
"Cậu ta có thể thay đổi cái gì? Có thể tốt lên không? Cậu ta thật là một tên vô dụng."
"Sao, con còn mong đợi cậu ta là tên giàu có giả vờ nghèo khổ để trải nghiệm cuộc sống sao?
Đừng nằm mơ nữa con gái của tôi ơi, đối mặt với hiện thực đi, Lý Phàm có thể cho con cái gì? Có thể cho mẹ và ba con thứ gì không?"
Vương Cẩn Mai tức giận nói.
Cố Họa Y cảm thấy không thể nói chuyện với mẹ mình được nữa, cô bèn nằm xuống giường và nói: "Dù sao con cũng sẽ không ly hôn với anh ấy. Nếu mẹ thích Từ Thiên Hải, thì mẹ tự mình đi kết hôn với anh ta đi."
"Hừ."
Nghe vậy, Vương Cẩn Mai tức giận không thôi, bà ta đánh vào mông của Cố Họa Y vài cái, mắng: "Con, cô tỉnh chọc giận mẹ phải không? Mẹ nó, nếu như mẹ còn trẻ thì đã sớm gả cho Từ Thiên Hải rồi." Nói xong, thái độ của Vương Cẩn Mai cũng dịu lại, bà ta hết sức thuyết phục: "Họa Y, không phải mẹ ép con, mà là con phải lên kế hoạch cho tương lai của mình. Con thực sự định cả đời bảo vệ người đàn ông không có tương lai như Lý Phàm sao? Cho dù con không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho Xuyên Xuyên chứ. Con bé lớn lên và có thể chấp nhận cha mình là một thứ rác rưởi vô dụng sao? Bạn bè trang lứa sẽ nghĩ như thế nào về nó?"
Cố Họa Y che đầu, trùng chăn lên người mình.
Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn cô và tức giận nói: "Con hãy tự suy nghĩ đi. Mẹ sẽ không thúc giục con nữa. Đợi con nghĩ thông rồi, con sẽ hiểu mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."
Nói xong, Vương Cẩn Mai xoay người rời đi, nhưng ánh mắt lại rơi vào chiếc hộp xinh xắn trên bàn trang điểm. Một sợi dây chuyền rất đẹp.
"Trời ơi, con gái, sợi dây chuyền này hoàn toàn là kim cương thật à?"
Vương Cẩn Mai lập tức nghiêng người đi qua chỗ chiếc hộp tinh xảo, những viên kim cương lấp lánh, thật sự rất đẹp.
Cố Họa Y vội vàng ngồi dậy, thấy Vương Cẩn Mai đang chuẩn bị mở chiếc hộp, cô vội vàng chạy tới giật lại, nói: "Đây không phải của con, là của Nana để lại chỗ con. Mẹ đừng tùy tiện đụng vào."
Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn cô, nói: "Con còn muốn giấu mẹ mình? Con tưởng mẹ không biết à? Đây là dây chuyền kim cương Bạch Hoa Tiên, sợi đầu tiên được bán ở Hán Thành. Khi nhân viên đưa đến công ty của các con thì tin tức đã truyền ra rồi.
Trời ơi, cũng không biết là công tử nhà giàu nào nhìn chúng con gái của tôi, thật sự quá tốt rồi."
Vương Cẩn Mai rất phấn khích, xem ra con gái bà ta cũng không đốc, biết tìm một lốp dự phòng cho mình.
Cố Họa Y vội vàng giải thích: "Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, con sẽ trả lại sợi dây chuyền này."
Khi nghe cô muốn trả lại, Vương Cẩn Mai gấp gáp, nói: "Con định làm gì? Con bị ngốc à? Người ta tặng cho con chính là có ý với con. Hơn nữa, vừa vung tay đã tặng một sợi dây chuyền đắt như vậy, đâu phải người bình thường chứ. Nghe lời mẹ, phải đối xử thật tốt với người ta."
Nói xong, Vương Cẩn Mai mỉm cười rời khỏi phòng ngủ.
Cố Họa Y tức giận ngồi trên giường, duỗi thẳng chân ra: "Mẹ cô lại hiểu lầm rồi." Khi Vương Cẩn Mai đi ra ngoài, còn đứng ở cửa cười hai tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Từ Thiên Hải. Thiên Hải, sợi dây chuyền cậu tặng cho Họa Y, bác nhìn thấy rồi, rất đẹp. Họa Y cũng rất vui. Cậu hẹn nó đi ăn và tán gẫu đi nhé. Sau đó, Vương Cẩn Mai đi đến phòng khách. Mà bên kia, Từ Thiên Hải đang uống rượu tán gẫu với vài người bạn trong câu lạc bộ thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Vương Cẩn Mai, nhìn nội dung, anh ta ngẩn người. Dây chuyền? Dây chuyền gì? Sợi dây lần trước anh ta tặng cho cô nhưng cô không nhận. Chẳng lẽ là Vương Cẩn Mai hiểu lầm điều gì rồi? Từ Thiên Hải cười đáp, Họa Y thích là được rồi ạ. Vương Cẩn Mai đi đến phòng khách, bà ta không thấy Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào đâu, chỉ thấy Lý Phạm và Cố Thiệu Huy. Anh hai và Tuấn Hào đâu? Không phải muốn cầu xin Họa Y sao? Tại sao họ lại rời đi rồi? Vương Cẩn Mai hỏi. Cố Thiệu Huy liếc nhìn Lý Phạm, trong mặt hơi sợ hãi. Cảnh tượng vừa rồi ở trước cửa, thái độ mạnh mẽ của Lý Phạm khiến ông ta vẫn còn thấy sợ hãi. Cố Thiệu Huy chưa bao giờ thấy Lý Phạm hung dữ như vậy, giống như biến thành một người khác. Người con rể này 4 năm nay van luôn ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng hôm nay lại hung hăng như vậy, ngay cả Cố Tuấn Hào cũng dám đánh, ngay cả Cố Thiệu Dũng cũng dám ngăn cản. Hơn nữa, những lời cậu ta vừa mới nói với Cố Thiệu Dũng khiến Cố Thiệu Huy hơi kinh hãi. Con bảo họ rời đi rồi. Nếu muốn cầu xin Họa Y thì phải có thái độ chân thành. Hơn nữa, ông nội cũng không tự mình đến đây. Mọi việc cũng là do ông nội khởi xướng. Lý Phạm bình tĩnh nói. Câu nói này giống như một tia sét, thiêu đốt nội tâm của Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai, làm họ khiếp sợ không thôi. Điều này có nghĩa là cậu ta muốn ông cụ tự mình tới cầu xin Họa Y. Đây quả thực là điên rồi. Lý Phạm, cậu muốn chết à? Cố Thiệu Huy đứng lên chỉ vào Lý Phạm, cậu có biết nếu làm như vậy sẽ mang lại hậu quả gì cho gia đình chúng ta không? Thật hồ đồ. Vương Cẩn Mai cũng khiếp sợ, quắc, Lý Phạm, đồ rác rưởi nhà cậu muốn phá hủy gia đình chúng tôi hả? Khi nào thì đến lượt cậu làm chủ? Mau biến khỏi đây đi, tìm anh hai và Tuấn Hào quay lại đây. Ông cụ Cố là ai chứ? Đó là người thậm chí không màng đến tình cảm gia đình, ông ta sẽ đích thân đến cầu xin Họa Y ư? Đúng là si tâm vọng tưởng. Ba, mẹ, ông nội nhất định sẽ tới, chuyện này liên quan đến sự tôn vong của nhà họ Cố. Ông nội thông minh hơn bất kỳ ai. Lý Phạm nói xong xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Vương Cẩn Mai khó chịu đến mức không nói nên lời, bà ta thật sự có cảm giác mình không thể nhìn thấu tên Lý Phạm này. Thiệu Huy, đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta bị điên à? Vương Cẩn Mai tức giận hỏi. Cố Thiệu Huy lờ cờ đầu và nói, tôi không biết, cậu ta hôm nay rất khác lạ, chẳng qua, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Vương Cẩn Mai dùng mình một cái, hơi sợ hãi hỏi, ông cụ thật sự sẽ tới sao? Cố Thiệu Huy bất lực lắc đầu cười, ông cụ sao có thể tới chứ? Bà không biết ông ấy là người như thế nào. Nhưng tôi lại rất rõ, cùng lắm thì lại bảo Cố Thiệu Dũng đến đây một lần nữa thôi. Vương Cẩn Mai gật đầu, phân hận nhìn Lý Phạm. Buổi tối, sau khi ăn xong, Lý Phạm bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Cố Họa Y đã tắm xong, đang nằm trên giường. Anh khéo léo lấy hộp dụng cụ của mình ra, sau đó bôi dầu lên tay, bôi một ít lên tấm lưng mềm mại và mịn màng của Cố Họa Y, bờ tờ đầu xoa bóp. Cố Họa Y thích hưởng thụ cảm giác được Lý Phạm xoa bóp cơ thể của mình mỗi tuần. A, xuống dưới một chút. Cố Họa Y khít mũi, vẻ mặt rất quyến rũ. Lý Phạm thật sự làm theo ý cô. Ánh mắt rơi vào điện thoại trong tay Cố Họa Y, cười hỏi, em xem buổi hòa nhạc này rất lâu rồi, có muốn đi không? Cố Họa Y đặt điện thoại di động trên tay xuống, thở dài, muốn đi chứ. Buổi hòa nhạc này toàn là nhạc sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng ở nước ngoài. Ngay cả Dô Hỷ Sẻ Si cũng đến. Nhưng vé ở đây giá như trên trời vậy, hơn 30 triệu một vé, quá đắt. Lý Phạm cười nhạt, anh biết Cố Họa Y từ trước đến giờ rất thích âm nhạc. Có phải em rất thích Dô Hỷ Sẻ Si không? Lý Phạm đột nhiên hỏi. Cố Họa Y nói với vẻ mặt đầy khao khát, đúng vậy, thật tuyệt nếu có thể chụp ảnh với ông ấy. Nhưng cuộc gặp riêng với ông ấy đã được bán đấu giá trên internet với giá cao ngất ngưởng rồi, nghe nói hàng trăm triệu. Nói đến đây, Cố Họa Y không khỏi hơi mất mát. Lý Phạm liếc nhìn điện thoại di động, trong lòng nhớ kỹ 10 phút sau, Lý Phạm thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài phòng, bấm số điện thoại của Tiên Phúc và nói giúp tôi ép tờ xếp một cuộc gặp riêng với ông Dô Hỷ Sải Si. Tiền không là vấn đề, bảo ông ấy hủy bỏ những cuộc gặp mặt khác, chỉ cần em thích, anh sẽ thỏa mãn em. Chương 64, thay đổi cái nhìn. Sáng hôm sau, ông cụ Cố đi ra khỏi nhà tổ, chuẩn bị đến nhà của Cố Thiệu Huy. Khi tin tức này lan truyền trong nhà họ Cố, tất cả mọi người đều sững sờ bao nhiêu năm rồi, thế mà ông cụ thật sự muốn đến nhà của Cố Thiệu Huy, đây chắc chắn là một tin sét đánh đổi với nhà họ với địa vị của gia đình Cố Thiệu Huy đã từng ở trên trời, nhưng kể từ khi vụ kia xảy ra vào 4 năm trước, thì đã xuống dốc không thanh. Không phải chứ, ông cụ thật sự tới nhà của Cố Họa Y ấy. Đi làm gì? Có ai nghe ngóng được gì không? Đây có lẽ là tin đồn, ông cụ sao có thể tới đó? Đó cũng không phải là nơi gì tốt lành. Vài thế hệ trẻ của nhà họ Cố tụ tập lại thảo luận về chuyện này. Tất cả đều không dám tin vào mắt. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh ông cụ bước từ trên ô tô xuống rồi vào trong nhà của Cố Họa Y, tất cả mọi người đều ngẩn ra, ông cụ thật sự tới đó. Đi bên cạnh ông ta còn có Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hảo. Chẳng mấy chốc, mọi người cũng hiểu ra, vì lợi ích của Vân Sinh, lần này ông cụ mới chịu cúi đầu. Nhiều năm như vậy, ông cụ sống tiêu ngạo chưa từng có, không ngờ lần này lại thật sự cúi đầu đến nhà của Cố Thiệu Huy. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai vừa sáng sớm đã nghe tin, họ cũng sửng sốt không kém, một hồi lâu không thốt nên lời. Họ nghĩ rằng ông cụ sẽ không đến. Cùng lắm là để Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào đến một lần nữa, nhưng không ngờ ông ta thực sự tự mình ra mặt. công ty thuốc Vân Sinh hiện đang phải đối mặt với những rắc rối từ bên trong và bên ngoài, sự hợp tác của tập đoàn Bình Khang chính là cọng rơm cứu mạng cho Vân Sinh và cả gia tộc họ Cố. Ông cụ cũng biết, Vân Sinh có thể sống sót vượt qua cửa ải này hay không, phải thật sự hoàn toàn nhờ vào một tay của Cố Họa Y. Vì thế, ngày hôm qua khi Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào trở về và nói những rắc rối khi vào nhà của Cố Họa Y, ông cụ đã hiểu. Cố Họa Y đang nắm giữ điểm yếu của mình, hết cách rồi, ông ta chỉ có thể tự mình đến đây một chuyến. Mặc dù trong lòng ông ta không nguyện ý nhưng vì nhà họ Cố, ông ta vẫn phải tự hạ mình. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai đã sớm đợi ở trước cửa, khi nhìn thấy ông cụ bước xuống xe, họ vội vàng chạy đến đỡ. Ba, sao ba lại tự mình đến đây? Nếu ba có việc gì thì cứ gọi điện thoại. Bọn con tự đi đến đó, khỏi làm phiền ba. Cố Thiệu Huy cười nói. Đúng vậy, ba, có việc gì ba cứ gọi điện là được. Vương Cẩn Mai cũng lên tiếng, gượng cười. Bà ta có thể gây ầm ở trong nhà, nhưng trước mặt ông cụ, bà ta vẫn rất kính sợ. Ông cụ cố khiến mũi, nói, nếu ta không đến, nhà họ Cố không chừng ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa đấy. Hai đứa sao cứ phải giả vờ như vậy? Họa Y đâu, bảo nó ra đây đi, ta tới rồi, con bé có chuyện gì muốn ta làm thì cứ lên tiếng. Nghe đến đây, trong lòng Cố Thiệu Huy run lên, xong rồi, ông cụ ghi thủ rồi. Nghĩ vậy, Cố Thiệu Huy liếc nhìn Lý Phạm ở bên cạnh, nói với ông cụ, ba, Họa Y không có ở nhà. Con bé đi du lịch rồi. Có lẽ buổi chiều mới trở về. Lý Phạm tỏ vẻ thờ ơ, đi theo Cố Thiệu Huy mời ông cụ vào nhà, rồi rót trà cho mọi người. Nhưng, từ đầu đến cuối ông ta vẫn không nhìn Lý Phạm. Bởi vì, theo những gì Cố Tuấn Hào nói, chuyện này rất có khả năng là do tên Lý Phạm ở phía sau thao túng. Đi du lịch. Mau gọi nó trở về. Ông cụ ngồi trên sofa, tức giận nói. Ba, chuyện này e là hơi khó, không phải gọi là có thể về ngay được. Vương Cần Mai ngượng nghịu nói, nhìn cờ hờ mở chăm Lý Phạm. Nếu không phải đây là chủ ý xấu của Lý Phạm đưa ra, thì họ sao có thể nói dối theo chứ? Ai ngờ, Lý Phạm ở bên cạnh đột nhiên nói, đã về rồi ạ, mọi người chờ vài phút nữa. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lý Phạm. Lời nói của Lý Phạm dọa cho Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai sợ khiếp vía, vừa rồi họ còn nói đợi đến buổi chiều, nhưng bây giờ Lý Phạm lại nói vài phút nữa sẽ về. Lý Phạm, ở đây cậu có quyền nói chuyện sao? Cũng ngay. Họa Y rõ ràng đã đi ra ngoài, buổi chiều mới trở về. Vương Cẩn Mai tức giận nhìn chăm chăm Lý Phạm, muốn đuổi anh ra ngoài ngay. Anh muốn làm gì? Lừa gạt ngay trước mặt ông cụ. Ba, đừng nghe Lý Phạm nói, cậu ta nói bừa thôi. Cố Thiệu Huy cũng rất hoảng sợ, vội vàng nói. Hừ. Ông cụ cố hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lý Phạm hỏi, đây là chủ ý của cậu? Lý Phạm không phủ nhận, nói, vâng ạ. Lý Phạm, tao biết chính mày ở phía sau thao túng, ông nội, ông nghe đấy, chính anh ta tự mình thừa nhận, tên này dã tâm quá lớn, phải đuổi ra khỏi nhà họ Cố. Cố Tuấn Hào ở bên cạnh nghe vậy lập tức lên tiếng, chỉ vào Lý Phạm mắng chửi. Ánh mở tờ như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Phạm. Nhưng Lý Phạm chỉ khẽ đảo mở tờ, khoe miệng cười lạnh, Cố Tuấn Hào, bây giờ tôi đang nói chuyện với ông nội, mời cậu câm miệng lại. Cái gì? Mày bảo tao câm miệng? Mày muốn tạo phản rồi. Cố Tuấn Hào tức giận, vung tay muốn tát anh một cái. Nhưng Lý Phạm đủ vào chân ra đá văng Cố Tuấn Hào, khiến anh ta lảo đảo, anh lạnh lùng nói, đây không phải là nhà tổ của nhà họ Cố. Các người đến đây cầu xin người khác thì phải có thái độ chân thành. Cảnh tượng này khiến Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai run lên. Lý Phạm này thật sự càng ngày càng láo sười. Xế ông nội. Cố Tuấn Hào gấp gáp kêu lên. Bụt. Ông cụ tát vào mặt Cố Tuấn Hào, hét lên, thật mất mặt, cút sang một bên đi. Cố Tuấn Hào hoảng sợ, bò dậy, dùng ánh mở tờ hận thù nhìn Lý Phạm rồi lắng lặng đứng sang một bên. Sau đó, ông cụ cố hỏi, nói đi, cậu và Họa Y muốn gì? Lý Phạm cười nhạt, rất đơn giản. Tôi cũng không muốn làm ông khó xử. Thứ nhất, ông chỉ cần gật đầu thừa nhận sai lầm của mình. Thứ hai, vị trí phó giám đốc của công ty giao cho Họa Y. Hơn nữa, việc hợp tác với tập đoàn Bình Khang, không ai có quyền nhúng ngay vào. Càn rỡ. Lý Phạm, cậu thật sự cho rằng ông già như ta rẻ ức hiếp lắm phải không? Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ông cụ cố vừa nghe yêu cầu đầu tiên thì tức giận. Nếu ông nội không đồng ý, không sao cả. Vân Sinh sẽ tuyên bố phá sản vào sáng mai. Nhà họ Cố cũng mang trên vai một món nợ khổng lồ. Mọi thứ hiện giờ mà các người có, toàn bộ sẽ hóa thành bọt nước. Lý Phạm nói, giống như đây là một chuyện rất bình thường. Câu nói này khiến mọi người trong nhà choáng váng. Vẻ mặt của ông cụ cố cũng châm xuống, do dự một lúc lâu rồi mới nói, được, tôi đồng ý với cậu. Họa Y kìa, ra ngoài đi. Nhìn thấy ông cụ đồng ý, Lý Phạm kêu lên một tiếng. Cố Họa Y đang trốn trong phòng ngủ, chậm chậm đi ra. Cố Tuấn Hào ngay lập tức chỉ vào mặt cô, vẻ mặt khó tin, anh ta hét lên, cô không đi du lịch. Lý Phạm cười, lẩm bẩm nói, tên ốc. Ông cụ cố cũng liếc nhìn Cố Tuấn Hào, bất lực lắc đầu. Sau khi Cố Họa Y bước ra, trước tiên cô cúi người về phía ông cụ rồi nói, ông nội, cháu xin lỗi, chuyện này. Ông cụ cố cầm nạng gõ mạnh vào gạch dưới sàn, đứng dậy và nói, cháu không cần phải nói xin lỗi với ta. Người nên xin lỗi là ta. Nói xong, ông cụ cố thực sự cúi đầu xuống để xin lỗi Cố Họa Y trước ánh mở tờ của mọi người. Họa Y kìa, là ông nội có lôi với con, để cho con chịu ủy khuất rồi. Vị trí phó giám đốc của công ty từ hôm nay sẽ giao lại cho con. Cố gắng hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, đừng để ông thất vọng. Mọi người đều ngẩn ra. Cho đến khi ông cụ mang người rời khỏi, Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai vẫn chưa hết bàng hoàng. Lý Phạm cười nói, vậy anh đi làm trước đã. Cố Họa Y nhìn Lý Phàm đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên la lên, chờ đã, cảm ơn anh. Lý Phàm không nói gì, quay đầu rời đi. Vương Cần Mai đột nhiên hoàn hồn lại, nắm lấy tay Cố Họa Y, hoài nghi hỏi, Họa Y, vừa rồi ông cụ xin lôi con sao? Hơn nữa, thật sự giao cho con vị trí phó giám đốc sao? Cố Thiệu Huy ngồi trên ghế sofa và cười lớn, quá tốt, quá tốt. Gia đình chúng ta cuối cùng cũng vùng dậy được rồi. Cố Họa Y gật đầu, Vương Cần Mai cười không khép được miệng, nhìn Lý Phàm đang rời đi nói, không ngờ, may mà lần này có tên vô dụng Lý Phàm, mẹ thật sự thay đổi cái nhìn về cậu ta rồi. Mẹ, mẹ đừng gọi anh ấy như thế nữa, Cố Họa Y nói. Được được được, mẹ không nói nữa. Hôm nay mẹ rất vui. Để mẹ gọi Lý Phàm mua ít đồ ăn về, Vương Cần Mai nói xong, lấy điện thoại di động ra bấm số của Lý Phàm. Nhưng, ngay sau đó, trong phòng tăm vang lên tiếng chuông. Cố Họa Y nghe vậy thì xoay người đi vào, từ trong quần áo bẩn lấy điện thoại di động của Lý Phàm ra, quay lại phòng khách nói, mẹ, điện thoại di động của Lý Phàm bị rơi ra, để con đi đưa cho anh ấy. Đang nói, điện thoại vang lên một tiếng chuông, đó là âm báo tin NHL đến. Tên người gửi là Tiên Phúc. Và nhìn thấy dòng chữ, sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, với Johi Sassi Tiên Phúc. Sao cái tên này nghe quen vậy? Nghĩ gì đó, Cố Họa Y muốn nhấc vào tin nhắn để xem. Chương 65, phòng âm nhạc Vân ạ. Chợt, một thân ảnh xông vào. Lý Phàm thở hổn hển nhìn điện thoại di động trong tay Cố Họa Y, đưa tay tự nhiên cầm lấy, cười nói, anh quên mang theo điện thoại rồi. Cố Họa Y quay đầu, liếc Lý Phàm một cái, nói, mẹ nhắc anh buổi tối mua đồ ăn về. Lý Phàm gật đầu đáp ứng, được. Sau đó, anh ta không yên tâm hỏi, điện thoại di động, chắc em chưa xem. Cố Họa Y vừa nghe, một tay chống nạnh, một tay vặn lỗ tai của Lý Phàm, mắng, Lý Phàm, anh có ý gì? Hoài nghi em nhìn lén điện thoại di động của anh. Cái điện thoại di động tôi này của anh, em không lạ gì đâu, hơn nữa, trong điện thoại anh chẳng lẽ còn có bí mật gì sao? Lý Phàm thấy bộ dạng tức giận của Cố Họa Y thì khoe miệng khẽ mỉm cười, nói, không, không có. Hừ. Cố Họa Y làm bộ tức giận liếc Lý Phàm một cái, quay đầu bước đi, nói, em tức giận rồi. Lý Phàm nhìn bóng lưng Cố Họa Y rời đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, túi đầu liếc nhìn nội dung tin nhắn trên điện thoại. Sau khi nhạc hội kết thúc, gặp mặt Lao Tiên Sinh Dô Hỉ Sải Si, đã sắp xếp xong xuôi, ở ngay phòng âm nhạc vẹn nạ lớn nhất Hán Thành. Lý Phàm cũng trả lời một câu, tí nữa anh đi xem việc bố trí nhạc hội một chút. Dù sao cũng là đại sư Dương Cẩm Cố Họa Y thích nhất, ở quốc tế cũng được hưởng thịnh dự, sắp xếp và bố trí trong phòng âm nhạc phải cao cấp. Đây là quà tặng anh muốn tặng cho Cố Họa Y. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ anh chưa tặng cho Cố Họa Y cái gì ra dáng quà tặng. Sau khi Lý Phàm rời khỏi nhà, đầu tiên là đi đến bệnh viện, chơi với Xuyến Xuyến một lát, lại đi đến tiệm sở Pa Đình Mỹ, coi như là đến gặp mặt mọi người, sắp xếp công việc một chút. Dù sao tiệm anh đã mua lại rồi, cũng không cần phải tự làm cái gì. Sau đó, anh đi một chuyến đến phòng âm nhạc Vân Nạ, xem Tiên Phúc sắp xếp ra sao. Phòng âm nhạc Vân Nạ, ở Hán Thành coi như là phòng triển lãm âm nhạc lớn nhất rồi, mỗi tháng đều có nhạc hội, tới nơi này đều là quan lại, quý nhân, danh viện ở Hán Thành. Cho nên, nơi này cũng được gọi là đất tụ tập người giàu. Rất nhiều cô gái nhỏ muốn lên trước sẽ luôn canh giữ ở sảnh phòng âm nhạc, thấy công tử nhà giàu hoặc ông chủ lớn sẽ chủ động tiến lên. Lý Phàm một đường đi xe điện, đi tới cửa phòng triển lãm Vân Nạ, chợt nhìn một cái, phòng triển lãm này thật sự không phải có phong cách tầm thường. Xa hoa, khiêm tốn, nội hàm. Hình thái kiến trúc cả tòa phòng âm nhạc Vân Nạ là một cánh thuyền buồm đổ xuống, đại khí bằng bạc, quy cách tổng thể cũng là đường cong phương cách, lấy màu vàng làm chủ, phụ trợ màu trắng, lộ ra sự xa hoa. Trước cửa hai bên còn có hai pho tượng thiên sứ màu vàng, bưng nốt nhạc, giống như thiên quốc vậy. Mà ở cửa chính vào phòng âm nhạc Vẹn Nạ là một pho tượng màu vàng đá hoa cương điêu khắc nửa người, màu vàng ròng, là kiến trúc đại sư trước kia thiết kế kiến trúc phòng âm nhạc Vẹn Nạ, Mã Bình Thiên, kiến trúc đại sư cao cấp quốc tế, 3 năm ra một tác phẩm thiết kế, mỗi một tác phẩm đều là vạn người kính ngưỡng, tranh đoạt muốn mua mà phòng âm nhạc Vẹn Nạ này chính là tác phẩm cuối cùng của Mã Bình Thiên. Cho nên, có thể cử hành nhạc hội ở Vẹn Nạ cũng sẽ mang đến không chỉ mang đến mỹ dự và danh tiếng. Thậm chí có thể ra vào nhạc hội của Vẹn Nạ đã thành nhân vật có thân phận thượng tầng nổi tiếng Hán Thành. Lý Phàm đứng ở cửa, nhìn mấy lân pho tượng kia, khoe miệng nhàn nhạt cười một tiếng nói, lại là tác phẩm thiết kế của lão gia tử, vậy cũng thật không thú vị. Nghĩ đến lúc đó, Mã Bình Thiên lại đuổi theo Lý Phàm, muốn xây nhà cho anh. Lý Phàm chê ông ta khi đó mỗi ngày đều tới, tiện tay lấy ra mấy trăm triệu, giao cho ông ta xây một ngôi biệt thự ở trong núi. Không còn cách nào khác, có thể thay thiếu chủ Long Môn xây biệt thự là tâm nguyện cả đời của rất nhiều kiến trúc đại sư. Lý Phàm tự rêu cười hai tiếng, hôm nay cảnh ngộ bất đồng. Sau đó, anh cất bước đi vào phòng khách bên trong xin chào, vị tiên sinh này, phòng âm nhạc tạm thời không mở cửa cho người ngoài. Trước cửa, một nữ nhân viên lễ tân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, mặc trang phục lễ tân màu vàng nhạt, trong cổ còn thắt khăn lụa thêu màu bạc kim. Lý Phàm nhất ngơ ngác, liếc nhìn cô gái trước mặt, khẽ mỉm cười nói, tôi đến tìm người. Xin hỏi ngài tìm người nào, tôi hỏi giúp ngài một chút. Nữ tiếp tân rất có lễ phép, cũng không bởi vì Lý Phàm mặc bình thường mà đối đãi khác biệt. Tôi tìm các ngươi. Lý Phàm vừa chuẩn bị nói chuyện, cửa phòng chính có một cô gái vóc dáng thức tha thở phì phò đi tới. Cờ tờ đứt lời kế tiếp của anh, cùng là trang phục lễ tân màu vàng nhạt, chỉ là khăn lụa trên cổ thêu hoa lan màu đỏ, dáng dấp không tệ, vóc người cũng rất tốt, chỉ là mi mở tờ mang theo kiêu ngạo, tiếng giày cao gót giảm lên gạch đá hoa cương cộc 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 là có thể nghe ra được sự tức giận. Từ Hàm, cô đang làm gì, không phải đã thông báo rồi sao, phòng âm nhạc tạm thời không mở cho người ngoài, không cho phép bất kỳ người nào vào sao? Người phụ nữ có tư thái cao ngạo và sự kiêu ngạo kia vặn chân mày nhìn lướt qua Lý Phàm bên cạnh, nhất thời vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ nữ tiếp tân kia la ầm lên. "Chị Tiểu Nhã, vị tiên sinh này nói tìm người." Sắc mặt Tư Hàm sợ hãi, mặt đầy kinh hoàng giải thích. Tôn Tiểu Nhã là đốc công của tiếp tân phòng âm nhạc Vena, tính tình cao ngạo, ngày thường đối với mọi người cũng rất hà cờ hờ cờ, vẫn luôn là hô tới quát lui, hơi không hài lòng thì đem tất cả mọi người xả giận. Vừa nghe lời của Từ Hàm nói, Tôn Tiểu Nhã lập tức ánh mặt lạnh như băng đánh giá Lý Phàm, chân mày lá liêu vặn một cái, hồ nghi nói: "Anh tìm ai? Người này là ai vậy không biết, mặc như kẻ nghèo hèn, đây chắc là hàng vỉa hè, nghèo đến như vậy, cũng tới phòng âm nhạc vẹn nạ tìm người. À, đúng rồi, chắc là những dân công đi rút quân đồ. Xin chào, tôi là Lý Phàm, tôi tìm mấy người." Lý Phàm cười một tiếng, mở miệng nói: được rồi, tôi biết rồi, ai muốn biết tên anh là gì, anh đi theo tôi." Tôn Tiểu Nhã phất phất tay cờ tờ đứt lời của Lý Phàm, nghiêng đầu hung hăng trợn mắt nhìn Từ Hàm một cái, bấm một cái vào thịt non trên tay cô ấy, nói: "Cô chú ý cửa cho tôi, đừng để hàng rác rưởi gì đều cho vào, nếu như làm hỏng nhạc hội ngày kia, cô cứ liệu." Từ Hàm xoa xoa cánh tay, trong hốc mắt đầy nước mặt, không ngừng túi đầu không người vừa nói xin lỗi, còn liếc mở tờ Lý Phàm một cái, cười nhẹ với anh. Lý Phàm cũng rất lê phép cười một tiếng với cô, trong đầu nghĩ, cô gái nhỏ này, tuổi tác không lớn, đối xử với mọi người rất khách khí, tính tình nhu mềm không suy nghĩ nhiều. Lý Phàm đi theo Tôn Tiểu Nhã trước mặt vào phòng trong của phòng âm nhạc. Lý Phàm không khỏi nhìn thêm mấy lần bóng lưng của cô ta, cái mông cao đang huyết lên kia, chật chật. Thật là một yêu tinh. Anh đang nhìn cái gì? Đột nhiên, Tôn Tiểu Nhã trước mặt xoay người lại, ép cờ mặt lạnh như băng mang theo chán ghét trợn mà ạt nhìn Lý Phàm. "A, không, không có. Tôi chỉ nhìn quanh một chút." Lý Phàm hơi lúng túng. "Bị người ta phát hiện rồi." Tôn Tiểu Nhã hai tay khoanh trước ngực, hừ lạnh một tiếng, nói: "A, dân công như anh tôi gặp nhiều rồi, chính là quen ăn trộm ăn cắp, ánh mặt cũng như kẻ gian, anh lại nhìn lung tung, cẩn thận tôi tìm người móc mắt anh dặn." Chương 66, xin tôi tha thứ. Tôn Tiểu Nhã nói xong xoay người rồi lắc mông đi về phía trước, trong lòng càng thêm chán ghét và khinh thường người đàn ông phía sau. Người lao động nhập cư. Lý Phàm không khỏi thấy đau đầu. Cô gái này sẽ không nhận nhầm người chứ? Anh nhanh chóng đi theo Tôn Tiểu Nhã tới một phòng để đồ, bên trong có rất nhiều ghế của phòng hòa nhạc. Tôn Tiểu Nhã chỉ sang bên cạnh và vênh mặt hất hàm ra lệnh, anh nhanh qua làm việc đi. Trước khi hết giờ làm hôm nay phải sắp xếp hết ghế vào trong sảnh. Còn cả mấy người nữa, tất cả đều nhanh tay lên, đừng mong lười biếng đấy. Tôi sẽ ở đây theo dõi các người. Nếu có ai lười biếng, vậy đừng nghĩ tới chuyện nhận được tiên công nờ ư a tờ. Mấy người đang bê bàn bên kia vừa nghe vậy, vội vàng cố gắng làm việc, chỉ sợ sẽ bị trừ tiền công. Lý Phàm hơi nghi ngờ, nhìn mọi thứ trước mặt đang loạn hết cả lên. Sao mình lại thành người tới chuyển đồ? Thật ngại quá, có phải cô hiểu nhầm không? Tôi không phải tới. Lý Phàm quay đầu nhìn người phụ nữ đang sửa móng tay trước mặt. Tôn Tiểu Nhã nhướng mày, nói với vẻ khinh thường và cao ngạo, hiểu nhầm gì chứ? Anh chỉ là một người lao động nhập cư tới làm thêm, sao lại lắm lời thế? Mau làm việc đi. Cô ta vừa nói dứt lời lại lạnh lùng trừng mắt với những người lao động nhập cư đang đứng xem náo nhiệt, quắc, nhìn cái gì? Toàn một đám vô dụng. Mau làm việc đi, nếu không tôi sẽ trừ tiền công của các người đây. Lý Phàm trước mặt, nói, cô làm gì vậy? Người lao động nhập cư cũng là người, bọn họ câm tiền lương làm việc cho cô, giữa các người là quan hệ thuê mướn chứ đâu phải địa chủ và nô lệ. Cô có cân không tôn trọng người khác như vậy không? Tôn Tiểu Nhã vốn quay đầu muốn đi, vừa nghe Lý Phàm nói vậy thì lộ vẻ khó tin. Đôi mắt được chốt mặt cả dạ dày nhìn Lý Phàm từ trên xuống dưới, chỉ vào mũi anh mắng, ai tìm thằng ngốc này tới làm việc vậy? Còn dám cãi lại tôi hả? Anh có biết tôi là ai không? Tôn Tiểu Nhã đứng rất gần Lý Phàm lại nói rất to, nước bọt cũng sắp bắn lên mặt Lý Phàm rồi. Lý Phàm nhìn cô ta đây vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, tôi không quan tâm cô là ai, tôi chỉ hy vọng cô có thể tôn trọng người khác, như vậy người khác cũng tôn trọng cô. Nếu không, cô sẽ không có kết cục tốt đâu. Ồ, lạ thật đấy. Tôn Tiểu Nhã tức giận bật cười, trên mặt đây vẻ xem thường và giễu cợt, tôi thật sự không hiểu anh có tư cách gì mà đứng đây nói với tôi những lời như vậy. Được rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều với anh nữa. Cút đi, cút mau. Ở đây không có việc cho anh làm nữa, cút cút cút. Tôn Tiểu Nhã vừa đẩy Lý Phàm ra, vừa mắng. Lý Phàm hất tay cô ta ra, thản nhiên nói, tôi không phải tới làm việc, tôi tới tìm giám đốc Lâm Thanh Hàm của các cô. Lâm Thanh Hàm à? Với hạng người như anh còn tìm giám đốc của chúng tôi à? Tôn Tiểu Nhã khinh thường nói, thế nào? Anh còn muốn tìm giám đốc của chúng tôi để lý luận sao? Anh tính là gì chứ? Mau cút đi cho tôi. Anh còn không cút, tôi sẽ gọi bảo vệ tới đuổi anh ra đấy. Tôn Tiểu Nhã chống nạnh, mũi cũng sắp hết lên trời, dáng vẻ vô cùng kiêu căng, ngạo mạn. Mày kiếm của Lý Phàm dựng ngược. Loại người gì vậy? Không chịu nói lý còn nhìn người với ánh mắt thành kiến, hơn nữa mở miệng ngậm miệng đều mắng chửi người khác, làm như bản thân cô ta cao quý lắm vậy. Lần này Lý Phàm giận thật rồi. Không thể nói lý với loại người như cô a được nữa. Mặt Lý Phàm chợt lạnh, hỏi, cô tên gì? Tôn Tiểu Nhã liếc nhìn Lý Phàm nói, sao vậy? Tôi tên gì thì liên quan gì tới anh? Anh còn muốn tìm người tới trừng trị tôi hả? Với tên nhà quê như anh cũng xứng biết tên của tôi sao? Một đám chó đi bán sức lao động còn giả vờ trước mặt cô ta. Lý Phàm cười lạnh nói, vậy thì không phải. Tôi đương nhiên sẽ không dã man như vậy. Nhưng tôi phải biết tên cô là gì, lát nữa còn đuổi cô chứ. Tôn Tiểu Nhã thoáng ngây người rồi trợn mắt nhìn Lý Phàm, sau đó cười như điên. Âm thanh này quả thật giống như lúc gà mái đẻ được trứng vậy. Trời ạ, tôi cười chết mất, ha ha ha. Đồ ngu ngốc thối tha, anh chỉ là một người lao động nhập cư nghèo hèn mà còn dám nói sẽ đuổi việc tôi hả? Anh tưởng anh là cậu ấm đang cải trang vi hành chắc. Lý Phàm cười nhạt. Lúc này, cửa thang máy bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng đinh, một người phụ nữ với khí chất không tầm thường, mặc một bộ đồ công sở chậm rãi bước ra. Có chuyện gì mà ầm như vậy? Tôn Tiểu Nhã, cô làm trưởng nhóm tiểu gì vậy? Người phụ nữ lạnh lùng hỏi, trong tay còn cầm một ít tài liệu đi tới. Giọng nói to lại không mất đi sự êm tai, dáng người vô cùng cân đối, trang phục quyến rũ mà không lẳng lơ, vô cùng gợi cảm ôm sát người, mái tóc màu hạt dẻ được uốn thành từng lọn để xoa sau lưng, vành tai sáng bóng đeo hoa thai hình tròn, đúng phong thái của ngự tỷ mạnh mẽ. Người phụ nữ đi tới trước mặt Tôn Tiểu Nhã, hỏi, có chuyện gì vậy? Giám đốc. Tôn Tiểu Nhã gọi một tiếng thân thiết và tươi cười nói, là thế này. Tên lao động nhập cư này không chịu chăm chỉ làm việc mà ở đây gây sự, còn luôn miệng nói muốn gặp cô. Tôi đang muốn đuổi anh ta đi. Giám đốc. Hóa ra người này là Lâm Thanh Hàm. Lý Phàm quan sát từ trên xuống dưới. Cô gái này không tệ, có khí thế, lão luyện lại xinh đẹp. Lâm Thanh Hàm thấy Lý Phàm quan sát mình từ đầu tới chân thì trong lòng không vui, lập tức trở nên lạnh lùng, đúng với dáng vẻ của người đẹp băng giá. Cô nói với Tôn Tiểu Nhã, ừ, cô gọi người đuổi anh ta đi. Bây giờ phòng hòa nhạc đang trong thời kỳ nhạy cảm. Lát nữa nhân vật lớn đã bao phòng hòa nhạc cả ngày sẽ tới thị sát tình hình bố trí đấy. Tất cả đều phải mở mắt to ra một chút. Vâng, giám đốc. Tôn Tiểu Nhã gật đầu ngoan ngoãn nói chẳng khác nào một con chó Nhật. Ngay sau đó, cô ta quay lại đối diện với Lý Phàm, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, mắng, anh đã nghe thấy chưa? Giám đốc đã lên tiếng, anh mau cút đi. Còn không cút, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Lâm Thanh Hàm nhìn qua rồi quay đầu đi về phía cửa. Bây giờ cô không có thời gian quan tâm, xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Hôm qua, phòng hòa nhạc vẹn nạ đã được người thần bí bao cả ngày với giá rất cao, hơn nữa nghe đâu chỉ là để lấy lòng vợ, nghe nói vợ anh ta muốn gặp ông Hỷ Sài Si. Dô! Phải biết trên mạng đã độn giá cao tới hàng trăm triệu để được gặp riêng ông Hỷ Sài Si. Dô en mà không ngờ người đàn ông giàu có thần bí kia lại bao hành trình cả một ngày của ông Hỷ Sài Si. Dô, cộng thêm phòng hòa nhạc nữa, ít nhất phải tốn hàng chục tỷ. Đúng là vô nhân đạo. Ông chủ còn đặc biệt căn dặn Lâm Thanh Hàm là tuyệt đối không thể đắc tội người giàu có thần bí này. Nếu anh ta tức giận thì cả Hán Thành cũng phải run rẩy. Thật ra không cần dặn Lâm Thanh Hàm về chuyện này. Cô đương nhiên biết ông chủ chính là nhân vật cấp ông trùm ở Hán Thành. Người có thể tùy ý bao phòng hòa nhạc của ông ta đồng thời làm ông ta sợ hãi như vậy, tuyệt đối không thể là người bình thường nữa. Cê Lâm Thanh Hàm vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột nhìn ra ngoài cửa. Sao còn chưa tới chứ? Cùng lúc đó, Lý Phàm lặng lẽ móc điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Anh mỉm cười, nhìn Tôn Tiểu Nhã đứng bên cạnh vẫn đang không ngừng mắng mình. Tôn Tiểu Nhã thấy Lý Phàm phớt lờ mình như vậy thì giận không biết chút vào đâu, quát to, anh còn dám gọi điện thoại để gọi người à? Bây giờ tôi sẽ gọi bảo vệ tới đuổi anh giản. Mà bên này, điện thoại di động trong túi quần của Lâm Thanh Hàm đã đổ chuông. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra và nhìn tên người gọi hiện ra trên màn hình điện thoại, ngài Lý. Số này là do cô xin ông chủ mới cho. Ông chủ còn nói tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Ngài Lý này là người khiêm tốn, không thích bị quấy rầy. Alo, ngài Lý, ngài đến chưa? Tôi sẽ ra đón ngài ngay. Giọng điệu của Lâm Thanh Hàm từ ngự tỷ băng giá biến thành vô cùng dịu dàng và kính trọng. Nhưng mà, bên kia điện thoại lại vọng tới tiếng quát mắng ầm và một giọng đàn ông không vui nói, cô nhìn lại phía sau đi. Nhìn phía sau hả? Lâm Thanh Hàm ngẩn người rồi gần như lập tức quay lại. Phía sau là mấy người nhân viên đang chuyển bàn. À, còn có người thanh niên đang bị Tôn Tiểu Nhã mắng. Nhưng lúc này người thanh niên với gương mặt lạnh lùng kia đang gọi điện thoại, còn nhìn mình cười nhạt. Chờ đã. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Thanh Hàm có cảm giác như sấm sét giữa trời quang. Là anh hai sao anh ta lại là ngài Lý thần bí kia được? Trong lòng Lâm Thanh Hàm hoảng hốt nhưng không nói một lời nào, chạy vội đến trước mặt Lý Phàm và cùng kính túi người 90 độ, ấy này nói, ngài Lý, thật xin lỗi, tại tôi mắt kém đã để ngài phải chịu bất ức, mong ngài hãy tha lỗi cho tôi. Chương 67, đổi việc. Lâm Thanh Hàm. Lý Phàm lạnh lùng nói, tôi rất không hài lòng về cô, cũng không hài lòng lắm về cách bố trí trong phòng hòa nhạc lần này. Lúc này, Lâm Thanh Hàm bị dọa cho tim đập thình thịch, cẳng chân cũng đang run rẩy giấy, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Ngài Lý, xin lỗi, là do tôi thu xếp không được chú đáo, tôi không biết ngài sẽ qua sớm như vậy. Lâm Thanh Hàm cúi người xuống, lúc này có vẻ vô cùng cung kính và sợ hãi. Đây chính là ngài Lý thần bí đã bao cả phòng hòa nhạc đấy. Anh ta còn là nhân vật lớn mà ông chủ nhiều lần dặn phải cô phải cố gắng chiếu cố. Vì sao chứ? Bởi vì tiền phúc, ông cụ tiền giàu nhất Sở Châu tự mình đến tìm ông chủ lớn để bao cả một phòng hòa nhạc. Kỳ Hền Lao đó là nhân vật có thủ đoạn thông thiên. Phải biết ông chủ phòng hòa nhạc vẹn nạ chính là người tàn nhẫn ở Hán Thành, một trong tứ hùng của thế giới ngâm, liên kế với cả hai xã hội đen và cảnh sát, Tiêu Chính Long. Tiêu Chính Long là ai? Cả Hán Thành không ai không biết tới danh hiệu của ông ta. Ban đầu ông ta chỉ là một tên côn đồ lại từng bước leo lên chiếc ghế một trong tứ hùng của thế giới ngâm ở Hán Thành. Trong tứ hùng, danh tiếng của ông ta tuyệt đối không kém hơn Sở Trung Thiên ông Thiên ở Hán Thành. Hai giới xã hội đen và cảnh sát đều phải kiêng kỵ mấy phần. Có thể nói trong Hán Thành, chỉ cần một câu nói của Kiều Chính Long, không có chuyện gì mà ông ta không làm được. Những năm gần đây, Lâm Thanh Hàm đi theo Kiều Chính Long cũng nổi như cồn ở Hán Thành, bước vào tầng lớp thượng lưu của Hán Thành. Người phụ nữ cao ngạo như cô bình thường sẽ không túi đầu trước người khác. Nhưng lúc này, cô lại túi đầu trước Lý Phàm. Bởi vì cô biết rõ người thanh niên đứng trước mặt này là nhân vật thế nào. Hôm qua khi Tiểu Chính Long gặp Tiền lão, thái độ kính cẩn lễ phép chỉ còn thiếu nước quỳ xuống đất nói chuyện, cực kỳ không đúng. Mà lúc đó Tiền lão chỉ nói một câu, tôi thay mặt cậu chủ nhỏ nhà tôi tới làm việc, hy vọng có thể xử lý thật tốt, mọi chuyện đều phải khiêm tốn, không được tuyên bố ra ngoài. Cậu chủ nhỏ mà Tiền lão nhắc tới là nhân vật thế nào? Lâm Thanh Hàm không dám tưởng tượng, chấn động suốt một đêm. Thậm chí, chỉ cần một câu nói của Lý Phàm, Lâm Thanh Hàm hoàn toàn có thể hy sinh sắc đẹp của mình để lấy lòng anh. Cũng bởi vì đêm đó Kiều Chính Long đã tiết lộ một câu, Kiều Chính Long tôi có được thành tựu như ngày hôm nay, một là nhờ ông Thiên Sở Trung Thiên thưởng thức, hai là dựa vào ông trời để kiếm cơm. Mà ông trời này chính là Tiền lão. Ngài Lý là cậu chủ nhỏ của Tiền lão, chúng ta tuyệt đối phải đối xử cung kính. Bằng không đừng nói là Kiều Chính Long tôi, cho dù là Hán Thành cũng sẽ lật trời. Đáng sợ quá đáng sợ. Lý Phàm thản nhiên liếc nhìn Lâm Thanh Hàm, lắc đầu nói, thôi quên đi, không có chuyện gì lớn đâu. Tôi chỉ đến xem hiện trường. Nhưng mà, anh vừa dứt lời, Tôn Tiểu Nhã vừa đi qua bên kia tìm bảo vệ, lúc này đã dẫn mấy người bảo vệ đi tới, cười lạnh và chỉ vào Lý Phàm nói, chính là anh ta, đuổi tên lao động nhập cư này ra ngoài cho tôi. Có anh ta ở đây, quả thật chính là làm bẩn phòng hòa nhạc vẹn nạ của chúng ta. Còn nữa, kiểm tra cẩn thận xem anh ta có tiện tay trộm gì không. Lý Phàm sửng sốt, con ngươi co lại và hừ lạnh một tiếng, nói với Lâm Thanh Hàm đang đứng đối diện, giám đốc Lâm, cô tự mình xử lý đi. Lâm Thanh Hàm run lên, biết ngài Lý giận rồi. Ông Tiểu từng nói, tuyệt đối không thể để ngài Lý tức giận, bằng không sẽ chẳng còn Hán Thành nữa. Cô lập tức trừng mắt, đi giày cao gót bước về phía Tôn Tiểu Nhã, tức giận giơ tay lên tát một phát. Bụp! Tiếng tát trong trẻo, vang vọng cả đại sảnh. To gan, ai cho cô quyền đuổi ngài Lý đi? Đôi mắt hạnh của Lâm Thanh Hàm căm tức nhìn Tôn Tiểu Nhã, hận không thể xé xác cô ta. Nếu không phải vì cô ta, ngài Lý sẽ không tức giận như vậy. Tôn Tiểu Nhã che bên mặt đã nhanh chóng sưng lên, mai sau mới kịp phản ứng, nghi ngờ hỏi, giám đốc, cô đánh tôi làm gì? Ngài Lý gì chứ? Trong lòng Tôn Tiểu Nhã rất tức giận vì tự nhiên bị Lâm Thanh Hàm đánh không có lý do, nếu không phải nghĩ cô là giám đốc, Tôn Tiểu Nhã đã sớm xé xác cô ra rồi. Đúng là một yêu tinh. Một con điếm thảo mai dựa vào cơ thể định bợ ông chủ để lên chứ. Cơ SAU đó, Tôn Tiểu Nhã chút giận lên người Lý Phàm, chỉ vào anh quát, các người còn đứng đấy làm gì? Đuổi thằng nghèo hèn này ra ngoài. Cô ta vừa dứt lời. Bút. Lâm Thanh Hàm lại tắt thêm một phát. Lần này, Tôn Tiểu Nhã hoàn toàn há hốc mồm, hai tay ôm má. Tôn Tiểu Nhã, cô câm miệng lại cho tôi. Từ giờ trở đi, cô bị sát hại, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Lâm Thanh Hàm tức giận quát và chỉ thẳng ra cửa. Con ngốc này không có năng lực quan sát, muốn chết cũng đừng kéo cả mình theo chứ. Giám đốc, cô điên rồi hả? Cô đánh tôi làm gì? Tôi đuổi người không có phận sự ra ngoài thì có gì sai chứ? Hơn nữa, cô dựa vào đâu mà sa thải tôi? Bạn trai tôi chính là người quản lý chính ở đây. Tôn Tiểu Nhã rất tức giận. Bản thân cô ta đã sớm trướng mắt con đê tiện Lâm Thanh Hàm này. Con nhỏ dâm đãng này cả ngày ở cùng một chỗ với bạn trai cô ta. Lần trước cô ta đi thuê phòng với bạn trai, không ngờ bạn trai còn gọi tên người này. Tức chết mất thôi. Còn không phải là một chức giám đốc vớ vẩn thôi hả? Có gì đặc biệt hơn người, làm màu gì chức dựa vào đâu hả? Chỉ dựa vào cô vô lễ với ngài Lý, chỉ dựa vào tôi là giám đốc ở đây. Lâm Thanh Hàm lạnh giọng nói. Phút. Lâm Thanh Hàm, cô đừng có chó cậy thế chủ. Cô tưởng mình làm giám đốc thì ngon à? Bạn trai tôi còn là người quản lý chính đấy. Tôi sẽ qua nói cho bạn trai tôi biết, để anh ấy tố cáo cô với ông chủ. Tôn Tiểu Nhã tức giận dậm chân rồi quay đầu lắc ngông rời đi. Con đê tiện. Tao không tin bạn trai tao không trị được mày, nhất định phải trừng trị mày thật nghiêm khắc. C Lâm Thanh Hàm cười lạnh. Tìm ông chủ hả? Sợ lát nữa còn chẳng biết viết chữ chết thế nào đâu. Sau đó, cô lại đứng bên cạnh Lý Phàm, khẽ nói với vẻ cung kính và lấy lòng. Ngài Lý, mời ngài đi theo tôi. Lý Phàm gật đầu, đi theo Lâm Thanh Hàm vào phòng nghỉ ở cuối phòng hòa nhạc. Phòng nghỉ này cực kỳ sang trọng lại khiêm tốn với hai màu đen trắng làm chủ đạo, có vẻ trang nhã, gọn gàng, kết hợp với màu vàng là tông chủ đạo bên ngoài tạo ra cảm giác độc đáo giống như trong cảnh tiên. Xung quanh là tường trắng với một mặt kính, có thể nhìn thấy một chiếc đàn piano với màu đen kết hợp với màu vàng. Chỉ vừa nhìn, Lý Phàm đã nhận ra đó là cây đàn piano sở tên lẫy. Kiểu dáng này đã không còn được sản xuất nữa. Trên thị trường, giá của nó phải lên tới mấy tỷ. Lúc này, Lâm Thanh Hàm đã cởi áo khoác của mình ra, còn lại một chiếc áo ren màu đen vô cùng gợi cảm. Cô ta quỳ ở bên cạnh bàn trà, đôi tay trắng mịn nhỏ nhắn đang pha trà, động tác lưu loát thành thạo như nước chảy mây trôi. Sau đó, cô cầm một chén trà nóng do mình tự pha, bước từng bước cất bật đi tới trước mặt Lý Phàm đang xem đàn piano, khẽ nói, "Ngài Lý, mời ngài uống trà." Lý Phàm nhận lấy và nhấp một hớp, tặc lưỡi nói, "Bích Loa Xuân ở Tô Hàng Đông Sơn, trà ngon, lưu lại vị ngọt, mùi thơm sộc thẳng vào mũi. Chỉ có điều kỹ năng pha trà của giám đốc Lâm thật sự không tệ." "Ngài Lý quá khen, không ngờ ngài còn có nghiên cứu về trà đạo." Lâm Thanh Hàm mỉm cười nói. "Tôi không nghiên cứu gì cả, chẳng qua lúc trước uống nhiều thôi." Lý Phàm mỉm cười. Lâm Thanh Hàm lại run lên. "Vậy phải uống bao nhiêu trà mới có thể một câu đã nói chính xác như vậy?" Lý Phàm ngồi một lát, nghe sắp xếp của Lâm Thanh Hàm rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Ngài Lý về sớm thế, tôi có thể dẫn ngài đi tham quan một chút." Lâm Thanh Hàm nói. Lý Phàm lắc đầu, nói, "Không cần, tôi còn phải đi chợ mua thức ăn. Lâm Thanh Hàm nghe vậy thì run lên. Không ngờ nhân vật như ngài Lý lại giản dị dễ gần như vậy, còn tự mình đi tới chỗ như chợ để mua thức ăn. Tầng lớp cao sống ẩn giật giữa thành phố chính là đây. Lý Phàm không nói gì nữa, xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Tôn Tiểu Nhã giận dữ rời đi lúc trước, bây giờ lại đi theo phía sau một người đàn ông trung niên béo mập, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ thách thức. Lâm Thanh Hàm, mẹ nó, cô có ý gì hả? Người của tôi mà cô cũng dám đuổi hả? Người đàn ông trung niên béo mập này vừa vào cửa đã chửi ầm lên. Hơn nữa, ông ta không để ý tới Lý Phàm bên cạnh, ngồi luôn xuống sofa uống một ngụm từ chén trà mà anh vừa uống xong rồi mắng, mẹ nó, đây là thứ rác rưởi gì mà khó uống như vậy? Chương 68, cái giá cho kẻ cuồng vọng vô tri. Lâm Thanh Hàm nghe được câu này, nhất thời trầm mặt xuống và quát lạnh, Tưởng An Hoa, ai cho phép anh xông vào đây? Anh ra ngoài cho tôi. Cô rất ghét Tưởng An Hoa người trung niên béo ú này, bởi vì đối phương luôn thèm muốn sắc đẹp của cô, quấy rầy cô không chỉ mới một, hai ngày. Cứ có thời gian là người này sẽ chạy vào, tươi cười nói muốn mời mình đi ăn cơm. Hơn nữa, tay chân Tưởng An Hoa không sạch sẽ, quen thói chồng vặt. Ông ta vốn là người trong xã hội được mời tới, quen gây thị phi ở bên ngoài, còn kéo cả cô bảy, dì tám của mình vào phòng hòa nhạc vần nạ. Lại giống như Tôn Tiểu Nhã, cô ta được Tưởng An Hoa đưa vào, cũng một tay cất nhắc. Lâm Thanh Hàm, cô làm vậy là có ý gì? Dù gì Tưởng An Hoa tôi cũng là người quản lý chính ở Vena, sao không thể vào đây ngồi một lát chứ? Tưởng An Hoa tùy tiện ngồi trên sofa, hai tay giằng ra, bắt chéo chân, ánh mắt háo sắc đảo qua đảo lại trên người Lâm Thanh Hàm. Bây giờ tôi không rảnh tranh cãi với anh, mời anh ra ngoài. Lâm Thanh Hàm chỉ vào cửa và lạnh lùng quát. Ngài Lý đang ở trước mặt, không ngờ tên ngu ngốc Tưởng An Hoa này lại xuông xã như vậy. Tưởng An Hoa cười gắn và liếc Lý Phạm đứng bên cạnh. Ông ta nhếch môi cười nhạo, ồ, Lâm Thanh Hàm, cô giỏi lắm, ngay cả loại người như kẻ lao động nhập cư này mà cũng tìm tới. Cô phải thèm khát tới mức nào chứ? Lâm Thanh Hàm nhờ ủi hứa lại, máng, Tưởng An Hoa, anh nói gì vậy? Người này thật đáng ghét. Ha ha, cô tất nhiên phải biết tôi nói gì rồi. Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Tôn Tiểu Nhã là người của tôi, cô không thể đuổi cô ấy. Tưởng An Hoa nói trắng trợn. Lúc này, Tôn Tiểu Nhã đứng bên cạnh ông ta cũng lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Hàm và Lý Phạm với vẻ chế giễu, trong lòng thầm cười lạnh, xem thường. Lâm Thanh Hàm, không phải cô rất ngông cuồng à? Nhưng ở trước mặt bạn trai tôi, chẳng phải cô vẫn không dám nói một lời nào sao? Hừ. Lâm Thanh Hàm hừ một tiếng, quắc, Tưởng An Hoa, anh đừng quên tôi mới là giám đốc của Vena. Tôi có quyền đuổi bất cứ người nào mà anh không có quyền can thiệp. Phút Lâm Thanh Hàm, đừng thấy người ta cho cô mặt mũi lại không biết xấu hổ như vậy. Anh tưởng tôi có sao nói vậy, anh ấy mới không sợ loại người dùng cơ thể để đổi lấy chức vụ giám đốc như cô đâu. Tôn Tiểu Nhã khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt xem thường trừng mắt nhìn Lâm Thanh Hàm nói, hơn nữa, bản thân cô cũng không sạch sẽ gì, còn đưa loại rác rưởi như vậy vào đây. Riêng điều này đã trái với quy định ở đây rồi. Nếu chuyện này mà chuyên tới thai của ông chủ, tôi xem cô giải thích thế nào. Cô ta nói xong lại ngôi ít ru hó ng đuổi Tưởng An Hoa, ôm cổ ông ta. Hai người dựa sát vào nhau thân mật. Lâm Thanh Hàm, tôi khuyên cô nên suy nghĩ thật kỹ đi. Cô tính chọc giận tôi vì một người lao động nhập cư không ra gì này, có đáng không? Tưởng An Hoa mỉm cười uy hiếp, ánh mắt nóng như lửa rừng ở trước người Lâm Thanh Hàm, hận không thể ăn sống nuốt tươi người phụ nữ ở độ tuổi chín mù ô ai này. Ông ta thèm muốn cơ thể của Lâm Thanh Hàm cũng đâu phải mới một hai ngày. Chẳng qua từ trước đến nay người phụ nữ này luôn cao ngạo, khinh thường anh ta, luôn lạnh nhạt với ông a. Bình thường cô còn giả vờ lạnh lùng, trong sáng, cao ngạo, không ngờ lúc không có người lại phóng đãng như vậy. Nếu không phải hôm nay Tôn Tiểu Nhã đến tìm, Tưởng An Hoa còn không biết Lâm Thanh Hàm dẫn người lao động nhập cư vào phòng nghỉ đấy. Đây là hẹn hò yêu đương vụng trộm à? Vừa nghĩ tới đây, Tưởng An Hoa càng tức giận với Lý Phàm bên cạnh hơn. Dựa vào đâu mà thằng ngốc này có được người phụ nữ hoàng mỹ như Lâm Thanh Hàm chứ? Vậy anh muốn thế nào? Lâm Thanh Hàm lạnh lùng hỏi. Cô vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Lý Phàm bên cạnh, phát hiện đối phương trước sau vẫn thản nhiên như vậy. Cô hiểu rõ, ngài Lý không muốn dính vào chuyện này. Tưởng An Hoa vừa nghe được lời này thì liếm môi, đôi mắt háo sắc nhìn đôi chân vẫn dài, thẳng tắp của Lâm Thanh Hàm, mỉm cười nói, rất đơn giản, tối nay cô đi ăn một bữa cơm với tôi. Anh Tưởng, anh nói gì vậy? Tôn Tiểu Nhã ở bên cạnh nghe được lời này, nhất thời sù lông giống như mèo bị đạp phải đuôi, nghiêm mặt và tức giận trừng mắt nhìn Tưởng An Hoa. Tưởng An Hoa lập tức giải thích, à, anh nói đùa mà cưng. Trong lòng anh chỉ có em thôi. Vậy em nói xem, em muốn làm thế nào? Lúc này, Tôn Tiểu Nhã lập tức cho cậy thế chủ, chỉ vào Lý Phàm, cười lạnh và vênh mặt hất hàm sai khiến. Em muốn anh ta phải quỳ xuống dập dầu xin lỗi em. Trong lòng Tôn Tiểu Nhã rất căm hận vì cô ta biết mình không thể bắt Lâm Thanh Hàm xin lỗi được. Vậy mình phải chút nỗi nhục lên trên tên nghèo hèn này. Hơn nữa, xem tình hình bây giờ, chắc chắn tên lao động nhập cư này là tình nhân được Lâm Thanh Hàm lén bao dưỡng. Nếu không, Lâm Thanh Hàm làm gì phải che chở cho anh ta như vậy? Lý Phàm sửng sốt, sao ngọn lửa này lại đốt tới trên người mình rồi? Lâm Thanh Hàm cũng vô cùng hoảng sợ, tức giận trừng mắt nhìn Tôn Tiểu Nhã và quát, Tôn Tiểu Nhã, chỗ này không tới lượt cô nói chuyện đâu. Cô ngậm cái miệng thối của cô lại cho tôi. Muốn ngài Lý quỳ xuống xin lỗi à? Sao cô ta không đâm đầu chết luôn ở đây đi? Ngay cả ông Tiểu gặp ngài Lý còn phải kính cẩn lễ phép, Tôn Tiểu Nhã cô thì tính là gì chứ? Lâm Thanh Hàm, tôi không bắt cô xin lỗi đã không tệ rồi. Chỉ là một tên lao động nhập cư rác rưởi thối tha thôi, cô cần gì phải che chở cho anh ta như thế chứ? Chẳng lẽ tôi đoán đúng, anh ta thật sự là tình nhân nhỏ mà cô lén bao nuôi. Sở thích của cô cũng quá tệ đấy. Tôn Tiểu Nhã cười chế nhạo và nói. Câm miệng. Cô có biết ngài ấy là ai không mà dám bảo ngài ấy xin lỗi cô. Cô chán sống rồi. Lâm Thanh Hàm tức giận nói. Ha ha, còn không phải là một tên lao động nhập cư nghèo hèn à. Sao vậy? Chẳng lẽ còn là nhân vật thần bí muốn tới thị sát phòng hòa nhạc của chúng ta? Tôn Tiểu Nhã bật cười, thuận miệng nói. Cô ta cũng biết địa vị, thân phận của nhân vật thần bí kia không bình thường. Lúc trước, khi ông chủ căn dặn Lâm Thanh Hàm thì cô ta cũng nghe được. Ngay cả ông chủ, ông Tiểu một trong tứ hùng của thế giới ngầm Hán Thành cũng phải vô cùng cung kính với nhân vật khó có thể tưởng tượng được này. Thế nào, bây giờ Lâm Thanh Hàm nói lời này là có ý gì? Lẽ nào tên nghèo hèn này không chỉ đơn giản là tình nhân nhỏ được cô ta bao dưỡng sao? Anh ta còn có thân phận đặc biệt gì hả? Đây không phải là trò cười sao? Nhưng lúc này, Lý Phạm lại đột nhiên thản nhiên hỏi, cô xác định muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cô à? Không sai. Anh lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôn Tiểu Nhã cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói với vẻ tiêu căng phách lối. Dường như từ trong lỗ chân lông trên toàn thân cô ta đều tỏa ra một mùi ngang ngược. Không chỉ quỳ, còn phải bỏ đến trước mặt cô ấy xin tha giống như con chó vậy. Lúc này, Tưởng An Hoa khinh thường nói thêm một câu. Ông ta không cần phải tự mình ra tay đối phó với một tên lao động nhập cư nghèo hèn. Thân phận chính là vũ khí tốt nhất. Anh tên là Tưởng An Hoa, là quản lý chính ở đây. Ngược lại, Lý Phàm không quá tức giận mà cười híp mắt hỏi ngược lại. Xem như thằng nhóc cậu có kiến thức đấy. Không sai, tôi chính là người quản lý chính ở Vena, do ông Tiểu tự mình thuê. Bây giờ cậu đã biết sợ. Vậy cậu còn không mau quỳ xuống xin lỗi bạn gái tôi. Tưởng An Hoa ngồi bắt chéo chân trên sofa với vẻ tự cao tự đại. Lý Phàm cười nhạt, quay đầu lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Hàm, nói, đuổi cả hai người bọn họ đi, thuận tiện điều tra xem bọn họ có tham ô, có lạm dụng chức quyền không. Tôi hy vọng xử lý ngay lập tức. Nếu không thể làm được thì bảo ông chủ của các người tới gặp tôi. Chương 69, quy củ cái gì? Lâm Thanh Hàm lập tức cung kính gật đầu nói, vâng, ngài Lý, sẽ xử lý ngay lập tức. Nghe thấy như vậy, đầu tiên Tưởng An Hoa sững sờ, sau đó bật cười ha hả, mang theo nghi ngờ khinh bỉ nói, nhóc con, cậu vừa nói cái gì? Cậu muốn Lâm Thanh Hàm đuổi tôi đi, còn muốn điều tra tôi? Cậu là cái thá gì lại dám mạnh miệng như vậy? Cậu biết bây giờ đang đứng ở đâu không? Còn muốn ông chủ của chúng tôi đến gặp cậu, cậu có mặt mũi làm à? Quát hỏi liên tiếp. Bây giờ Tưởng An Hoa giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất năm nay, cười đến độ nghiêng ngả cả người. Tôn Tiểu Nhã cũng không nhịn được cười vài tiếng, trâm trọng nói, em nói rồi mà, anh ta chỉ là một tên thấp hèn, còn cho rằng mình là nhân vật lớn nào chứ, thật sự không biết sao hạng người này còn sống được, đần độn. Tưởng An Hoa và Tôn Tiểu Nhã chưa bao giờ thấy hạng người mặt dày mày dạn như vậy, chẳng lẽ anh còn cho rằng mình lợi hại hơn ông chủ của Vẹn Nạ sao? Đó chính là Tiểu Gia. Tiểu Gia một trong tứ hùng của giới ngâm Hán Thành. Ai dám bắt ông ta ra gặp, nói câu này. Đúng là tự tìm đường chết. Thật sự vô cùng buồn cười. Nhưng mà, một giây sau, Lâm Thanh Hàm mỉm cười cầm điện thoại di động lên, bấm số của phòng bảo vệ, lạnh giọng nói, cho mấy người đến, đồng thời thông báo với phòng tài vụ, đưa toàn bộ chứng cứ Tưởng An Hoa tham ô lạm dụng chức quyền mưu đồ cá nhân đưa cho cảnh sát. Lâm Thanh Hàm đã muốn ra tay với Tưởng An Hoa từ lâu, sưu tập không ít chứng cứ, vẫn luôn cất giữ trong tay. Trước kia, cô ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng động vào Tưởng An Hoa sẽ dẫn đến một số phiền phức. Bây giờ, ngài Lý lên tiếng, Tưởng An Hoa này chết chắc rồi. Hơn nữa, sẽ chết rất thế thảm. Vừa nói dứt lời, tiếng cười của Tưởng An Hoa chợt tắt, sau đó hai mắt trợn tròn, sắc mặt tâm trầm, quát lớn, Lâm Thanh Hàm, cô có ý gì? Cô thật sự muốn động đến tôi? Lâm Thanh Hàm không nói chuyện. Chưa đầy 5 phút, mấy bảo vệ dáng người cao lớn thu cậy xung vào, họ đều là người đi theo Kiều gia, võ nghệ quyền cước lợi hại, lập tức vặn tay khống chế Tưởng An Hoa và Tôn Tiểu Nhã đang ngồi trên ghế sofa. Mẹ nó, con mẹ nó chúng mày mù rồi hả, không biết tao là ai sao? Buông ông ra, bằng không ông nói cho Kiều gia, để Kiều gia trị tội chúng mày. Tưởng An Hoa tức giận dãy rủa quát tháo. Nhưng mấy bảo vệ không thèm nghe. Lúc này Tôn Tiểu Nhã còn không biết mình phạm sai lầm gì, ở đó gào thét, anh Tưởng, mấy tên bảo vệ thối tha này làm phản rồi, dám ra tay với anh và em, đuổi hết bọn họ đi. Hơn nữa, còn phải nói với ông chủ, bảo ông chủ trừng trị bọn họ thật nặng. Xong, ngay lúc này, Lý Phạm thản nhiên ngồi trên ghế sofa, trong tay Lâm Thanh Hàm cầm tài liệu vừa in ra, cung kính đưa cho Lý Phạm, nói, ngài Lý, đây là thông báo đuổi hai người bọn họ. Lý Phạm gật đầu, nhàn nhạt nói, dán ở cửa chính đi, mặt khác, nói cho ông chủ của các cô. Nói rằng người là do tôi đuổi, nếu ông ta có ý kiến gì thì đến tìm tôi là được. Lâm Thanh Hàm vội vàng cúi đầu nói, ngài Lý, ngài lo xa rồi, chuyện này ngài toàn quyền phụ trách xử lý, lúc trước Tiểu Gia đã nói với tôi, ngài có thể làm bất kỳ chuyện gì ngài muốn ở Vân Nạ. Lúc này Tưởng An Hoa và Tôn Tiểu Nhã đều trợn trừng hai mắt. Từ giọng điệu và lời giải thích của Lâm Thanh Hàm, bọn họ đã đoán được một sự thật kinh khủng. Ngài Lý, chẳng lẽ, anh chính là ngài Lý thần bí? Ngài Lý bao trọn phòng hòa nhạc kia. Tưởng An Hoa và Tôn Tiểu Nhã khiếp sợ toát đầy mồ hôi lạnh. Phịch phịch. Không chút do dự, Tưởng An Hoa lập tức quỳ xuống mặt đất, bỏ đến trước mặt Lý Phạm, ôm lấy bắp đùi anh, đều, ngài Lý, xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi có mắt không trọng, tôi mắt chó coi thường người khác, tôi không nhận ra ngài, tôi đáng chết. Cầu xin ngài tha thứ cho tôi thật sự không cố ý. Nói xong, ông ta bắt đầu tự vả buôn bốt vào miệng mình. Và đến là mạnh tay. Tôn Tiểu Nhã ở bên cạnh cũng bị dọa những cả hai chân, toàn thân run rẩy, ngồi liệt tại chỗ,
mắt đầy hoảng sợ. Anh ta không phải một người dân thấp hèn à, sao lại là ngài Lý Kỳ Ồ? Điều này không thể nào. Mà lúc này, người của phòng tài vụ mang theo cảnh sát đi đến, không nói hai lời lập tức còng tay Tưởng An Hoa mang đi. Ngài Lý, tôi cầu xin ngài, bỏ qua cho tôi đi, tôi không dám nữa. Trong phòng nghỉ, Tưởng An Hoa giấy rủa cầu xin đến cùng, nhưng căn bản không giải quyết được gì. Bây giờ chỉ còn Tôn Tiểu Nhã đang ngồi liệt dưới đất. Lý Phạm lạnh lùng liếc nhìn, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lâm Thanh Hàm theo sát phía sau, chuẩn bị tiễn anh ra ngoài. Phích. Tôn Tiểu Nhã nhào đến bắt lấy ống quần của Lý Phạm, khóc lóc như mưa cầu xin tha thứ. Ngài Lý, tôi cũng biết sai rồi, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, cầu xin ngài buông tha cho tôi lần này, sau này tôi không dám nữa. Lý Phạm nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng nói một câu, ác giả ác báo, bất kỳ ai cũng không có tư cách coi thường một người dân lao động vất vả. Lâm Thanh Hàm, cứ để cô gái ở cửa kia thay thế vị trí của cô ta đi. Vâng ngài Lý, Lâm Thanh Hàm trả lời, nhanh chóng sai bảo vệ kéo Tôn Tiểu Nhã ra ngoài. Rời khỏi phòng nghỉ, Lâm Thanh Hàm vừa nói vừa cười nhìn Lý Phạm đi vào đại sảnh. Nhưng lúc này lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Lý Phạm, sao anh lại ở đây? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lý Phạm quay đầu nhìn ra cửa thì phát hiện Từ Thiên Hải đang mặt đầy nghi ngờ nhìn mình, đồng thời trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Lý Phạm nhíu mày nói, tôi đến nơi này có liên quan gì đến anh? Đúng là nơi nào cũng có thể đụng phải tên Từ Thiên Hải này. Anh ta đến chỗ này làm gì? Ha ha, sao lại không có liên quan gì đến tôi? Anh vô dụng như vậy, có tư cách gì đến nơi này? Từ Thiên Hải bất mãn nói, biết đây là đồ không? Phòng hòa nhạc Vân ạ, phòng hòa nhạc lớn nhất Hán Thành. Mặt hàng rác rưởi như anh cũng xứng đứng ở nơi này sao? Mau cút ra ngoài. Từ Thiên Hải rất khó chịu về Lý Phạm. Một tên thấp hèn vô dụng, thế mà cướp người phụ nữ của mình. Bây giờ, anh ta còn chạy đến Vân ạ. Chẳng lẽ anh ta không biết với thân phận của mình đến nơi này chính là khiến cho phòng hòa nhạc Vân ạ mất mặt sao? Hôm nay Từ Thiên Hải đến nơi này là vì Cố Họa Y ỉa. Anh ta biết Cố Họa Y thích lao tiên sinh hỉ xài xì. Dô, lúc này mới đặc biệt đến mua một chút thời gian, để hỉ xài xì Dô gặp mặt chụp ảnh chung với Cố Họa Y ỉa. Nếu như vậy, chắc chắn Cố Họa Y sẽ ngưỡng mộ mình, thậm chí yêu thích mình. Lý Phạm nhíu mày, không vui nói, vì sao tôi không thể đến chỗ này? Ha ha ha. Từ Thiên Hải khinh miệt cười lạnh, nói, Lý Phạm, anh đúng là đồ ngu, anh biết hạng người gì mới có thể đi vào vẹn nạ không? Không biết, dựa hai lắng nghe. Lý Phạm cười nhạt nói. Từ Thiên Hải ưỡn thẳng lưng, sắc mặt kiêu căng, đã sớm quên mất việc chính khi đến đây của mình, chỉ muốn sỉ nhục Lý Phạm. Có thể đến nơi này đều là nhân vật có máu mặt của Hán Thành, giá trị bản thân ít nhất cũng phải mấy chục tỷ trở lên. Từ Thiên Hải nhướng mày cười khẩy, đồ rác rưởi ăn bám như anh, ngay cả tư cách đứng gác tại cửa ra vào cũng không có, anh hiểu chưa? Cũng không biết vì sao lúc trước Cố Họa Y lại lựa chọn kết hôn với đồ vô dụng nhà anh như vậy, thật sự cảm thấy không đáng thay cô ấy. Đùa cợt và châm biếm vô tình, chứa đầy coi thường khinh rẻ. Trong mắt Từ Thiên Hải, Lý Phạm chỉ là sâu kiến, mình mới là vương giả. Tùy tiện đã có thể bóp chết anh. Giám đốc Lâm, phòng hòa nhạc vẹn nạ của các cô còn có quy củ như vậy? Bất chợt, Lý Phạm quay đầu thản nhiên hỏi Lâm Thanh Hàm ở bên cạnh. Lúc này Từ Thiên Hải mới chú ý bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp rung động lòng người đang đứng. Đây là giám đốc của phòng hòa nhạc Vân Nạ, Lâm Thanh Hàm. Từ Thiên Hải lập tức vui cười vươn tay muốn bắt tay, lấy lòng nói, "Giám đốc Lâm, xin chào, tôi là Từ Thiên Hải đã hẹn gặp trước với ngài." Chương 70, ai tạo? Nhưng, Lâm Thanh Hàm bỏ qua không nhìn tay đang rỗi của Từ Thiên Hải, khinh bị liếc nhìn anh ta một cái, trả lời vấn đề của Lý Phạm, "Không có." Tên Từ Thiên Hải này lại dám láo xược như vậy. Sỉ nhục ngài Lý chính là sỉ nhục toàn bộ Vân Nạ, cũng là sỉ nhục Tiêu Kỳ Ổ. Từ Thiên Hải sững sờ, sắc mặt hoài nghi nói, "Giám đốc Lâm, đây không phải quy củ của Vân Nạ sao?" "Sao lại không có chứ? Quy củ của phòng hòa nhạc Vân Nạ do chính Kiều gia lập ra lúc chưa. Tô Hàn bộ Hán Thành, còn không ai dám phản bác lại quy củ của Kiều gia. Phòng hòa nhạc Vân Nạ chỉ tiếp đón người có thân phận có địa vị." "Ồ, đó là lúc trước, bây giờ không còn." Lâm Thanh Hàm lạnh lùng trả lời. "Cái gì? Không còn?" Từ Thiên Hải ngẩn ra, trong đầu rối loạn, hôm nay Lâm Thanh Hàm này uống lộn thuốc rồi hả? Dù thế nào Lâm Thanh Hàm cô ta cũng là giám đốc của phòng hòa nhạc Vân Nạ, thế mà lại nói giúp đồ vô dụng Lý Phạm này. "Lâm Thanh Hàm, ngài đây là có ý gì?" Lúc này Từ Thiên Hải cũng không thể nói gì hơn, ghen ghét đố kỳ trừng mắt nhìn Lý Phạm, quắc, anh còn đứng đó làm cái gì? Thật sự muốn giám đốc Lâm cho người đuổi anh đi sao? Anh ta thật sự rất chán ghét dáng vẻ thản nhiên xem náo nhiệt này của Lý Phạm. Lâm Thanh Hàm nhíu chặt mày lại, Từ Thiên Hải này sỉ nhục ngài Lý như vậy, quả thật chính là không đặt mình vào mắt, trong lòng cô ta rất không thoải mái. Nhưng xem ý của ngài Lý, dường như phải xử lý khiêm tốn chút. Bởi vậy, Lâm Thanh Hàm cũng chỉ bất mãn lên tiếng, "Tổng giám đốc Từ, nếu còn cần tôi làm việc, vậy phải tuân theo quy củ của tôi. Tôi rất không hài lòng về thái độ của anh, người không phân biệt giàu nghèo cao thấp, càng không chia hạng chia cấp. Hôm qua Kiều gia thông báo cho chúng tôi rồi, vì vậy, phòng hòa nhạc Vẹn Nạ sửa quy củ, đối xử bình đẳng." "Vâng vâng vâng, giám đốc Lâm nói đúng lắm." Từ Thiên Hải một giây trước còn kiêu căng ngạo mạn, lúc này lại hệt một đứa cháu trai gật đầu tăm tắp lấy lòng. Mặc dù anh ta là cậu chủ của tập đoàn Từ Thị, nhưng ở trước mặt Lâm Thanh Hàm, tên tuổi của anh ta vẫn rất thấp. Đây chính là tâm phúc hiện giờ của Kiều gia, địa vị ở Hán Thành chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Huống hồ, người ta còn là giám đốc của phòng hòa nhạc Vẹn Nạ. Chỉ một phòng hòa nhạc Vẹn Nạ đã đủ để người khác coi trọng. Nhưng mà, Câu nói tiếp theo của Lâm Thanh Hàm lại khiến sắc mặt Từ Thiên Hải khựng lại, như bị sét đánh, ngẩn ngay tại chỗ. Tổng giám đốc Từ, biểu hiện vừa rồi của anh khiến tôi rất không hài lòng. Anh muốn hẹn gặp mặt lão tiên sinh Hỉ Sải Xì Rô, sợ là không được rồi. Vì vậy, mời anh về cho. Lâm Thanh Hàm không vui nói. Từ Thiên Hải nghe xong, vô cùng luống cuống. Mục đích anh ta đến nơi này là vì mua mười mấy phút hẹn gặp riêng Hỉ Sải Xì Rô, tặng món quà này cho Cố Họa Y Điệp. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh Hàm lại bảo mình về đi. Như vậy sao được? Xê nghĩ vậy, Từ Thiên Hải trợn mắt hẳn học lườm Lý Phàm ở bên cạnh, còn không phải vì anh ta sao, hại mình không khống chế được cảm xú. Xê hết cách rồi, Từ Thiên Hải đành phải hạ mình khiêm tốn nói, giám đốc Lâm, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn lại. Lâm Thanh Hàm không nói lời nào, trưng ra dáng vẻ cân nhắc không quyết. Từ Thiên Hải thì sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nói, giám đốc Lâm, ngài xem thế nào, cô cần tôi làm cái gì cũng được, chỉ cần cho tôi gặp riêng Hỉ Sải Xì Rô mấy phút vào buổi hòa nhạc, tôi muốn tặng cho người phụ nữ mình yêu một niềm vui bất ngờ, mong giám đốc Lâm giúp tôi hoàn thành mong ước. Tiền không phải vấn đề, tôi có thể trả gấp đôi. Lý Phàm nghe xong thì sầm mặt. Anh ta muốn tặng Cố Họa Y Điệp. Lâm Thanh Hàm thì giả vờ lặng im suy nghĩ, sau đó gật đầu. Điều này khiến Từ Thiên Hải vui mừng, quả nhiên vẫn là vấn đề tiền bạc. Được, chỉ cần tổng giám đốc Từ làm được chuyện này, ngày mai tôi sẽ cho 10 phút khỏe mắt Lâm Thanh Hàm lóe ra ánh sáng gian xảo. Được được được, chắc chắn tôi sẽ làm được. Từ Thiên Hải gật đầu lia lịa. Xin lỗi anh ta, Lâm Thanh Hàm chỉ vào Lý Phàm ở bên cạnh. Hải Từ Thiên Hải lập tức trợn tròn hai mắt, nói, giám đốc Lâm, ngài không nói đùa chứ? Bảo tôi xin lỗi anh ta. Anh ta chỉ là một tên vô dụng ăn bám thôi. Sao mình lại phải xin lỗi tên thấp hèn Lý Phàm này chứ? Sao nào, tổng giám đốc Từ không làm được? Lâm Thanh Hàm cười lạnh nói. Chuyện này. Từ Thiên Hải do dự, trên mặt lộ vẻ rối rắm. Lý Phàm thì cười nhạt, giả bộ từ chối, chuyện này không tốt lắm đâu, người ta chính là tổng giám đốc một công ty, xin lỗi một người vô dụng như tôi, thật ảnh hưởng đến hình tượng. Vừa dứt lời, Từ Thiên Hải tức cắn răng nghiến lợi. Anh ta còn biết mình là một tên vô dụng. Không được. Hôm nay tổng giám đốc Từ nhất định phải xin lỗi anh. Tiểu gia đã thông báo cho chúng tôi, ở phòng hòa nhạc Vân Na, tuyệt đối không thể dùng mắt cho coi thường người khác. Sắc mặt Lâm Thanh Hàm tràn đầy nghiêm túc nói. Từ Thiên Hải luống cuống, giọt mồ hôi to như hạt đậu từ thái dương lăn xuống, im lặng hồi lâu. Xem ra tổng giám đốc Từ sợ mất mặt, vậy tôi cũng không bắt buộc, mời tổng giám đốc Từ về cho Lâm Thanh Hàm máy móc nói. Không không không, tôi nói xin lỗi, tôi nói xin lỗi. Từ Thiên Hải sốt ruột. Sau đó, sắc mặt anh ta đầy tức giận nhìn chằm chằm Lý Phàm, cắn răng nhanh chóng nói, Lý Phàm, xin lỗi, cái gì? Tôi không nghe thấy. Lý Phàm nhếch miệng, cười nói, thái độ này không được, không qua cửa. Lý Phàm. Từ Thiên Hải lập tức kêu lên, cắn răng nghiến lợi, căm hận nói, anh đừng có được đăng chân lân đằng đầu. Giám đốc Lâm, ngài xem. Lý Phàm tỏ vẻ hoan ức. Lâm Thanh Hàm hừ lạnh một tiếng. Từ Thiên Hải lập tức hoảng hốt, cắn răng lớn tiếng nói, xin lỗi. Lý Phàm lại lắc đầu nói, tổng giám đốc Từ, không đủ chân thành. Anh. Từ Thiên Hải tức nổ phổi, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, hai bàn tay siết chặt lại. Hay cho Lý Phàm anh, thế mà dám đối xử thế này với mình. Chó cậy gần nhà đúng không? Được, cho anh thoải mái một lần, lần sau chơi chết anh. Lâm Thanh Hàm cũng lạnh lùng nói, tổng giám đốc Từ, nếu anh đã miễn cưỡng như vậy thì quên đi. Trong lòng Từ Thiên Hải lộ bộ, anh ta biết nếu mình đắc tội Lâm Thanh Hàm, vậy chẳng khác nào đắc tội với phòng hòa nhạc Vân Nạ, cũng là đắc tội với tiểu gia của Hán Thành. Vấn đề này thì lớn rồi. Vì vậy, suy đi nghĩ lại, Từ Thiên Hải vẫn xoay người, chân thành nói với Lý Phàm, xin lỗi. Lúc này Lý Phàm mới xua tay nói, được rồi, chuyện rất nhỏ, tôi vẫn rất rộng lượng. Thấy vậy, Lâm Thanh Hàm mới gật đầu nói, được rồi, tổng giám đốc Từ, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc. Lý Phàm liếc nhìn Từ Thiên Hải, sau đó rời khỏi phòng hòa nhạc Vân Nạ. Từ Thiên Hải thì nghi ngờ nhìn bóng lưng rời đi của Lý Phàm, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ tên vô dụng này quen biết Lâm Thanh Hàm? Không thể nào. Nửa tiếng sau, Lý Phàm mua đồ ăn từ chợ bán đồ ăn trở về. Cố Họa Y cũng mới từ công ty trở về, lúc chiều, cô đi đến công ty một chuyến, báo cáo hạng mục hợp tác của tập đoàn Vinh Khang với ông cụ. Đồng thời dưới sự chứng kiến của người nhà họ Cố, đã ký tên chính thức hợp tác với tập đoàn Vinh Khang. Sau đó chính là giai đoạn bận rộn. Cố Họa Y nhìn thấy Lý Phàm về cũng không nói gì, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cầm sổ tay xem phương án. Lý Phàm thì vào phòng bếp rửa một đĩa hoa quả, đặt trên bàn trà, dịu dàng nói, vừa rửa. Cố Họa Y mặc đồ ngủ, trên đầu cài kẹp tóc chuột mặc kỳ, trong miệng cắn bút, rất đáng yêu. Lý Phàm chỉ thoáng nhìn qua, hỏi, gặp phải vấn đề khó khăn. Cố Họa Y trả lời, kế hoạch tiền vốn và trình tự của hạng mục này hơi khó khăn. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Lý Phàm, lẩm bẩm, được rồi, anh đừng hỏi nữa, anh đi nấu cơm đi, nói cho anh cũng không hiểu. Lý Phàm mỉm cười, quay người tiến vào phòng bếp. Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên. Lý Phàm đi ra mở cửa, lại thấy Từ Hàm của phòng hòa nhạc Vẹn Nạ kia đứng trước cửa, trong tay cầm một chiếc thiệp mời màu vàng. Hở, anh. Khuôn mặt Từ Hàm tràn đầy vui vẻ, kinh ngạc kêu lên. Lý Phàm vội vàng giơ tay làm động tác suỵt, cầm thiệp mời trong tay cô ta, nói, về đi. Từ Hàm ngơ ngẩn, thấy cửa đã đóng lại, thầm đủ, thì ra ngài Lý ở đây, sao còn đeo tạp đề. Không hiểu nổi. Ai vậy? Cố Họa Y hỏi. Lý Phàm đi qua, đưa thiệp mời màu vàng trong tay cho Cố Họa Y, nói, tặng em. Cố Họa Y cầm thiệp mời màu vàng trong tay Lý Phàm, nghi ngờ hỏi, cho em. Sau đó, Cô mở thiệp mời ra nhìn, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên hưng phấn và kích động, cả người nhảy dựng lên, giơ tay ôm cổ Lý Phàm, vui vẻ nói, hi hi, Lý Phàm, là thiệp mời của phòng hòa nhạc Vân Nạ, là buổi biểu diễn âm nhạc của lão tiên sinh Hỉ Sải Xì. Dô. Cố Họa Y vô cùng vui sướng, vì vậy cứ luôn ôm Lý Phàm. Chờ đến khi phản ứng lại, cô mới đỏ mặt đẩy Lý Phàm ra. Bầu không khí có phần mập mờ. Lý Phàm mỉm cười hỏi, vui vẻ sao? Đương nhiên vui rồi, đây chính là buổi biểu diễn âm nhạc của lão tiên sinh Hỉ Sải Xì. Dô đấy, Cố Họa Y cười, khoe mắt cong thành hình lưỡi liềm, nhưng rất nhanh đã nghi ngờ cầm thiệp mời nói, nhưng mà, thiệp mời này là do ai đưa đến? Nói xong, ánh mắt cô rơi xuống Lý Phàm đang mỉm cười nhìn mình. Lý Phàm. Chương 71, đấu đá lục đục. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lý Phàm thấy Cố Họa Y nghi ngờ mình, vừa muốn lên tiếng, điện thoại di động của cô vang lên. Cố Họa Y nhìn màn hình điện thoại, đôi mi lá liêu hơi cau lại, nói, cái đồ khiến người ta chán ghét. Sau đó, cô nhận điện thoại, khách khí hỏi, alo, Từ Thiên Hải, anh có chuyện gì không? Từ Thiên Hải bên kia điện thoại vui mừng nói, Họa Y, nhận được thiệp mời chưa? Thiệp mời. Cổ Họa Y nhìn thiệp mời màu vàng trong tay, trong lòng hiểu ra, hóa ra là Từ Thiên Hải đưa đến. Con tưởng là Lý Phàm chứ? Nghĩ lại cũng đúng, sao Lý Phàm có thể tặng vé vào cửa của phòng hòa nhạc Vẹn Nạ chứ? Đắt như vậy. Nhận được rồi, cảm ơn anh, Cố Họa Y cười nói, nhưng mà tôi không thể. Cố Họa Y vừa định nói không thể nhận, dường như Từ Thiên Hải bên kia biết cô sẽ nói như vậy, vội vàng ngắt lời, thôi mà, em nhận lấy đi, không đáng là bao, coi như là chút lòng thành của anh tặng em không cần thì lãng phí rồi. Chuyện này không tốt lắm. Trong lòng Cố Họa Y rối bời, có câu, lấy đồ của người chắc chắn sẽ không yên lòng. Huống hồ, Từ Thiên Hải vẫn luôn có ý với mình, nếu mình nhận món quà này, vậy thì không nói rõ được rồi. Hơn nữa, bây giờ Lý Phàm còn đang ở trước mặt đấy. Không có gì là không tốt, nhận đi, anh cúp trước, công ty có chút việc. Nói xong, Từ Thiên Hải vội vàng cúp điện thoại. Cố Họa Y cũng bất đắc dĩ, trong tay cầm thiệp mời màu vàng, nhất thời không biết phải làm sao bây giờ. Điện thoại của ai? Lý Phàm lên tiếng hỏi. Từ Thiên Hải, nói thiệp mời là anh ta tặng, anh nói xem, em nên đi hay không đây? Cố Họa Y hỏi. Lý Phàm giật mình, thiệp mời này là Từ Thiên Hải tạo. Nam mơ à, y không thể để tên này lấy không thành quả của mình. Họa Y, thật ra thiệp mời này là. Lý Phàm vừa lên tiếng, Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy lại trở về. Vào cửa, Vương Cẩn Mai hít hít mũi, tức giận giống hỏi, Lý Phàm, cậu đang làm gì đấy? Nồi sắp cháy khét rồi. Hả? À, đến đây. Lý Phàm vỗ đùi, không để ý đến nửa câu sau, vội vàng vọt vào phòng bếp. Cố Họa Y nhìn bóng hình bận rộn trong phòng bếp, cái miệng nhỏ nhắn chu lại, rất nghi hoặc, vừa rồi anh muốn nói cái gì? Nhưng mà Cố Họa Y cũng không để ý nhiều, cầm thiệp mời do dự hồi lâu, gọi điện thoại cho Kim Thiện Na, Nana, tôi mai đi đến phòng hòa nhạc Vẹn Nạ cùng tớ nhé. Phòng hòa nhạc Vẹn Nạ, Họa Y, cậu giành được vé rồi. Bên kia điện thoại, Kim Thiện Na vô cùng kích động. Từ Thiên Hải tặng tớ, có thể mang theo một người, Cố Họa Y cười nói. Từ Thiên Hải, tên kia cũng được việc phết, mạnh hơn Lý Phàm nhà cậu nhiều, Kim Thiện Na nói. Sau đó, hai người bạn thân lại tán dóc. Lúc ăn cơm tối, hiển nhiên chuyện này bị Vương Cẩn Mai biết, bà cầm thiệp mời màu vàng, trên mặt tràn đầy ý cười nói, ôi, Thiệu Huy, ông xem, đứa nhỏ Thiên Hải này có lòng biết bao, phòng hòa nhạc Vân Nạ, đây không phải nơi con gái mình thích nhất sao, đứa nhỏ này, cũng biết yêu thương người khác lắm. Cố Thiệu Huy nhìn thiệp mời màu vàng này, ừ một tiếng lấy lệ, liếc nhìn Lý Phàm, ở dưới đáy bàn giơ chân đá anh một cái, hỏi, Lý Phàm, cậu không có ý kiến gì sao? Xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba, xem ảnh bốn. Bất chợt, trong bóng tối, Cố Họa Y lấy hết can đảm nói ra câu này. Khoe miệng Lý Phàm nhếch lên, thản nhiên cười nói, đi đi, không sao, ngủ ngon. Cố Họa Y muốn nói lại thôi. Ngày hôm sau, Cố Họa Y đến công ty từ rất sớm, có mấy hạng mục cần xét duyệt lại. Nhưng vừa đến công ty, Cố Họa Y cảm thấy dường như người trong công ty trốn tránh cô. Hiểu Văn, trong công ty xảy ra chuyện gì sao? Cố Họa Y nhìn trợ lý của mình hỏi. Trợ lý lén lén lút lút, nhỏ giọng nói, chị Họa Y, chị không biết sao, công ty chúng ta đột nhiên có thêm một nhà đầu tư, hình như là nữ, nhà rất có tiền, tính tình lại không tốt, hơn nữa sáng sớm nay cô ta đến, chỉ đích danh muốn nhằm vào chị cẩn thận một chút. Hàng mi lá liêu của Cố Họa Y nhíu lại, mỉm cười nói, chị cũng không quen biết nhà đầu tư mới này, sao phải nhằm vào chị? Trợ lý bất đắc dĩ thở dài nói, chị Họa Y, chị không biết rồi, cô ta là bạn gái của quản lý Cố Tuấn Hảo, nói là muốn trừng trị chị thay quản lý Cố. Cố Họa Y khẽ giật mình, đấu đá lục đục nơi làm việc, thật đúng là đâu đâu cũng có. Càng buồn cười hơn chính là, Cố Tuấn Hảo không đối phó được mình, lại để bạn gái đến đối phó mình. Nhưng mà cô cũng không thèm quan tâm, cười nói, được rồi, đừng nghe gió coi là mưa, chị và quản lý Cố là anh em họ, anh ta không đến mức phải như vậy. Hơn nữa, chị cũng không phạm sai lầm gì, dựa vào cái gì mà nhà đầu tư kia nhằm vào chị? Nữ trợ lý bĩu môi gật đầu, nhưng vẫn rất lo lắng nhắc nhở một câu, chị Họa Y, em khuyên chị vẫn nên chú ý một chút, nhà đầu tư mới cũng không dễ trọng, rất ngang ngược, ngay cả ông cụ cũng phải nhìn sắc mặt của cô ta. Trong lòng Cố Họa Y khẽ run lên, gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó cô cầm bản kế hoạch và báo cáo xét duyệt của hạng mục mới về văn phòng của mình. Bởi vì văn phòng phó tổng giám đốc còn chưa sửa chữa xong, vì vậy tạm thời Cố Họa Y vẫn làm việc trong văn phòng của mình. Mười mấy phút sau,
Cố Họa Y ra khỏi văn phòng. Đối diện có một người phụ nữ xinh đẹp có khí chất quý phái lạnh lùng đi đến, trên người mặc áo lộ vai màu đỏ rực, phối hợp với váy ôm ngang hông màu đen, đường cong uyển chuyển, đi giày cao gót, eo nhỏ mông cong, đôi chân thon dài, tóc uốn sóng xóa ra sau đầu, khuyên thai kim cương sáng lấp lánh. Bày ra phong thái nữ vương giá lâm. Sắc mặt lạnh lẽo, vẻ mặt kiêu căng, không đáng để làm quen. Cố Họa Y mỉm cười, chuẩn bị nghiêng người né tránh. Nhưng người phụ nữ kia lại đi đến trước mặt Cố Họa Y, nâng tay lên, tàn nhãn tắt một phát lên mặt Cố Họa Y. Chương 73, phẫn nộ dâng trào. Tiền Hiểu Văn giật mình, lau cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt rối rít, cuối cùng gật đầu nói, tôi nói cho anh biết, nhưng anh không thể nói là tôi. Chị Họa Y bị một nhà đầu tư của công ty chúng tôi đánh, tên cô ta là Vương Ngọc Giao, bạn gái của Cố Tuấn Hảo. Tại sao lại đánh Họa Y? Vương Ngọc Giao là bạn gái của giám đốc Cố, chắc là muốn ra mặt cho anh ta ấy mà, dù gì thì chị Họa Y hiện là phó tổng giám đốc, chị đã lấy mất vị trí mà giám đốc Cố mong muốn. Đánh ở đâu? Trong văn phòng, chị ấy bị tát ngay trước mặt các đồng nghiệp. Tôi thực sự cảm thấy tức giận thay cho chị Họa Y, Vương Ngọc Giao đó quá ngang ngược. Cô ta ủy mình là nhà đầu tư và có chủ tịch hội đồng quản trị trong lưng, nên không để chị Họa Y vào mắt, hôm qua vừa mới đến đã đắc tội với rất nhiều người, đúng là yêu quái mà. Tiên Hiểu Văn chua xót nói. Sau đó, cô ấy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và mở to mắt hỏi, Lý Phạm, không phải anh muốn dạy cho Vương Ngộng Giao đó một bài học thay cho chị Họa Y đó chứ? Lý Phạm vô dụng vậy, thật sự dám làm chuyện này sao? Anh ở nhà họ cỡ, nhưng cũng không có tư cách gì, nếu như chuyện này nếu như ra tay với Vương Ngộng Giao, chỉ sợ chị Họa Y cũng khó sống trong công ty. Vì vậy, Tiên Hiểu Văn nhanh chóng thuyết phục, Lý Phạm, tôi biết anh yêu chị Họa Y, nhưng tôi khuyên anh không nên xen vào chuyện này. Cô ta là nhà đầu tư mới, chủ tịch còn phải nể một phần. Nếu anh thực sự động vào cô ta thì anh sẽ làm hại chị Họa Y đó. Lý Phạm nặn ra một nụ cười nhàn nhạt. Nghịch điện thoại di động nói, được rồi, tôi biết rồi, tôi cũng đã thanh toán xong tiền, đi trước nhé. Sau đó, Lý Phạm đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng anh, Tiền Hiểu Văn rất là nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy không thể nhìn thấu Lý Phạm. Đặc biệt là ánh mắt anh vừa rồi rất kinh khủng. Hơn nữa, Tiền Hiểu Văn luôn cảm thấy rằng vấn đề này sẽ không trôi qua dễ dàng như vậy. Đồng thời, trong văn phòng Cố Họa Y đang viết kế hoạch cho dự án hợp tác với tập đoàn Vĩnh Khang. Vì nhiệm vụ nặng nề và lịch trình dày đặc nên công ty thuốc Vân Sinh đã mất hơn một nửa số đối tác. Dù đã mang về nhiều khách hàng nhờ thông báo hợp tác với tập đoàn Bình Khang nhưng vẫn còn ít hơn một nửa. Vì vậy, tốc độ hợp tác phải được đẩy nhanh. Bùm. Lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị thô bạo đẩy ra từ bên ngoài. Vương Ngộng Giao đằng đằng sát khí xông vào, đập đống tài liệu trên tay lên bàn của Cố Họa Y, tức giận mắng, "Tổng thanh tra Cố, tại sao kế hoạch hợp tác với tập đoàn Bình Khang vẫn chưa được hoàn thiện? Đã một ngày rồi, cô rốt cuộc muốn chuẩn bị đến khi nào? Không lẽ số tiền chúng tôi đầu tư cho các người là để nuôi một lũ vô dụng hay sao?" Cố Họa Y ngay lập tức đứng dậy, mỉm cười và nói với Vương Ngộng Giao, Vương Tổng, việc hợp tác với tập đoàn Vĩnh Khang, tôi vẫn đang tiến hành, hơn nữa tôi cũng đang viết phương án ra rồi. Chiều nay tôi sẽ qua đó một chuyến để bàn bạc kỹ hơn về các chi tiết trong hợp đồng. Vương Ngộng Giao lạnh toát cả mặt mũi, chỉ tay vào Cố Họa Y, mắng, buổi chiều. Buổi sáng làm gì vậy? Chẳng lẽ bộ phận của cô chỉ có hiệu quả đến thế này thôi sao? Tổng thanh tra Cố, ồ, không phải, Phó Tổng Giám đốc Cố, đừng nghĩ là cô vừa mới được thăng lên chức Phó Tổng là có thể lười biếng. Là thành viên của công ty thuốc Vân Sinh. Cô phải suy nghĩ cho công ty và cho các nhà đầu tư như chúng tôi. Tôi sẽ cho cô thời gian một ngày để đưa ra một kế hoạch, nếu không thì trả lại vị trí phó tổng giám đốc của cô đi. Vương Ngộng Giao cố tình đến để bắt lỗi. Cái gì mà một ngày, nếu như bây giờ Cố Họa Y đưa ra kế hoạch, cô ta sẽ trả nó về. Hôm nay, cô ta đến đây là để chút giận cho Cố Tuấn Hảo, chắc chắn sau này, cô ta sẽ dùng nhiều cách khác nhau để nhắm vào Cố Họa Y và hạ cô xuống khỏi vị trí phó tổng giám đốc. Cờ đờ ô xấu xa. Dựa vào cái gì mà dám cướp vị trí phó tổng giám đốc của anh Tuấn Hảo? Cố Họa Y ngay lập tức giải thích, Vương Tổng, hợp tác giữa tập đoàn Bình Khang đã được hoàn tất. Bước tiếp theo là bàn bạc các chi tiết. Thời gian một ngày chắc chắn là không thể hoàn thành. Cô nên biết rằng chúng tôi đang kinh doanh dược phẩm và chúng tôi phải thận trọng về mọi thứ. Nếu chỉ có một ngày, tôi... chắc... Trước khi Cố Họa Y nói xong, Vương Ngộng Giao đã tiến tới tát vào mặt cô một cái và lạnh lùng mắng, Phó Tổng Giám đốc Cố, cái tát này là để cảnh tỉnh cô. Tôi hy vọng cô hiểu rằng tôi là một nhà đầu tư và tôi nói gì thì là như thế đó. Hãy nhớ rằng, cô chỉ là Phó Tổng Giám đốc của công ty thuốc Vân Sinh. Lời nói của tôi là mệnh lệnh, cô không thể bác bỏ, cũng không thể nghi ngờ, hiểu không? Cố Họa Y nắm chặt tay, đôi mắt đỏ hoe, lạnh lùng nhìn Vương Ngộng Giao trước mặt. Ngoài cửa, rất nhiều nhân viên đang tụ tập xung quanh, tất cả đều đề cập đến việc Cố Họa Y đang phải nhẫn nhịn. Nhà đầu tư mới này chỉ biết bắt nạt người khác, quả thật quá đáng. Ê, xem ra từ nay về sau Phó Tổng Giám đốc Cố sẽ không dễ thở trong công ty nữa rồi. Cố Tuấn Hào ở cửa phòng giám đốc cách đó mấy mét lại đang uống trà, nhìn cảnh này khoe miệng nở nụ cười lạnh. Cố Họa Y, lần này cô chết chắc rồi. Tiên Hiểu Văn cuối cùng cũng trở lại công ty, nhìn thấy cảnh này, cô lập tức lo lắng, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Lý Phạm. Lý Phạm, Vương Ngộng Giao lại gây rắc rối với chị Họa Y, lại đánh chị Họa Y rồi. Lý Phạm đang phì phèo điếu thuốc ở quảng trường nhỏ đối diện công ty, hôm nay không làm gì, chỉ chờ Cố Họa Y tan sở. Lúc này, nhìn thấy tin nhắn, Lý Phạm hoàn toàn tức giận. Vương Ngộng Giao chết tiệt, đúng là muốn chết đây mà. Lý Phạm vứt tàn thuốc, tức giận xông vào công ty Vân Sinh. Trong công ty, thấy Cố Họa Y vẫn không dám nhìn mình, Vương Ngộng Giao chế nhạo vài lần, hai tay khoanh trước ngực, ngạo mạn nói, sao, cô không phục? Cố Họa Y sụt sịt, nuốt xuống sự bất hận vào bụng rồi nói, những gì Vương Tổng đều đúng, bây giờ tôi sẽ lập tức đến tập đoàn Bình Khang ngay và đưa ra một kế hoạch càng sớm càng tốt. Sau đó, Cố Họa Y quay lại, nhặt chiếc túi và chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, Vương Ngộng Giao rõ ràng sẽ không để Cố Họa Y đi dễ dàng như thế. Cô ta kéo chiếc túi trên tay Cố Họa Y làm nó rơi nặng nề xuống đất. Sau đó, còn đẩy cô một cách ngạo mạn và chửi rủa, Cố Họa Y, tôi cảnh cáo cô. Đừng giả bộ đáng thương và hoa nước trước mặt tôi. Tôi đã thấy rất nhiều cô gái xấu xa như cô. Nếu như cô đã biết mình sai, thì có thể chủ động từ chức phó tổng giám đốc và nhường vị trí đó cho cô Tuấn Hảo. Nếu không, tôi có thể hành hạ cô đến chết đói. Cố Họa Y nhìn lướt qua những thứ vương vãi trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, rốt cuộc không thể kiềm chế được tức giận trong lòng nữa, nói, Vương Tổng, tôi không có xúc phạm đến cô, tại sao cô lại cứ nhắm vào tôi mãi thế? Vương Ngộng Giao rêu cợt nói, nhắm vào cô. Cố Họa Y, cô tự đánh giá mình quá cao đó, những kẻ rác rưởi giống như cô. Không biết tôi đã gặp qua biết bao nhiêu người, ban ngày giả bộ như những cô gái bang thanh ngọc khiết, còn ban đêm không biết đã mò lên bao nhiêu giường của đàn ông rồi. Nếu không phải, vậy mối làm ăn giữa cô và tập đoàn Bình Khang là ở đâu ra? Không phải là cô đi ngủ với đàn ông mà có được à? Vương Ngộng Giao mở miệng là hất nước bẩn vào cô, cả chậu nước bẩn ấy đều chỉ đổ lên người Cố Họa Y. Cho cô giả thanh cao, cho cô nắm giữ vị trí phó tổng giám đốc của anh Tuấn Hảo. Tôi hành chết cô. Tôi không có. Cô ngậm máu phun người. Cố Họa Y kích động hét lên. Vương Ngộng Giao lại tiến lên tát rồi chửi rủa, còn không cớ. Cô có tin bây giờ tôi sẽ đánh chết kẻ rác rưởi như cô không? Vương Ngộng Giao hống hách vung tay lên và tát vào mặt của Cố Họa N. Cô ta vô cùng kiêu ngạo không để ai vào mắt cải. Cố Họa Y, tôi có thể giết cô bằng bất cứ cách nào. Hôm nay, tôi sẽ nói cho cô biết sự thật. Nếu ngày mai cô dám xuất hiện ở công ty, tôi sẽ tìm mười mấy tên ăn mày hiếp cô. Tin hay không, Y? Vương Ngộng Giao ngạ mạ, chỉ vào mũi Cố Họa Y, lớn tiếng quát. Lúc này mái tóc của Cố Họa Y rối bù, những dấu tay đỏ chói mắt hiện rõ trên mặt. Những người bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều ngẩn ra, không ai dám đứng lên. Nào ai dám rút? Đó là nhà đầu tư, bạn gái của giám đốc Cố, và ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị cũng phải nể cô ta mấy phần. Tiền Hiểu Văn lo lắng, tại sao tên Lý Phàm còn chưa tới? Không phải nói bảo vệ Cố Họa Y sao? Nếu không tới nữa, Cố Họa Y sẽ bị đánh chết. Không thể chờ đợi được nữa đâu. Tiền Hiểu Văn vội vàng chạy đến và hét lên, chị Họa Y, chị không sao chứ? Vương Tổng, cô hiếp người quá đáng. Làm sao có thể đánh người vô cớ được chứ? Tôi sẽ báo cảnh sát. Tiền Hiểu Văn kích động nói. Vương Ngộng Giao trừng mắt nhìn cô, cười lạnh, giơ tay tắt qua một cái rồi chửi, tiện nhân, ở đây có chỗ cho cô nói chuyện sao? Tôi không quan tâm cô tên là gì, hiện tại cô chính thức bị đuổi việc, cô ngay. Sau khi mang xong, Vương Mạnh Giao sắc mặt lạnh lùng nhìn Cố Họa Y, ra lệnh, Cố Họa Y, nếu bây giờ cô quỳ xuống cầu xin tội, chủ động từ chức phó tổng giám đốc, tôi sẽ xem xét để cô đi. Cố Họa Y bướng bỉnh nâng cằm lên, tức giận nhìn chằm chằm Vương Ngộng Giao, nói, nằm mơ đi. Vương Ngộng Giao không lo lắng Cố Họa Y có thể làm ra chuyện to tát gì. Trong nhà họ Cố một kẻ rác rưởi không được coi trọng, cô ta đã điều tra ra, Cố Họa Y còn có một người chồng vô dụng và một đứa con gái bệnh hoạn. Một người thất bại như vậy cũng muốn tranh đoạt gia sản với anh Cố Hảo của cô sao? Đúng là mơ mộng hảo huyền. Vương Ngộng Giao dùng tay túm tóc Cố Họa Y, hất mạnh và hét, đồ đê tiện, mày dám nói lại không? Có tin tao sẽ lột chân mày rồi ném mày ra đường, cho mọi người thấy mày bẩn thỉu như thế nào. Nói đoạn, Vương Ngộng Giao bước lên xé quần áo của Cố Họa Y. Chiếc áo và váy mà Cố Họa Y mặc hôm nay rất dễ bị xé rách. Rách. Một khoảng da trắng lộ ra. Cố Họa Y ôm ngực của mình thật chặt, Tiền Hiểu Văn cũng chạy tới giúp đỡ. Chắc. Vương Ngộng Giao tát mạnh một cái, mày còn dám chặn. Người bẩn thỉu như mày thì có thể chặn cái gì? Vào lúc này, đột nhiên, tiếng gầm thét của một con sói điên vang lên khắp khu văn phòng. Dừng tay lại ngay cho tôi, hai. Khi Lý Phàm đến, anh ta chứng kiến Vương Ngộng Giao xé quần áo của Cố Họa Y một cách ngạo mạn. Chớp mắt, sự phẫn nộ trong lòng của anh dâng lên, đôi mắt anh đỏ rực và cơn giận dữ khủng khiếp ấy đã trực tiếp nhấn chìm toàn bộ văn phòng. Những ai làm hại Cố Họa Y đều phải chết. Chương 74, tôi không ngại giết chết cô đâu. Tức giận, rồng có vảy ngược, chạm vào chết trà. Lý Phàm lao tới, đỡ lấy cái tát sắp đánh xuống của Vương Ngọc Giao, hất cô ta ra. Anh nhìn Cố Họa Y, cả người cô đang run rẩy, vết chây đỏ tươi trên mặt khiến mắt anh phun ra lửa. Một cỗ sát khí không thể khống chế, vào giờ phút này đã hoàn toàn trỗi dậy trong người Lý Phàm. Họa Y, thực xin lỗi, là anh đến muộn, Lý Phàm nói nhỏ, kéo áo gió trên ghế sofa khoác lên thân thể yếu ớt của Cố Họa Y. Ngay lúc Cố Họa Y nhìn thấy Lý Phàm đến, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, anh xuất hiện, khi cô đau khổ nhất, bất lực và tuyệt vọng nhất, chính sự xuất hiện Lý Phàm, khiến cô nghẹn lên và bật khóc. Nép trong vòng tay anh, cô im lặng, Lý Phàm đưa em về nhà đi mà. Tiếng kêu thảm thiết này khiến trái tim Lý Phàm tan nát. Nếu Cố Họa Y khóc, thế giới của Lý Phàm sẽ tan vỡ trên đời này, không ai có thể bắt nạt Cố Họa Y. Không ai. Không cần biết đó là người nào, không cần biết lai lịch của cô ta. Cho dù là thiên vương, Lý Phàm cũng sẽ giết người đó, tự tay mình kết liễu. Lý Phàm hít sâu một hơi, nhẹ vô về tấm lưng đang run rẩy của Cố Họa Y, an ủi, không sao, kế tiếp anh sẽ lo liệu. Sau đó, anh che chắn cho Cố Họa Y phía sau, quay người lại và nhìn Vương Ngộng Giao cao ngạo và độc đoán với vẻ mặt lạnh lùng và sát khí. Vương Ngộng Giao vừa rồi còn hoảng hốt, nhưng bây giờ cô ta không hoảng hốt chút nào, cô ấy là nhà đầu tư của công ty, cho dù là ông cụ Cố cũng phải dè dặt trước cô ta. Hơn nữa, cô ta còn quen biết nhiều người trong xã hội. Ai dám bắt nạt cô ta chứ? Ha ha, hóa ra anh là người trông bất tài vô dụng của Cố Hoạ Y, tôi còn tưởng là ai. Thì ra là một tên nghèo khổ đáng thương. Vương Ngộng Giao chế nhạo, giữa hai lông mày lộ ra vẻ khinh thường đối với Lý Phàm. Người ta nói rằng Cố Hoạ Y có một người chồng không rõ lai lịch. Khi nhìn thấy anh ta hôm nay, quả nhiên là như thế. Trên người trên dưới đều nghe ra mùi rẻ tiền, thật là mất mặt. Nhà họ Cố dù sao cũng là gia tộc hạng hai, hạng ba, ấy thế mà lại có đứa con rể kém cỏi thế này. Ha ha, xem ra chỉ là một tên rác rưởi, cặn bã mà thôi. Vì vậy, Vương Ngộng Giao vô cùng xem thường Lý Phàm, càng không thể bỏ qua cho Cố Hoạ Y. Một tên đàn ông như vậy, chỉ với một tay, cô ta cũng có thể chơi chết anh 100 lần. Lý Phàm lúc này hai mắt đỏ lên, lạnh lùng nhìn Vương Ngộng Giao, trầm giọng hỏi, cô là Vương Ngộng Giao? Người phụ nữ này, đáng chết. Vương Ngộng Giao nhướng mày, trả lời rất độc đoán, là tôi là Vương Ngộng Giao, một nhà đầu tư của công ty thuốc Vân Sinh, sao, anh còn muốn báo thù cho vợ mình sao? Ha ha, anh không nhìn ra thân phận của mình là gì ư? Tôi e rằng anh chưa biết. Vợ của anh đã giành được hợp đồng hợp tác với tập đoàn Vinh Khanh sau khi cô ta căm sừng anh đấy. Cô ta là một con ả chuyên giành đàn ông của người khác, còn anh là một kẻ vô dụng. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Vương Ngộng Giao cảm thấy rằng một người đàn ông sẽ rất tức giận khi nghe vợ mình cắm sừng mình. Cô chỉ muốn dội gáo nước bẩn lên Cố Hoạ Y, hủy hoại danh tiếng của cô ấy. Cố Hoạ Y hai mắt rưng rưng, cô lắc đầu, lo lắng nghẹn ngào, em không có, không có. Lý Phàm, đừng nghe lời cô ấy nói bậy bạn. Đương nhiên, Lý Phàm sẽ không tin những gì Vương Ngộng Giao nói, mối hợp tác đó là do anh mang đến cho Cố Hoạ Y. Anh quay đầu lại, dịu dàng nhìn Cố Hoạ Y, trao cho cô ánh mắt tràn ngập cảm giác an toàn và nói, anh tin em. Chính là câu nói anh tin em này làm cho Cố Hoạ Y đột nhiên cảm giác được Lý Phàm đã âm thầm giúp đỡ mình. Bất ngờ, Lý Phàm cười nhạo, cái đó, dưới cái nhìn của mọi người, anh tiến lên, bất thình lình đá vào bụng Vương Ngộng Giao một cái, làm cô ta ngã nhào xuống đất. Ôi ôi. Lúc này mọi người đều sững sờ. Hiện tại, toàn bộ văn phòng đều yên lặng. Tiền Hiểu Văn sững sờ nhìn Lý Phàm, há to miệng, không thể tin được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lý Phàm có bị điên không? Ngay cả Vương Ngộng Giao cũng dám đái tôi rồi, thôi tiêu lời rồi. Cố Hoạ Y sợ rằng không thể ở lại công ty nữa. Ngay cả Lý Phàm cũng sẽ chết chắc cho mà xem. Nhưng trong một giây tiếp theo, khoe miệng Lý Phàm nở ra một tia giễu cợt, anh chậm rãi bước tới, đến chỗ Vương Ngộng Giao, nắm lấy mái tóc dài gợn sóng của cô ta, kéo lên khỏi mặt đất. Kế đó, chắc, một cái tát lớn giáng trời rơi thẳng vào mặt Vương Ngộng Giao. Khuôn mặt kiêu ngạo của Vương Ngộng Giao bị lật lại, và má cô ta đau đến tê tái. Vương Ngộng Giao lúc này mới mở to mắt nhìn anh chàng trước mặt đầy hoài nghi, sau khi phản ứng lại, cô a điên cuồng gầm lên, "Lý Phàm, tên con kiếp, anh dám đánh tôi? Anh có biết tôi là ai không?" Ha ha, tôi là Lý Phàm đánh người mà không cần biết thân phận của người kia. Chắc. Lại một cái tát nặng nề như sét đánh ngang tai từ trên giáng xuống. Chắc. Bốp bốp. Với mỗi cái tát, Vương Ngộng Giao bị đánh rồi ném xuống đất, và sau đó cô ta bị kéo lên và ăn thêm vài cái tát một lần nữa. Vương Ngộng Giao bị đánh tới tấp, muốn đánh trả lại bị Lý Phàm vươn chân đá lại, hung hăng giẫm áo ta mấy cái rồi đá lăn ra đất. Vương Ngộng Giao lúc này mặt sưng lên như đầu heo, miệng đầy máu, nằm trên mặt đất, che mặt, nhìn chằm chằm Lý Phàm, cuồng loạn gầm lên. Lý Phàm, mày chết chắc rồi. Vợ mày cũng không sống yên đâu. Mày dám đánh tao, tao sẽ tìm người giết mày và lột sạch vợ mày ra. Tuy nhiên, ánh mắt băng giá của Lý Phàm lại ném vào Vương Ngộng Giao, người đang la hét không ngừng, và nói, tôi không quan tâm cô là ai, và tôi không muốn biết cô có lai lịch thế nào. Nhưng nhớ kỹ bảo. Hôm nay, tên tôi là Lý Phàm, chồng của Cố Hoạ Y. Nếu cô dám làm phiền cô ấy lần nữa, tôi sẽ không ngại giết cô đâu. Một lời nói, một ánh mắt, như một đòn sấm sét, giáng vào trái tim Vương Ngộng Giao một cách nặng nề. Cô ghen tị và tức giận. Một tên lưu manh. Một con danh không ra gì, dám đánh cô trước mặt bao nhiêu người, cô là con gái nhà họ Vương, từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa bao giờ bị đánh. Anh cứ chờ đó. Tôi sẽ kêu người giết chết các người ngay. Vương Ngộng Giao cả người run lên, đứng dậy, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Anh ơi, lại đây, em bị người ở công ty thuốc Vân Sinh đánh rồi. Hu hu hu. Vương Ngộng Giao đã khóc rất to khi nói chuyện qua điện thoại. Đầu dây bên kia, một tiếng nói điên cuồng giống lên, cái gì? Em bị đánh. Giao Giao, anh qua ngay. Khốn kiếp, dám ăn hiếp em gái tao. Bất kể đó là ai, tao đều phải bẻ gãy tay hắn ta rồi khiến hắn phải quỳ gối xin lỗi em. Sau khi cúp điện thoại, Vương Ngộng Giao khỏe miệng giật giật, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Phàm và Cố Hoạ Y, rồi nói, mày xong rồi, anh tao sẽ tới đây ngay. Ngay khi nghe anh trai cô ta tới, mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán, anh trai của cô ta không phải là Vương Hàn Siêu sao, người đó là kẻ tàn nhãn lắm đấy. Tôi cũng nghe nói rằng họ rất nổi tiếng trong Hán Thành, và tôi nghe nói rằng họ còn đi theo Kiều gia đấy. Kiều gia? Phải Kiều Chính Long không? Vậy thì Lý Phàm và Cố Hoạ Y chết chắc. Cố Hoạ Y lúc này cũng đang hoảng loạn, Lý Phàm vừa ra tay quá nhanh và quá tàn nhẫn, cô không kịp ngăn anh ấy lại, bây giờ gặp họa rồi. Về phần Cố Tuấn Hào ở phía xa, anh ta đã nhìn thấy Lý Phàm đánh Vương Ngộng Đạo và muốn đứng lên để ngăn cản anh, nhưng bây giờ anh ta thấy Vương Ngộng Giao đã gọi cho anh trai của mình, vì vậy anh ta không quyết định tiến tới giúp đỡ. Khi anh trai cô ta đến, Lý Phạm và Cố Họa Y chắc chắn sẽ bị lột da sống.
Vương Tổng, thực xin lỗi cô, chồng của tôi chỉ vì quá tức giận mà thôi, anh ấy không biết nặng nhẹ, xin cô thứ lỗi, chúng tôi thành thật xin lỗi cô.
Cố Họa Y bất ngờ đứng dậy và cúi xuống xin lỗi Vương Ngọc Giao.
Tuy nhiên, Vương Ngọc Giao lại không cảm kích chút nào, nghiêm khắc nói, Cố Họa Y, bây giờ cô mới biết xin lỗi, lúc nãy sao cô không làm gì đi?
Nhìn mặt tôi xem, tôi đã bị đánh thành dạng gì rồi chứ?
Hôm nay, cả cô và tên rác rưởi này không ai được phép rời khỏi đây.
Nhìn thấy Cố Họa Y làm vậy, Lý Phạm lập tức kéo cô đến bên cạnh mình nói, Họa Y, đừng lo lắng, không sao đâu, mọi chuyện cứ để anh lo.
Nhưng, Cố Họa Y muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lý Phạm, cô ấy đã im lặng.
Càng yếu đuối, càng dễ bị bắt nạt.
Chính Vương Ngọc Giao đang tự gây rắc rối cho chính mình, vậy tại sao cô phải sợ?
Lý Phạm lúc này mới nhìn về phía Vương Ngọc Giao, anh bình tĩnh, lạnh lùng nói, hy vọng cô sẽ không quỳ xuống cầu xin tôi buông tha cho cô.
Vương Ngọc Giao nghe xong lời này, cả người đều cười ngạo nghễ, anh đang nói cái gì vậy? Đồ rác rưởi như anh không là cái gì cả, sao tôi lại quỳ xuống chân anh để xin tha chứ?
Chương 75, Tiểu gia tới.
Ngông cuồng ngạo nghễ Lý Phạm, anh chỉ là con rể vô dụng của nhà họ Cố, có tư cách gì mà nói ra lời ngông cuồng như vậy, thật là nực cười chết mất.
Vẻ mặt Vương Ngọc Giao đầy vẻ khinh thường.
Trong lòng cô ta đã quyết định, hôm nay phải cho Lý Phạm trả giá thê thảm, hơn nữa đuổi cổ thứ vô dụng như Cố Họa Y ra khỏi công ty này. Công ty này phải thuộc về anh Tuấn Hảo mà thôi.
Vương Ngọc Giao không cho phép một người phụ nữ thấp kém như vậy giành lấy vị trí phó tổng của Cố Tuấn Hảo.
Lúc này, Tiền Hiếu Văn đang đứng bên cạnh Cố Họa Y, ánh mắt của cô nhìn Lý Phạm tràn ngập sùng bái của thiếu nữ.
Quá mạnh rồi.
Vừa rồi lời nói và hành động của Lý Phạm đúng là bùng nổ mê lực của người bạn trai mài, vốn tưởng anh là người mềm yếu không biết gì, nhưng không ngờ chỉ vì chị Họa Y mà có thể cứng rắn mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà Lý Phạm đúng là không có đầu óc, nào ngờ lại dám đánh Vương Ngọc Giao, đó là thiên kim tiểu thư của nhà họ Vương ở Hán Thành, còn anh trai cô ta thậm chí còn là Vương Hàn Siêu nổi tiếng khắp Hán Thành. Đó là người từng đi theo Tiêu gia còn dành không ít lời khen ngợi cho anh ta.
Tiêu gia là ai?
Là Kiều Chính Long ở Hán Thành đó, anh cả trong tứ hùng của thế giới ngâm.
Chỉ với một câu nói, khiến cả Hán Thành phải rung chuyển.
Làm thế nào bây giờ? Tiền Hiểu Văn trong lòng rất bối rối, lo lắng thay cho Cố Họa Y mà không ngừng nghĩ cách. Cô ấy thậm chí còn đã sẵn sàng gọi cảnh sát.
Cùng lúc đó, Lý Phạm đã móc điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn.
Cùng lúc đó, tại khu văn phòng, nhiều đồng nghiệp bắt đầu bàn tán không ngớt, trời đất ơi.
Lý Phạm này cũng táo bạo quá nhỉ, ngay cả Vương Ngộng Giao cũng dám đánh, đó là nhà đầu tư đấy, anh ta xong đời rồi.
Cái thứ rác rưởi này, thật sự xem mình là người sao? Anh ruột của cô ta là người của Kiều gia, Vương Hàn Siêu, ai dám khiêu khích chứ?
Không phải sao, cứ phải xuất đầu lộ diện gây sự, tiếp theo xem anh ta làm sao, phó tổng giám đốc Cố chắc cũng sẽ gặp xui xẻo.
Những kẻ miệng nhanh hơn não này, bây giờ đang chằm chằm phẫn nộ từng nhất cử nhất động của Lý Phạm.
Tên ngu ngốc này dám đánh người trong công ty chắc chắn đã khiến họ gặp rắc rối.
Nếu chủ tịch mắng trách tội, họ đều gặp xui xẻo theo.
Cố Tuấn Hảo suy nghĩ một hồi, cũng vội vàng đi tới, giả vờ tức giận hỏi dồn dập, "Giao Giao, có chuyện gì vậy?
Anh mới đi có một lúc, sao lại thành ra như này rồi?"
Khi Vương Ngộng Giao nhìn thấy Cố Tuấn Hảo chạy đến, cô ta lập tức bày ra bộ dạng con gái nhà lành, chu môi, chỉ tay vào Lý Phạm hét lớn, "Cố Tuấn Hảo, anh nhìn này, chính là thứ vô dụng này đã đánh em, anh nhất định phải dạy dỗ anh ta một bài học cho em."
Cố Tuấn Hảo lập tức tức giận đùng đùng, chỉ vào Lý Phạm hét lên, "Lý Phạm, đúng là làm phản rồi.
Ngộng Giao là nhà đầu tư của công ty chúng ta, anh có tư cách gì mà dám đánh người ở đây?
Lão sược, đúng là lão sược quá rồi.
Mau lập tức xin lỗi Ngộng Giao cho tôi."
Lúc này Vương Ngộng Giao cũng rất kiêu căng, ngạo mạn nói, "Không được, cho dù anh ta có xin lỗi em cũng vô dụng. Em nhất định sẽ không buông tha đâu.
Dám đánh em, phải để anh trai em bẻ gãy tay anh hai."
Lý Phạm hờ hững lắc đầu, một người phụ nữ không biết sống chết, hẳn cô ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhà họ Vương.
Ha ha.
Người mà Lý Phạm tôi muốn động vào, chẳng ai có thể ngăn nổi.
Nếu các người đã ép tôi phải ra tay, vậy đừng trách vô tình.
Nhìn thấy Lý Phạm còn dám lắc đầu, Cố Tuấn Hảo nhất thời giận dữ hét lên,
"Hừ.
Lý Phạm, đây là cái thái độ cùng biểu cảm gì thế này, sao vậy, chẳng lẽ anh còn muốn đánh nhau với tôi?"
Chết tiệt.
Lần trước Lý Phạm đánh mình, Cố Tuấn Hảo còn chưa tìm được cơ hội cho một bài học, không ngờ lần này lại tự mình tìm tới.
Vừa đúng lúc, một lúc giải quyết được cả Lý Phạm và Cố Họa Y.
Để xảy ra sự việc như vậy, Cố Họa Y đừng mơ ngồi yên trên ghế phó tổng giám đốc nữa, Lý Phạm e rằng cũng chẳng thể ở lại nhà họ Cố được nữa.
Đã đánh Vương Ngọc Giao, đồng nghĩa với việc tát vào mặt nhà họ Vương ở Hán Thành.
Tránh ra.
Tránh ra.
Đột nhiên, ở cửa, Vương Hàn Siêu dẫn theo 7, 8 tên thuộc hạ thân hình cường tráng vạm vỡ xông vào.
Vừa bước vào công ty, sắc mặt anh ta tối sầm, toát ra khí thế bức người, khiến những người đang vây xung quanh tản đi hết.
Họ biết rằng Lý Phạm và Cố Họa Y xong đời rồi.
Vương Hàn Siêu đến rồi.
Cố Tuấn Hảo còn muốn tiến lên bắt tay, nhưng bị anh ta đã trừng mắt đẩy phát ra, nói, "Đừng cản đường, ai dám đánh em gái tôi?
Ra đây nhanh lên."
Một tiếng hét phẫn nộ vang lên khiến cả văn phòng chấn động.
"Anh ơi, cuối cùng anh cũng đến, nhìn khuôn mặt em bị người ta đánh đi.
Em vừa đi cắt mí giờ lại đâu vào đấy rồi, anh phải chủ trì công đạo cho em."
Khi Vương Ngộng Giao nhìn thấy Vương Hán Siêu đi tới, lập tức xa qua, bày ra bộ dạng tủi thân của người bị hại.
Vương Hán Siêu liếc nhìn em gái mình bị đánh tơi tả thế này, lập tức thương xót, em đừng khóc, không phải anh đã vội chạy tới ngay rồi sao, đừng lo lắng, dám động vào em, anh nhất định sẽ để hắn sống không bằng chết. Nói rồi, vẻ mặt của Vương Hàn Siêu lạnh lùng, trừng mắt nhìn những người xung quanh, hét lớn, là ai đánh, đứng lên đi. Soạn. Lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lý Phạm. Cố Tuấn Hào lập tức đứng dậy, chỉ vào Lý Phạm và nói, anh Siêu, chính là tên này. Vương Hàn Siêu quay mặt lại và nhìn chằm chằm vào người đàn ông ăn mặc bình thường trước mặt với đôi mắt lạnh lùng. Là mày đánh em gái tao. Được lắm, bây giờ mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi em tao nhanh. Vương Hàn Siêu khí thế bức người. Dám động đến em gái anh ta, đúng là muốn chết. Vậy mà, Lý Phạm lại bình tĩnh nói, chẳng lẽ anh không muốn hỏi tại sao tôi lại đánh em gái anh sao? Tại sao phải hỏi? Bây giờ tao chỉ biết, mày đã đánh em gái tao, thì phải xin lỗi nó. Vương Hán Siêu hét lên, đám anh em phía sau tiến lên một bước, khí thế bức người. Cố Tuấn Hào nhếch mép cười lạnh, tên Lý Phạm này đúng là đồ ngốc, còn muốn giảng giải đạo lý. Vương Ngọc Giao cũng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn đối phương, anh à, đừng phí lời với anh ta, xử gọn anh ta báo thù cho em. Cố Họa Y lúc này lo lắng, muốn xông lên giải thích, nhưng lại bị Lý Phạm ngăn lại. Ánh mắt anh nhìn Vương Hàn Siêu như thiêu như đốt, cất lời, em gái anh cố tình gây khó dễ cho vợ tôi, ra tay đánh người trước, những người ở đây đều có thể làm chứng, tôi chỉ thay vợ tôi dạy dỗ em gái anh thôi. Hạ Hàn Vương Hàn Siêu bật cười lớn, nói hùa theo, dạy dỗ em gái tao. Mày có tư cách gì để dạy em gái tao? Em gái tao đánh vợ mày là do vợ mày đang đánh, không chỉ vậy, vợ mày còn phải xin lỗi em tao nữa kìa. Vương Hàn Siêu không quan tâm em gái mình đã làm gì, chẳng qua là đánh một người thôi sao, có gì to tát đâu. Anh đường đường là đại thiếu gia nhà họ Vương, lại đi cùng tiểu gia cũng oanh liệt ở Hán Thành. Ai dám đắc tội? Một thằng ngại vô danh còn dám làm càn trước mặt mình. Nhưng mà, anh ta sẽ không ngờ tới là, tiểu gia mà anh cung phụng hễ gặp Lý Phạm cũng phải cong lưng cúi đầu. Nếu biết được, e rằng sớm đã quỳ gối xuống đất xin cầu tha rồi. Nhưng mà, Lý Phạm nghe được câu này lại mỉm cười lạnh lùng. Quả nhiên, không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, đều là những người ngông cuồng ngạo mạn. Cố Họa Y nghe vậy cũng rất tức giận, vừa định phản bác thì đã bị ánh mắt của Lý Phạm ngăn lại. Sau đó, Cố Họa Y lặng lẽ đứng sau Lý Phạm. Sau đó, anh quay đầu lại, vô cùng bình bĩnh nhìn Vương Hàn Siêu, hỏi, anh tên là Vương Hàn Siêu. Nghe nói anh là người của Kiều gia. Vương Hàn Siêu ngẩng cao đầu rất tự hào, ưỡn ngực bá đạo nói, đúng vậy, tao là Vương Hàn Siêu, người của Kiều gia. Sao? Bây giờ biết sợ chưa hả? Vậy hôm nay phải giải quyết triệt để đi, chỉ có một cách duy nhất, chính là xin lỗi em gái tao và cầu xin nó tha thứ. Vương Hàn Siêu dứt lời liếc nhìn Cố Họa Y. Không ngờ một người phụ nữ trưởng thành mặn mà này lại là vợ của hắn. Thật là phí của trời. Cũng tốt, hôm nay dẫn về chơi một chút. Lúc này, gương mặt Vương Ngộng Giao kiêu ngạo, chỉ tay vào Lý Phạm quát lớn, bắt buộc phải quỳ xuống xin lỗi tôi, còn phải nhận 20 cái bạt tai. Vương Ngộng Giao vô cùng tức giận, vừa rồi bị đánh, thật xấu hổ quá đi, bị cả công ty nhìn thấy. Cô ta nuốt không trôi cục tức này. Được rồi, em gái, nghe lời em hết, bắt thằng nhãi này quỳ xuống xin lỗi, bạt tai 20 cái. Vương Hàn Siêu hả hê cười nhạo. Lý Phạm hoàn toàn không để tâm. Nhưng mà, giây tiếp theo, Lý Phạm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hàn Siêu, nói, tôi không muốn gây sự, nhưng nếu anh cố chấp như vậy, tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã khiêu khích tôi. Vương Hàn Siêu nổi giận đùng đùng hét tầm lên, mày là cái thá gì? Mau quỳ xuống xin lỗi tao, nếu không, tao sẽ cho mày chết. Thật là điên rồi Lý Phạm này, không ngờ dám kiêu ngạo với mình. Y cái thá gì chứ? Trong tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh, Vương Hàn Siêu đã biết rằng, tên Lý Phạm này lại là con rể ăn nhờ ở đậu nhà họ Cố, là kẻ vô dụng ngu dốt mà ai cũng biết đấy thôi. Thật là nực cười. Thật là, đồ rác rưởi này, đúng là ngạo mạn quá rồi. Anh, nhất định phải dạy dỗ anh ta biết tay, báo thù thay em. Vương Ngộng Giao đứng bên cạnh giận dữ, chế nhạo và thách thức. Cố Tuấn Hào lúc này im lặng rời đi, việc tiếp theo anh ta không thể tham gia vào, nếu không ông cụ hỏi tới, bản thân sẽ khó thoát khỏi. Vì vậy, anh ta rời khỏi công ty, đi đến quán cà phê dưới lầu gọi một ly cà phê, nhàn nhã chờ Vương Hàn Siêu giải quyết mọi chuyện. Ra tay cho tạo, đánh gãy tay thằng nhãi này. Vương Hàn Siêu hét lớn. Mấy anh em phía sau tiến lên muốn ra tay với Lý Phạm. Đồng nhiên, tiếng bước chân của cụ kèm theo tiếng nói rất vang, tiểu ra tới. Cánh cửa khu văn phòng bị đẩy ra, hàng chục tên côn đồ mặc vest đen xông thẳng vào. Người đàn ông dẫn đầu, dáng người ngay thẳng, mặc một bộ vest màu xám, mặt chữ điền, sải bước rộng tiến vào dưới ánh nhìn của mọi người. Vương Hàn Siêu, mày dám động tay động chân, tiểu chính long ta xử lý hết cả nhà mày. Chương 76, đánh hay lắm. Tiểu Kiều gia. Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Không ngờ Kiều gia lại tới đây. Bọn họ tự động dàn sang hai bên đường, tiểu chính long dẫn theo người, bước vào. Vương Hàn Siêu cũng mông lung ngây người ra, quay đầu nhìn người tới, đúng là Kiều gia, nhanh chóng trưng nụ cười đi tới nghênh đón, cung kính gập lưng, "Kiều gia, sao lại tới rồi ạ?" Bẹp. Kết quả, Kiều Chính Long nổi giận đùng đùng tát Vương Hàn Siêu một bạt tai, trừng mắt nhìn, "Mày đang làm gì hả?" Cái bạt tai này khiến Vương Hàn Siêu ngây ra chẳng hiểu gì. Hù hù. Mọi người cũng hít một hơi thật sâu. Kiều gia quả là Kiều gia, khí chất bá đạo và ra tay tàn nhẫn này, khiến trong lòng mỗi người có mặt ở đó đều run rẩy. Đây là một trong tứ hùng trong thế giới ngâm ở Hán Thành, Kiều gia Kiều Chính Long. Khí chất này, đúng là không thể che đậy. Nhưng Vương Hàn Siêu lại không dám có bất kỳ lời nói trách móc nào, mà cùng kính đáp lời Kiều gia,
tên ngãi danh này ức hiếp em gái tôi, nên tôi dẫn người tới đây dạy dỗ hắn một trận.
Vương Hàn Siêu cũng không hiểu, sao Kiều Gia lại tới đây, hơn nữa, vừa tới cho anh ta một cái bạt tai. Có lẽ nào mình đã làm gì đắc tội Kiều Gia?
Không phải chứ. Gần đây mình chẳng phạm sai lầm gì mà.
Dạy dỗ. Bây giờ anh uy phong quá nhỉ, còn dám dẫn người tới công ty người khác rêu võ dương ngoài sao?
Tiêu Chính Long sắc mặt châm xuống, hàng lông mày đậm đôi phần lạnh lùng, ánh mắt vô tình rơi trên người Lý Phạm.
Vừa nhận được tin nhắn của Lý Phạm, hỏi mình có quen biết Vương Hàn Siêu hay không.
Cái tên Vương Hàn Siêu này, đúng là không có đầu óc, lại dám động tay động chân với anh Lý, đúng là tự tìm chỗ chết.
Nhưng mà, anh Lý bảo mình lúc tới đây đừng phô trương thanh thế, vì thế, Tiêu Chính Long chỉ chạm mắt Lý Phạm, gật đầu với nhau, không hề để người khác phát hiện ra điều gì.
Sau đó Tiêu Chính Long nói tiếp, có xích mích phải không, được, đi theo tôi.
Dứt lời, Tiêu Chính Long đi vào văn phòng làm việc bên cạnh. Còn mười mấy tên côn đồ mặc vest đen mà Kiều Gia dẫn tới đã xếp thành một hàng ở trước cửa văn phòng, ngăn cản tất cả những người muốn tới gần.
Rèm cửa cũng kéo lại, đám đông bị cách ly ngoài một mét.
Cả hai bước vào đây trong văn phòng làm việc, chuyên đến giọng nói của Kiều Chính Long.
Lý Phạm nhấc chân định bước vào, Cố Họa Y lại lo lắng kéo cánh tay anh, lắc đầu ngồi ngồi nói, đừng vào đó mà.
Lý Phạm cười cười, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô, không sao đâu.
Còn bên này, Vương Hàn Siêu cười lạnh, Lý Phạm, mày xong đời rồi, Kiều Gia muốn đích thân dạy dỗ mày một trận.
Nói rồi, Vương Hàn Siêu chỉnh lại cổ áo, thái độ ngạo mạn xài bước vào trong.
Vương Ngộng Giao đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực lạnh lùng cất lời, Cố Hoặc Ý, chồng cô lát nữa bước vào, không chết thì cũng bị lột ra.
Thủ đoạn của Kiều Gia người thường không chịu nổi đâu.
Nghe lời này, trong lòng Cố Hoặc Ý càng thấp thỏm lo âu hơn, hốc mắt ướt nhòe.
Thế nhưng, ánh mắt của Lý Phạm lạnh lùng quét một lượt trên người Vương Ngộng Giao, khóe miệng cười nhạt, sau đó cùng bước vào văn phòng.
Vương Ngộng Giao nhìn thấy ánh mắt này, khiến trong lòng cô ta bỗng nhiên run rẩy.
Chuyện gì thế này?
Vừa rồi ánh mắt của kẻ vô dụng kia, dường như đang cười nhạo mình.
Trời, kẻ vô dụng như anh ta, thứ rác rưởi chẳng là cái thá gì cả, dựa vào đâu mà nhìn mình bằng ánh mắt đó?
Vương Ngộng Giao tức giận giáng chân, lạnh lùng nói, lát nữa tôi sẽ bảo Kiều Gia đánh gãy tay anh.
Ánh mắt lại rơi trên người Lý Phạm, anh bước vào phòng, đi qua Vương Hàn Siêu và Kiều Chính Long, thản nhiên ngồi lên sofa, vắt chân lên ngang.
Cảnh tượng này khiến Vương Hàn Siêu nổi giận đùng đùng.
Thằng nhãi này, mày còn dám ngồi xuống đấy ư?
Kiều Gia còn đứng này, đứng lên ngay cho tao.
Vương Hàn Siêu không ngờ rằng Lý Phạm dám ngông cuồng như vậy trước mặt Kiều Ghi Ổ, thế nhưng Lý Phạm lạnh lùng liếc nhìn anh ta nói, bạn hai.
Vừa dứt lời, Vương Hàn Siêu trừng mắt nhìn, cười nhạt nói, mày đang nói chuyện với ai vậy hả?
Bạn hai.
Má nó, mày tưởng mình là ai?
Sao nào, chẳng lẽ mày muốn Kiều Gia nghe lời mày, ra tay đánh tao hả?
Kiều Gia là.
Chắc.
Cái tát như trời giáng, rên vang cả văn phòng làm việc.
Kiều Chính Long giơ tay lên, tát một bạt thai lên mặt của Vương Hàn Siêu, chặn đứng lời đối phương đang nói.
Bị chĩa cái tát này, khiến Vương Hàn Siêu loạng choạng ngã vào cánh cửa, hai chiếc răng bay vọt ra ngoài, trong miệng toàn là máu.
Đương nhiên, cái tát này cũng khiến những nhân viên đang xuống lại ngoài cửa tim đập thình thịch.
Cố Họa Y hồi hộp không yên, nước mắt rơi la chã, hét lên muốn xông vào đó, nhưng lại bị ngăn lại ngay.
Ha ha, đánh hay lắm, đánh chết anh hai.
Vương Ngộng Giao ở bên ngoài còn mỉm cười lạnh lùng, vô cùng phấn khích, nhấn mày kiêu ngạo nói, Cố Họa Y, nghe thấy gì không, người chồng vô dụng của cô đang bị dạy dỗ đấy.
Nhiều người cũng bắt đầu lắc đầu, lúc này, Lý Phạm coi như xong đời rồi.
Đắc tội với Vương Hàn Siêu thì chớ, còn đắc tội cả Kiều Gia, đúng là tự đào mộ chôn mình trong phòng làm việc, cả đầu góc Vương Hàn Siêu đều ngọng, bên tai vang lên tiếng gù gù.
Anh ta che mặt, ánh mắt không thể tin nổi, nhìn thấy Kiều Chính Long tức giận lôi đỉnh, run rẩy hỏi, "Tiểu Kiều Gia, có phải ngài đánh nhầm người rồi không?"
"Tôi là Vương Hàn Siêu đây, thằng ngãi kia vô lễ với tôi, im miệng."
Kiều Chính Long trầm giọng nói, sau đó, dưới ánh mắt mà Vương Hàn Siêu cả đời cũng không tin nổi, Kiều Gia xoay người, đứng nghiêm, cong lưng, cung kính nói, "Anh Lý, thật xin lỗi, là tôi quản không nghiêm, để đàn em mạo phạm tới anh, mong hãy trách phạt ạ."
Hải cảnh tượng này quả là khiến đầu óc Vương Hàn Siêu muốn nổ tung.
Kiều Kiều Gia, một trong tứ hùng thế giới ngầm Hán Thành, lại cúi đầu xin lỗi với kẻ xúc vật ăn nhờ ở đậu.
Điều này, sao có thể?
Kiều Gia, ngài đang làm gì vậy?
Lý Phạm là tên xúc vật, ngài nhận nhầm người rồi ư?
Vương Hàn Siêu không thể nào tin được, ánh mắt mông lung, hét lên với Lý Phạm, thằng ngãi, mau đứng lên cho tao, đền tội với Kiều Gia.
Vậy nhưng, Lý Phạm mỉm cười lạnh nhạt, cho 5 phút, giải quyết ổn thỏa đi.
Kiều Chính Long nghe thấy, trong lòng run rẩy, trán toát mồ hôi, nhưng mà, đống chốc hiểu ra.
Kiều Chính Long xoay người, ánh mắt trầm lạnh chằm chằm Vương Hàn Siêu, "Vương Hàn Siêu, mày phải biết mình đang đắc tội ai đấy."
"Tôi, Kiều Gia, ngài đang làm gì vậy?"
"Anh ta còn là..."
Vương Hàn Siêu hoảng hốt cực độ, đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Kiều Gia, trong lòng càng hoang mang.
Chắc.
Một cái tát trời giáng văng lên.
Bị triệu Kiều Chính Long lại đạp một cú vào bụng Vương Hàn Siêu.
Sau đó là trận đánh kéo dài tận 5 phút.
Trong phòng làm việc vang lên tiếng kêu thét thảm thiết.
Nhưng mà, động tĩnh trong này, tiếng kêu thét và cầu cứu truyền qua cửa phòng ra bên ngoài, cũng không phải chuyện như thế.
Vương Ngộng Giao kích động hoa tay múa chân, ha ha, Cố Họa Ý, nghe mà xem, chồng cô bị đánh thê thảm như nào.
Thứ, đây là hậu quả khi các người đắc tội tôi.
Đánh đi, mạnh tay vào, đánh chết đi.
Mọi người cũng xì xầm bàn tán, xong rồi, nghe âm thanh này, Lý Phạm bị đánh thê thảm quá.
Đắc tội ai lại đi đắc tội Kiều Gia, không chết cũng lột ra.
Thương thay Phó Tổng Giám đốc Cố, sau này cô ấy cũng không sống yên ổn trong công ty được. Cố Họa Y lúc này sốt ruột sắc khóc, hét lên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, Lý Phạm. Tiền Hiểu Văn vẫn đứng bên cạnh Cố Họa Y, sốt ruột như con kiến bò trên đống lửa, móc điện thoại ra, chị Họa Y, chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát. Vương Ngộng Giao giành lấy điện thoại trong tay Tiền Hiểu Văn, ném mạnh xuống đất, hét lớn, cô dám báo. Thử xem. Tiền Hiểu Văn sợ hãi lùi ra sau một bước. Mà trong phòng làm việc, Vương Hàn Siêu lúc này nằm song xoài trên nền nhà, mặt mũi sưng phù, ôm bụng kêu la. Tiêu Chính Long cung kính đứng bên cạnh Lý Phạm, anh đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nhìn Vương Hàn Siêu nằm đó, cất lời, bây giờ anh biết là vì sao rồi chứ? Vương Hàn Siêu không ngốc nghếch, nhanh chóng bỏ dậy, quỳ gối trước mặt Lý Phạm, gật đầu van xin. Anh Lý, em sai rồi, em sai rồi, em biết tội, là em có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm tới anh, em đáng chết, đáng chết. Kinh sợi Vương Hàn Siêu có dùng mu bàn chân để suy nghĩ thì cũng biết rằng Lý Phạm nào phải kẻ phế vật vô dụng trong truyền thuyết, ngay cả Tiểu Chính Long cũng phải cung kính đối đãi như vậy, chính là nhân vật như Sở Trung Thiên ở đất Hán Thành này. Có cho Vương Hàn Siêu 100 lá gan cũng không dám đắc tội. Thôi, Lý Phạm hừ một tiếng, đi thẳng, đẩy cửa bước ra ngoài. Cửa mở rồi, cửa mở rồi. Bên ngoài, mọi người đang dán mắt chằm chằm vào cánh cửa, nhìn thấy Lý Phạm không hề thương tích gì bước ra. Hải, tất cả đều kinh ngạc. Xê đây chuyện gì thế này? Không phải bị đánh cho một trận à? Sao không thương tích gì hết vậy? Đám đông ngẩn tò te. Mọi người tự động tản ra. Lý Phạm bước tới trước mặt Cố Họa Y đã khóc ràn rụa nước mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng của cô, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ nhàng nói, anh đưa em về nhà. Chương 77, đi xin lỗi nhận sai. Hiện giờ, đầu óc của Cố Họa Y vô cùng trống rỗng, cô chỉ biết gật đầu đồng ý, để mặc Lý Phạm dắt đi. Nhưng đúng lúc này, Vương Ngọc Giao ở bên cạnh đột nhiên xông ra, chặn đường Lý Phạm và Cố Họa Y. Cô ta gào lên, sao anh lại ra được đây? Vì sao anh không bị thương? Người ban nãy bị đánh là ai? Cô ta không dám tin, Lý Phạm lại có thể thoát ra được mà không có chút sức mẹ nào. Lý Phạm nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vương Ngộng Giao, cảnh cáo, tránh ra. Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến Vương Ngộng Giao sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Ánh mắt và khí thế của Lý Phạm thật đáng sợ, đây mà là biểu hiện nên có của một kẻ vô dụng ư? Câu nói này của Lý Phạm khiến Vương Ngộng Giao vừa sợ hãi vừa căm hận. Ngay sau đó, cô ta giơ tay lên, tát một cái thật mạnh lên mặt Lý Phạm, hung hăng quát mắng, anh dám giết tôi? Anh tôi và Kiều gia đều đang ở đây, mà anh cũng dám giết tôi ư? Bút. Một cái tát giáng xuống, nhưng nó lại đang lơ lửng giữa không trung vì bị người ta bóp chặt lấy. Lý Phạm bóp mạnh cổ tay cô ta, hơi dùng sức, khiến Vương Ngộng Giao đau đến nỗi rên rỉ gào khóc. Đừng ép tôi phải ra tay. Lý Phạm nói, sau đó hất tay Vương Ngộng Giao ra, rồi dắt Cố Họa Y rời đi. Vương Ngộng Giao bị đẩy ngã, khiến cả người loạn choạng. Trong lòng nảy sinh oán hận, cô ta căn chặt răng, đương nhiên cũng nhìn thấy Vương Hàn Siêu đang khập khiễng đi từ bên ngoài cửa vào. Mặt mũi sưng mù, khắp người đều là vết thương. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Anh. Vương Ngộng Giao xông qua đó, đỡ lấy Vương Hàn Siêu, sao lại như vậy? Ai đánh anh thế? Có phải tên phế vật Lý Phạm kia không? Nói xong, Vương Ngộng Giao dùng ánh mắt căm hận, nhìn chằm chằm Lý Phạm và Cố Họa Y sắp rời đi ở cửa. Cô ta xông qua đó, tiện tay cầm lấy bình hoa bên cạnh, ném về phía Cố Họa Y. Khi đó, Vương Hàn Siêu muốn kéo cô em gái ngốc nghếch của mình lại, nhưng lại không thể kéo được, anh ta tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mặt. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Lý Phạm cảm nhận được cảm giác nguy hiểm cực độ ở phía sau lưng. Anh theo bản năng đẩy Cố Họa Y ra, giơ tay lên chặn, mạnh mẽ, cứng rắn chặn chiếc bình hoa lại. Bình hoa đập vào cánh tay Lý Phạm, rất đau, rồi vỡ vụn. Máu tươi cũng chảy xuống dọc theo cánh tay anh. Cánh tay của Lý Phạm bị rạch một đường lớn. Cố Họa Y trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cô vô cùng lo lắng và sốt ruột. Cô vội nhào qua đó, nhìn cánh tay đầy máu của Lý Phạm. Giờ khắc này, cô rất tức giận, cô vội xoay người lại, dám mạnh giày cao gót, đi đến trước mặt Vương Ngộng Giao. Cô giơ tay lên, dùng hết sức tặng cho cô ta một cái bạt thai lên mặt rồi tức giận nói, "Vương Ngộng Giao, tôi trả lại cô cái tát này." Bút. Lại một cái tát nữa giáng xuống. Còn cái tát này là tôi đánh thay cho mình. Sau đó, Cố Họa Y dùng khăn giấy quấn qua vết thương cho Lý Phạm, sau đó nhanh chóng đưa anh rời khỏi công ty. Giờ phút này, cả phòng làm việc dường như nổ tung. Mọi người không ai dám thở mạnh. Cảnh tượng trước mặt khiến họ phản ứng không kịp. Vương Hàn Siêu bị đánh không còn ra hình người, Vương Ngộng Giao lại bị Cố Họa Y tặng cho hai cái bạt thai liên tiếp. Tiêu Chính Long đứng ở cửa, dùng ánh mắt thù hận nhìn hai anh em nhà họ Vương, sau đó trầm giọng nói, "Chúng ta đi." Ban nãy, Lý Phạm đã nói cho ông ta nghe chuyện của Vương Hàn Siêu, Lý Phạm muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, không cần Tiểu Chính Long phải đúng tay vào. Khi đó, Tiểu Chính Long đã hiểu, không còn nhà họ Vương ở Hán Thành này nữa. Vương Hàn Siêu cũng hiểu, cho nên sau khi đi ra, mặt mày anh ta mới sáng ngắt như vậy. Lúc đó, khi nhìn thấy em gái mình làm bị thương Lý Phạm, trong lòng anh ta hiểu rõ, họ chết chắc rồi. Trong phòng khám nhỏ ở đầu phố, Cố Họa Y ở cùng Lý Phạm khi anh được xử lý vết thương. Cô vô cùng đau lòng đứng bên cạnh nhìn anh, quan tâm hỏi anh, sao rồi, anh có đau không? Lý Phạm nhếch miệng cười, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Em thì sao? Mặt còn đau không? Cố Họa Y cau mày, quả thật mặt vẫn hơi sưng đỏ. Nghĩ đến tình huống khi nãy, Lý Phạm giống hệt như một chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện trước mặt cô. Đã lâu lắm rồi, cô không có sự rung động như thế này. Lý Phạm dường như đã thật sự biến thành một người khác. Cố Họa Y lắc đầu, cười nói, em không sao, ban ấy, cảm ơn anh. Lý Phàm cười, em là vợ anh, nói mấy câu cảm ơn khách sáo này làm gì. Cố Họa Y hờn dỗi trừng mắt nhìn anh, khế nhéo một cái vào eo anh, nói, ăn nói luyên thuyên. Nhưng mà, ban nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao người bị đánh trong phòng làm việc lại không phải là anh? Cố Họa Y thật sự không có cách nào hiểu được. Rõ ràng Vương Hàn Siêu là người của Kiều gia, vì sao đến cuối cùng, Vương Hàn Siêu lại đi ra với vết thương kín người? Chẳng lẽ, Lý Phàm có bí mật gì giấu mình ư? Lý Phàm suy nghĩ, rồi thản nhiên mỉm cười, nói, anh cũng không biết, sau khi vào đó, Kiều gia và Vương Hàn Siêu xảy ra mâu thuẫn, dường như hai người họ không thể hòa giải, xử lý êm đềm mọi chuyện. Anh vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn hai người họ, nhưng chuyện cụ thể thì anh cũng không rõ lắm. Sao thế? Em sẽ không cho rằng tiểu gia của Hán Thành quen biết anh, ra mặt thay cho anh đấy chứ? Nghe thấy Lý Phàm nói vậy, sự nghi ngờ trong lòng Cố Họa Y đã hoàn toàn biến mất. Được rồi, nhưng mà chuyện này chắc chắn rất phiền phức. Dù sao Vương Ngộng Giao cũng là nhà đầu tư của công ty chúng ta. Cố Tuấn Hào chắc chắn sẽ khua môi múa mép trước mặt ông nội. Sắc mặt của Cố Họa Y bỗng trở nên nặng nề. Lý Phàm suy nghĩ rồi nói, không sao đâu, cùng lắm là đổi nhà đầu tư khác thôi. Hơn nữa, chuyện hôm nay vốn là do Vương Ngộng Giao làm sai, em đừng bận tâm. Sao lại không bận tâm được cơ chứ? Chúng ta vừa mới đắc tội với nhà đầu tư đó. Em lại vừa mới nhậm chức phó tổng giám đốc, nếu ông nội trách tội, nói không chừng sẽ cắt bỏ chức phó tổng giám đốc của em ấy chứ. Hơn nữa, Cố Tuấn Hào lại có thể đục nước béo cò, tiểu nhân đắc chí rồi. Cố Họa Y lộ rõ vẻ lo lắng. Lý Phàm nhún vai, thản nhiên nói, đừng lo lắng, không phải vẫn còn có anh ư? Chồng em chắc chắn sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho em. Cố Họa Y trừng mắt nhìn Lý Phàm. Sau khi rời khỏi phòng khám, Lý Phàm đưa Cố Họa Y đến bệnh viện, còn mình thì vào nhà vệ sinh, gọi một cuộc điện thoại. Phía bên kia đầu dây lập tức truyền đến một giọng nói đầy cung kính, "Ngài Lý, ngài có chuyện gì cần dặn dò ư?" Lúc này, Sở Trung Thiên đang bàn chuyện kinh doanh với mấy người bạn. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Phàm, ông ta nghe máy, rồi nở nụ cười cung kính. Hành động này của ông ta khiến mấy người bạn trợn mắt há mồm kinh ngạc. Xê từ khi nào mà Sở Trung Thiên, vua thế giới ngầm ở Hán Thành, lại có thái độ cung kính với một người như vậy? Chắc hẳn người ở phía đầu dây bên kia có thân phận không đơn giản. "Điều tra về nhà đầu tư của công ty thuốc Vân Sinh nhà họ Vương cho tôi, cảnh cáo họ rằng nếu họ dám gây thêm phiền phức cho Cố Họa Y thì nhà họ Vương sẽ không được sống yên ổn ở Hán Thành này đâu." Lý Phàm bình tĩnh nói. "Ngài Lý, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa," Sở Trung Thiên nói. Phía bên này, Sở Trung Thiên cúp điện thoại, đang định bảo đám đàn em đi xử lý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông ta vẫn nên đích thân gọi điện thoại cho chủ nhân nhà họ Vương thì hơn. Lúc này, Vương Trường Hạ đang đi đi lại lại trong biệt thự nhà mình với âm trạng vô cùng tức giận. Con gái thì khóc lóc kể khổ, con trai thì bị người ta đánh cho không còn ra hình thù gì nữa cả. Quan trọng là kẻ hành hung lại là tiểu gia của Hán Thành. Điều này khiến Vương Trường Hạ, kẻ vẫn luôn lấp liếm những điều sai trái, cảm thấy vô cùng khó xử. Ba nhất định phải làm chủ cho con. Tên Lý Phàm đó chẳng qua cũng chỉ là một tên con rể chẳng ra gì của nhà họ Cố mà thôi. Vậy mà anh ta lại dám đánh con. Còn cả con tiện nhân Cố Họa Y kia nữa, cô ta cũng dám đánh con trước mặt bao nhiêu người. Rõ ràng là không coi Vương Ngộng Giao con ra gì mày. Vương Ngộng Giao vô cùng tức giận, gào lên, rút vốn đầu tư. Ba, con muốn ba rút lại vốn đầu tư. Ba nhất định phải dạy cho con tiện nhân Cố Họa Y kia một bài học. Đủ rồi. Thế nhưng, Vương Trường Hạ lại gào lên một tiếng. Ông ta trừng mắt nhìn Vương Ngọc Giao, rồi liếc nhìn Vương Hàn Siêu, hỏi, con trai, con chắc chắn, tiểu gia tỏ thái độ vô cùng cung kính với Lý Phàm. Vương Hàn Siêu gật mạnh đầu, đúng vậy, con tận mắt nhìn thấy. Tên Lý Phàm này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một tên con rể ở nhờ nhà vợ như vậy đâu. Thời hai người đang chuyện bé xé ra to thì có. Con thấy, cái người tên Tiểu Chính Long đó cũng chỉ là có tiếng nhưng không có miếng mà thôi. Ngay đến cả một tên phế vật sống nhờ vào nhà vợ mà cũng phải sợ. Vương Ngộng Giao lẩm bẩm một câu, mặt tràn đầy kiêu ngạo. Vương Trường Hạ trừng mắt, bất lực lắc đầu rồi thở dài một hơi, mắng, con gái à, sao con lại không hiểu chuyện như vậy cơ chứ? Tiểu Chính Long tiểu gia không phải là nhân vật đơn giản đâu. Một câu nói của anh ta cũng có thể khiến cho nhà họ Vương chúng ta mất đi chỗ đứng ở Hán Thành này, con có hiểu không hả? Nghe thấy ba mình nói như vậy, lúc này Vương Ngộng Giao mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô a không thể tin được, hỏi, ba đừng dọa con, sao có thể như vậy cơ chứ? Lý Phàm rõ ràng chỉ là một tên rẻ rách thôi mà. Vương Trường Hạ lắc đầu, trong lòng vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, điện thoại của ông A đột nhiên đổ chuông. Vương Trường Hạ nghe máy, tức giận mắng, mẹ kiếp, ai đấy? Nói rồi, đừng có mà chào hàng với ông đây có nhà, có tiền cả rồi. Ha ha, Vương Trường Hạ, là tôi, Sở Trung Thiên, một giọng nói trầm ổn từ trong điện thoại truyền đến. Sở Trung Thiên? Vương Trường Hạ lập tức kinh ngạc, khắp người đổ mồ hôi lạnh, vô cùng kích động và sợ hãi, nói năng cũng lộn xộn, Thiên gia. Danh tiếng của Sở Trung Thiên ở Hán Thành này tuyệt đối vững như núi Thái Sơn. Chỉ cần ông ta gật đầu một cái, nhà họ Vương có thể biến mất không còn dấu vết ở Hán Thành. Không ngờ, vua thế giới ngầm ở Hán Thành Sở Trung Thiên lại gọi điện thoại cho ông ta. Thiên gia, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không biết người gọi đến là ngài, nên mới cho rằng là nhân viên tiếp thị. Vương Trường Hạ nở nụ cười lấy lòng, giải thích, Thiên gia, sao lại đột nhiên cứ gọi điện thoại cho tôi thế? Sở Trung Thiên cũng lười nói chuyện vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, có người nhờ tôi gửi tới ông một lời khuyên. Đừng cố gắng gây phiền phức cho Cố Họa Y của công ty thuốc Vân Sinh nữa, nếu không nhà họ Vương sẽ trở thành lịch sử ở Hán Thanh này đấy.
Bụp.
Nói xong câu này, Sở Trung Thiên lập tức cúp điện thoại. Vương Trường Hạ vẫn đang ngây người, đứng chôn chân tại chỗ. Cả người ông ta không ngừng run rẩy, sủi lơ ngồi xuống ghế sofa. Ông ta không ngừng lẩm nhẩm một câu, xong rồi, xong thật rồi, nhà họ Vương ta xong đời thật rồi. Chần chừ một lúc, Vương Trường Hạ mới đứng lên, lo lắng nói, mau lên, chúng ta cùng đi đến công ty thuốc Vân Sinh. Nôn Tình tổng tài.
Ba, vì sao lại đột nhiên đi đến công ty thuốc Vân Sinh?
Ba làm sao thế?
Vương Hàn Siêu không hiểu.
Còn làm gì nữa?
Đi xin lỗi nhận sai với Cố Họa Ý thay cho hai con chứ còn làm gì?
Vương Trường Hạ tức giận, nói, có biết ai vừa gọi điện đến không?
Là Thiên Gia, Sở Trung Thiên đấy.
Lần này các con gặp phải phiền phức lớn rồi.
Chương 78, chia mũi nhọn vào.
Chủ nhân nhà họ Vương cùng con trai, con gái đi ra ngoài.
Chuyện này trong nháy mắt đã trở thành chủ đề bàn tán của Hán Thành trong một phạm vi nhỏ.
Dù sao, nhà họ Vương ở Hán Thành cũng được coi là gia đình giàu có thế hệ thứ hai.
Địa vị của họ ở Hán Thành so với nhà họ Cố chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn.
Nhưng chủ đề Vương Hàn Siêu bị người ta đánh cho tơi bời ở công ty thuốc Vân Sinh và Vương Mộng Giao bị vợ chồng Cố Họa Y đánh rất nhanh đã lan ra khắp các tầng lớp trung lưu ở Hán Thành. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, xem video bị quay khá dung được chuyển tới trong vòng bạn bè, cả nửa ngày họ vẫn không nói được câu nào.
Mẹ kiếp, tên Lý Phàm này cũng lợi hại thật đấy.
Không giống một kẻ vô tích sự chút nào cả.
Ngay đến cả con hổ cái như Vương Mộng Giao mà cũng dám chọc vào.
Ha ha, chỉ là một tên phế vật thôi mà.
Có thể làm nên trò trống gì được chứ?
Đây không phải là cả nhà họ Vương kéo đến công ty thuốc Vân Sinh để đòi lại công bằng đấy chứ?
Có khả năng, Cổ Họa Y lần này coi như xui xẻo rồi, lại lấy phải người chồng không có não, ngu hết thuốc chữa.
Mọi người không ngừng để lại bình luận trong nhóm chat trên mẹ sẽ chờ.
Ngôn ngữ họ dùng còn mang theo sự khinh thường và hả hê trên nỗi đau khổ của người khác.
Dường như tất cả mọi người đều nhận định, lần này, chủ nhân nhà họ Vương dắt theo con trai, con gái tìm đến tận nơi để đòi lại công bằng.
Mà phía bên này, mười mấy phút trước, khi cô Tuấn Hào đi ra khỏi quán cà phê Tâm Dưới và trở lại công ty, thì nhìn thấy đám người đã giải tán hết.
Anh ta không kiềm được nét miệng, nở một nụ cười lạnh nhạt, sau đó tìm người hỏi, Phó Tổng Giám Đốc Cố và Tổng Giám Đốc Vương đâu?
Người nhân viên vội vã, sợ hãi ấp a ấp úng nói, Phó Tổng Giám Đốc đi ra ngoài rồi ạ, Tổng Giám Đốc Vương cũng đi rồi ạ.
Cố Tuấn Hào hơi nhíu mày, nhìn đám người đang cố gắng né tránh.
Trong lòng đống nảy sinh một dự cảm không hay, anh ta vội vàng hỏi, chuyện gì thế?
Lúc này, người nhân viên mới kể lại một lượt chuyện đã xảy ra cho anh ta nghe.
Sau khi nghe xong, Giám Đốc Cố vô cùng kinh ngạc, khắp mặt ngập tràn tức giận, gì cơ?
Vương Hàn Siêu bị đánh như.
Cổ Họa Y còn đánh cả Vương Ngọc Giao.
Mẹ kiếp.
Cố Họa Y kìa, cô chết chắc rồi.
Lần này cô chắc chắn là xong đời thật rồi.
Gần như không cần phải suy nghĩ, Cố Tuấn Hào cũng biết, cơ hội của mình đến rồi.
Cố Họa Y dám đánh nhà đầu tư, quả đúng là đang tự tìm đường chết mà nghĩ vậy, anh ta vội vã quay người rời khỏi công ty, rồi lái xe đến nhà cũ nhà họ Cố.
Vừa vào cửa, anh ta đã lớn tiếng, ông nội, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi.
Lúc này, ông cụ Cố đang tới hoa, đưa chim đi dạo trong vườn hoa. Sau khi nhìn thấy Cố Tuấn Hào gấp gáp đi đến, sắc mặt của ông ta lập tức trở nên lạnh lùng, cửa trách, không biết lớn bé gì cả, khi nào cháu mới có thể chững chạc hơn chút đây.
Cố Tuấn Hào nuốt nước bọt mấy cái, sau đó thở hổn hển nói, ông nội, đây là chuyện gấp, chuyện cực kỳ gấp.
Cố Họa Y đánh Vương Mộng Giao, hơn nữa khi này trên đường đi cháu còn nghe được, bác Vương dẫn theo Vương Hàn Siêu và Vương Mộng Giao đến công ty thuốc Vân Sinh của chúng ta để đòi lại công bằng.
Bụp.
Ông cụ Cố lập tức ném ấm nước trong tay xuống đất, cả người cảm thấy hoang mang, quát lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Cố Họa Y lại đánh Vương Ngọc Giao?
Ngay sau đó, Cố Tuấn Hào thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra khi nay ở công ty cho ông ta nghe.
Đồng thời, miêu tả không sót một chi tiết nào về sự ương ngạnh, hôn sược của Cố Họa Y và chuyện Lý Phàm đánh Vương Ngọc Giao.
Đương nhiên, Cố Tuấn Hào không hề nhắc đến chuyện của Kiều Chính Long sau này.
Bởi vì trong lòng anh ta cũng rất nghi ngờ, Kiều gia Kiều Chính Long vậy mà lại không giúp Vương Hàn Siêu.
Hôn sược?
Cố Họa Y thật sự to gan lớn mật quá rồi.
Ngay đến cả cành vàng lá ngọc nhà họ Vương mà nó cũng dám đánh.
Ông cụ Cố tức đến nỗi thở dốc, ông ta vô cùng tức giận. Quá lớn, còn cả tên Lý Phàm kia nữa, cậu ta rốt cuộc đang muốn làm gì?
Hành động này của cậu ta là đang muốn gây ra tai họa cho nhà họ Cố chúng ta ư?
Cháu, ngay bây giờ hãy gọi điện thoại bảo hai người họ lập tức về công ty đợi ta.
Vâng ạ, ông nội.
Mặc dù ngoài mặt, Cố Tuấn Hào lộ ra vẻ lo lắng và sốt ruột, nhưng trong lòng lại đang nở nụ cười lạnh lẽo.
Ha ha, được đó, để xem lần này Cố Họa Y và Lý Phàm sẽ chạy đi đâu.
Vị trí phó tổng giám đốc của Cố Họa Y là ngồi không vững rồi.
Vài phút sau, Cố Họa Y đang ở trong bệnh viện thì nhận được điện thoại của Cố Vân Hào. Ngay sau đó một tiếng hét đầy phẫn nộ truyền ra từ bên trong điện thoại, Cố Họa Y, cô nhanh chóng cùng Lý Phàm trở về công ty đi.
Cố Họa Y vừa nghe thấy tiếng của Cố Tuấn Hào, cô lạnh lùng đáp trả, thật ngại quá, hiện giờ không rảnh.
Cô to gan thật đấy, là ông nội bảo tôi báo cho hai người.
Cố Tuấn Hào gào lên, sắc mặt của ông cụ Cố ở bên cạnh cũng trở nên nặng nề, ông ta quát lớn, Cố Họa Y, mau dẫn theo tên Lý Phàm kia trở về, quỳ trước cửa công ty đợi ta.
Nói xong, ông cụ Cố chống gậy, vội vã ra khỏi nhà.
Mà phía bên này, Cố Tuấn Hào lại điên cuồng nở nụ cười chế nhạo. Anh A nhìn chiếc điện thoại, nói, Cố Họa Y, lần này cô chết chắc rồi, tôi nhất định sẽ chơi chết cô.
Bụp.
Cúp điện thoại xong, Cố Họa Y nhìn điện thoại, sắc mặt trở nên nặng nề. Lý Phạm vừa khéo đi từ cửa vào, nhìn thấy sắc mặt của Cố Họa Y rất khó coi, anh lập tức hỏi, sao thế, sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Cố Tuấn Hào gọi điện thoại đến, bảo chúng ta lập tức trở về công ty. Ông nội muốn gặp chúng ta, nói là chủ nhân nhà họ Vương dẫn theo Vương Hàn Siêu và Vương Ngộng Giao đến tận nơi hỏi tội chúng ta. Cố Họa Y nhướng mày, nhìn Lý Phạm với vẻ mặt vô cùng lo lắng, chúng ta phải làm sao bây giờ Lý Phạm? Lần này chúng ta gây ra họa lớn rồi. Trong lòng cô vô cùng lo lắng, Cố Tuấn Hào chắc chắn đã đổ thêm dầu vào lửa, xúi bậy với ông nội, nếu không, ông nội cũng sẽ không tức giận như vậy. Hơn nữa, chủ nhân nhà họ Vương Vương Trường Hạ nổi tiếng với thủ đoạn lấp liếm. Lần này, cô và Lý Phạm ra tay với Vương Ngộng Giao, dựa theo tính cách của Vương Trường Hạ, ông ta chắc chắn sẽ không cam tâm mà để yên chuyện này đâu. Lý Phạm nhìn vẻ lo lắng trên mặt Cố Họa Y, anh chỉ mỉm cười, nói, không sao đâu, đi thì đi thôi. Đến lúc đó, nhìn tình hình rồi tính tiếp, nói không chừng, họ lại đến xin lỗi chúng ta ấy chứ, lộ bộ. Nghe thấy lời này của Lý Phạm, trái tim Cố Họa Y khẽ run rẩy, cô lập tức nhíu chặt cặp lông mày lá liễu, nhìn vẻ cười cợt trên mặt của Lý Phạm, sau đó hờn trách trừng mắt nhìn anh, nói, lúc này rồi mà anh vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn. Nói xong, cô cầm túi xách lên, nói với Xuyến Xuyến mấy câu rồi quay người rời đi. Thấy Lý Phạm cũng đi theo, Cố Họa Y lập tức nghiêng đầu, lạnh lùng nói, anh ở lại đây chăm sóc Xuyến Xuyến đi, em qua đó một mình là được rồi. Lý Phạm thoáng run rẩy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Cố Họa Y, anh lập tức hiểu rõ vấn đề. Cô muốn chống đỡ một mình. Cô vẫn rất quan tâm đến anh. Em là vợ anh, sao anh có thể để em đi vào nơi nguy hiểm một mình được cơ chứ? Lý Phạm nói. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh sẽ gánh vác. Anh. Cố Họa Y còn muốn nói gì đó, nhưng Lý Phạm đã đi thẳng ra ngoài. Cô hung hăng dậm mạnh chân, trừng mắt nhìn bóng lưng Lý Phạm, trong lòng nghĩ, chủ nghĩa đàn ông của anh thật sự rất lớn. Quả đúng là như vậy, nhưng cũng không nên ra ngoài khoe khoang sức mạnh nhiều quá làm gì cả. Anh đợi em đã, Cố Họa Y hét lên, rồi lập tức đuổi theo anh. Trở lại phía của ông cụ Cố. Lúc này ông ta đã ngồi trong xe của Cố Tuấn Hảo, chiếc xe đang trên đường đến công ty. Công ty thuốc Vân Sinh lúc này giống như đang phải đối mặt với kẻ địch vô cùng hung hãn. Tất cả quản lý cấp cao của công ty đều tập trung trong phòng hội nghị, nói chuyện không ngừng. Ông nhìn đi, lần này, Cố Họa Y đúng là đã gây ra họa lớn rồi. Đúng vậy đó, lại còn đi cùng cái tên rác rưởi Lý Phạm, thì có thể học được thứ gì tốt đẹp cơ chứ. Đừng nghĩ nữa, đến lúc đó, cứ giao thẳng Cố Họa Y và Lý Phạm ra là được. Chuyện này không liên quan gì đến công ty thuốc Vân Sinh của chúng ta cả. Tất cả mọi người, tôi một câu anh một câu. Trên cơ bản là đều đẩy mọi trách nhiệm lên người Cố Họa Y và Lý Phạm. Lúc này, hai người họ đã trở thành kẻ thù chung số một của công ty thuốc Vân Sinh, ai ai cũng trách cứ, la mắng. Tiền Hiểu Văn không thể xem tiếp được nữa, cô ta tức giận đứng dậy, thét lên, các người không thể làm như vậy được, chuyện này rõ ràng là do Vương Mộng Giao làm sai. Là cô ta ra tay với phó tổng giám đốc của chúng ta trước, vì sao bây giờ các người lại trở mặt, phê bình phó tổng giám đốc cơ chứ? Một mình cô ta đứng trong góc gào lớn, nhưng lộ rõ vẻ bất lực. Không ít người xung quanh đồn ánh mắt về phía cô ta, chỉ trỏ, người này là ai thế? Lúc này mà lại dám nói như vậy. Ha ha, cô ta là trợ lý của Cố Họa Y, bây giờ đang nói đỡ cho Cố Họa Y. Đối mặt với sự thờ ơ, coi thường của mọi người, lúc này Tiền Hiểu Văn vô cùng sốt ruột, giống hệt như đang ngồi trên đống lửa. Tiền Hiểu Văn vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị vài người bạn bên cạnh kéo lại, tỏ ý bảo cô ta đừng nói nữa. Tiền Hiểu Văn tức giận, cắn chặt răng, rồi lén lút lấy điện thoại vừa mua ra, gửi tin nhắn cho Cố Họa Y, chị Họa Y, chị tuyệt đối đừng đến công ty. Tuyệt đối đừng đến nhà chị. Đúng lúc này, ông cụ Cố và Cố Tuấn Hào đã đi vào phòng hội nghị. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, cơn báo trong lòng ông cụ Cố lúc này, hay nói rằng, bây giờ ông ta đang vô cùng tức giận. Bước đi cũng nhanh hơn nhiều lần so với bình thường. Nhưng Cố Tuấn Hào lại như cái đuôi léo đéo theo sau, anh ta hét lên một tiếng, tất cả im lặng. Trong nháy mắt, cả phòng hội nghị đều trở nên im lặng. Cố Tuấn Hào vừa liếc mắt đã nhìn ngay thấy Tiền Hiểu Văn đang ngồi trong góc nghịch điện thoại, anh ta tức giận, đi lên phía trước, quát lớn, làm gì thế? Lại còn chơi điện thoại, cô cho rằng nơi này là buổi tiệc trà ư? Cố Tuấn Hào thô bạo cướp lấy điện thoại trong tay Tiền Hiểu Văn, vừa liếc nhìn, anh ta bèn nhìn thấy một tin nhắn đang soạn. Được nói, cô lại dám gửi tin nhắn mật báo tình hình cho Cố Họa Y hả? Cố Tuấn Hào tức giận, giơ tay lên, đánh thật mạnh lên mặt Tiền Hiểu Văn. Tiền Hiểu Văn oan ức, ôm chặt mặt, nước mắt rơi la trã, nhìn Cố Tuấn Hào. Cố Tuấn Hào lập tức chỉ ra cửa, phẫn nộ nói, cô bị đuổi, bây giờ mau cút ra khỏi đây. Nói xong, anh ta không để ý đến Tiền Hiểu Văn nữa mà đi đến bên cạnh ông cụ Cố. Ông cụ Cố dường như cũng không quan tâm đến động tĩnh phía bên đó, mà chỉ lạnh lùng nói, hôm nay, tôi triệu tập mọi người đến đây là để thương lượng làm như thế nào xử lý chuyện nhà họ Vương. Thứ nhất, hủy bỏ chức vụ phó tổng giám đốc của Cố Họa Y. Thứ hai, giao Cố Họa Y và Lý Phạm cho nhà họ Vương. Mọi người bỏ phiếu biểu quyết đi. Chương 80, không thể tưởng tượng nổi. Vương Trường Hạ dẫn theo con gái, lập tức xài bước đến cửa. Cổ Tuấn Hào đang tranh luận cùng với Cố Họa Y, lúc này nhướng mày nhìn người đến, trên mặt lập tức chuyển thành nụ cười lịnh nọt, tiến lên chào đón nói, bác Vương, bác tới rồi. Sau khi nói xong, Cố Tuấn Hào liếc mắt nhìn Cố Họa Y. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Vương Trường Hạ đến rồi, Cố Họa Y và Lý Phạm nhất định là xong đời rồi. Cố Tuấn Hào vươn tay ra, nhiệt tình muốn bắt tay với Vương Trường Hạ. Vương Trường Hạ, chủ nhà họ Vương,
ở Hán Thành cũng coi như là gia tộc giàu có thứ hai, so với nhà họ Cố, địa vị chỉ cao hơn cũng không thấp hơn. Hơn nữa, lại là nhà đầu tư cho công ty thuốc Vân Sinh, Cố Tuấn Hào nhất định phải cẩn thận. Thế nhưng mà, một giây sau, Cố Tuấn Hào cũng ngây người tại chỗ. Bởi vì, Vương Trường Hạ không thèm nhìn anh ta, đi xuyên qua trước mặt anh ta, khuôn mặt tràn đầy ý cười đến trước mặt Lý Phạm, đưa hai tay ra, rất khiêm tốn cười nói, "Cậu Lý, thật xin lỗi, tôi tự mình đến xin lỗi với cậu." Một màn này, khiến cho Cố Tuấn Hào, mọi người kể cả Cố Họa Y, toàn bộ giật mình. "Cậu Lý?" Vương Trường Hạ coi thường Cố Tuấn Hào thì cũng thôi đi, bây giờ ông ấy lại đi xin lỗi với đồ bỏ đi Lý Phạm sao? Đây con mẹ nó là tình huống gì đây? Khuôn mặt Cố Tuấn Hào đầy kinh ngạc, đôi mắt mở to, không thể chấp nhận tình trạng trước mắt này cả. Cố Họa Y càng giật mình, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Trường Hạ, ánh mắt lại rơi vào trên người Lý Phạm. Vương Trường Hạ vậy mà lại cúi đầu xin lỗi Lý Phạm. Sao lại thế này? Lý Phạm cũng khẽ run lên, nhíu mày lại, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Ánh mắt này rơi vào trên người Vương Trường Hạ, sợ đến nỗi cả người giật mình. Đột nhiên, ông ta nhớ đến lời nói của Sở Trung Thiên, cậu Lý không thích lên giọng. Xong. Trong lòng Vương Trường Hạ giật mình thốt lên, trong đầu nhanh chóng xoay tròn, lập tức đưa tay về phía Cố Họa Y, nói xin lỗi, vị này chính là phó tổng giám đốc Cố Họa Y đi, thật xin lỗi, tôi đến để thay mặt con gái xin lỗi cô. Mắt thấy Vương Trường Hạ xoay mặt về phía mình, Cố Họa Y hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt hơi hoảng sợ đưa tay cầm tay Vương Trường Hạ, nói, chủ tịch Vương, ông đây là. Trong lòng mọi người cũng thở ra một hơi, quên đi chuyện vừa nãy đi. Lúc này Cố Tuấn Hào cố nén cười, nói, bác đang làm cái gì vậy? Sao bác lại nói xin lỗi với cô ấy chứ? Chúng ta đang dạy bảo Cố Họa Y để cô ấy nói xin lỗi với bác đó. Ông nội cháu cũng lên tiếng, muốn cách chức phó tổng giám đốc của Cố Họa Y, đồng thời cũng đuổi cô ấy ra khỏi công ty thuốc Vân Sinh, hy vọng không bởi vì chuyện ngu xuẩn mà cô ấy làm ra mà ảnh hưởng đến tình nghĩa hai nhà chúng ta. Cố Tuấn Hào không hiểu, không phải nói rằng Vương Trường Hạ đến để hỏi tội sao? Sao ông ta lại cúi đầu xin lỗi Cố Họa Y vậy? Lại nhìn Vương Hán Siêu và Vương Ngọc Giao, lúc này hai người đứng ở một bên, không nói lời nào. Vương Ngọc Giao luôn luôn kiêu ngạo, tính tình nóng nảy, lúc này lại đứng ở một chỗ, khuôn mặt toàn là lo lắng và sợ hãi. Mà bên này, sau khi Vương Trường Hạ nghe được lời Cố Tuấn Hào nói, cổ cảm thấy lạnh lẽo, cả người toát mồ hôi lạnh, cao giọng hỏi, sao vậy? Sao mấy người lại cách chức phó tổng giám đốc Cố? Không thể, tuyệt đối không thể. Vương Trường Hạ la lên, lập tức lạnh lùng nói với Cố Tuấn Hào, dẫn tôi đến gặp ông nội của cậu. Cố Tuấn Hào ngây ngẩn cả người, muốn nói cái gì đó, thế nhưng tiếp xúc với ánh mắt của Vương Trường Hạ, anh ta chỉ có thể không người nói, bác đi theo cháu. Vương Trường Hạ quay đầu lại nhìn Cố Họa Y, ánh mắt không có ai nhận ra liếc nhìn Lý Phạm ở một bên, cười nói với Cố Họa Y, phó tổng giám đốc cô yên tâm đi, chuyện này là do đứa con gái của tôi gây ra, tôi nhất định sẽ giúp cô lấy được một câu trả lời, còn hy vọng cô không có trách tội con gái và nhà họ Vương tôi. Lúc này Cố Họa Y vẫn còn ngây người, vội vàng lắc đầu nói, chủ tịch Vương, ông quá khách khí. Dứt lời, Vương Trường Hạ làm ra tư thế mời, nói, phó tổng giám đốc Cố mời, chuyện này tôi sẽ thay cô giải thích. Nội Cố Tuấn Hào ở phía trước hoàn toàn bùng nổ. Vương Trường Hạ lại muốn nói hộ cho Cố Họa Y thì con mẹ nói đây rốt cuộc có ý gì? Bác, là do Cố Họa Y đánh Ngọc Giao, bác sao lại nói giúp cô lấy được? Cố Tuấn Hào nhịn không được, hỏi một câu. Câm miệng. Ánh mắt Vương Trường Hạ lạnh lẽo, tức giận nhìn Cố Tuấn Hào, trầm giọng quát, chuyện này vốn là Ngọc Giao sai, có lỗi thì phải nhận. Sao vậy? Mấy người muốn nhà họ Vương tôi trở thành mục tiêu của công chúng Hán Thành sao? Trở thành người một nhà ngang ngược không biết lý lẽ trong lời của bọn họ sao? Chuyện này không dám không dám, bác nói quá rồi. Chán Cố Tuấn Hào đầy mồ hôi. Vương Trường Hạ này, sợ rằng đầu óc có vấn đề đi. Con gái của mình bị đánh, lại còn muốn nói giúp người ta. Theo sau, Cố Tuấn Hào mang theo đám người Vương Trường Hạ, đi thẳng đến phòng họp. Bây giờ ở trong phòng họp, ông cụ Cố đang bàn bạc với mọi người cách đối phó với việc Vương Trường Hạ hỏi tội. Đột nhiên, Cố Tuấn Hào mang theo Vương Trường Hạ đi vào, trên mặt buồn bực, nói, ông nội, bác Vương đến rồi. Ông cụ Cố vừa nghe, vội vàng đứng dậy, thấy ở cửa ra vào, khuôn mặt Vương Trường Hạ lạnh lùng đi vào, phía sau, còn có đám người Cố Họa Y và Lý Phạm. Chủ tịch Vương. Ông đến rồi sao? Mặt ông cụ Cố toàn là tươi cười, đưa tay ra nên đón. Vương Trường Hạ không có bắt tay với ông ta, mà lạnh nhạt bỏ ông cụ Cố sang một bên, đi thẳng vào vấn đề, ông cụ Cố, ông đây là làm không đúng ai. Nghe vậy, cả người ông cụ Cố run lên, nhìn ra, Vương Trường Hạ đang nổi giận. Cho nên, ông ta lập tức chỉ vào Cố Họa Y và Lý Phạm ở phía sau Vương Trường Hạ, lạnh giọng quát lên, hai người các cậu, còn không lăn qua đây, quỳ xuống xin lỗi chủ tịch Vương đi. Việc kia, Mộng Giao, Hàn Siêu à, xin lỗi, là do ông không dạy dỗ được tốt, hôm nay có ông ở đây. Các cháu cứ tùy tiện đánh bọn họ cho hả giận. Ông cụ Cố vội vàng cười nói với Vương Ngộng Giao và Vương Hàn Siêu ở phía sau Vương Trường Hạ. Bây giờ, Vương Ngộng Giao và Vương Hàn Siêu nào dám nhận lời của ông cụ Cố, chỉ xấu hổ cười cười, lắc đầu nói, không cần. Để Cố Họa Y và Lý Phạm quỳ xuống sao? Sợ là từ bây giờ nhà họ Vương sẽ không còn ở Hán Thành này nữa. Vương Trường Hạ thấy ông cụ Cố dám vô lễ với Lý Phạm như vậy, lập tức nổi giận, định quát lớn. Ông cụ Cố ở bên kia ngắt lời của ông ta, nói, chủ tịch Vương, ông yên tâm, ông muốn nói cái gì tôi cũng đã biết. Hôm nay tất cả mọi người ở đây, tôi nhất định sẽ cho ông một câu trả lời thích hợp. Dứt lời, ông cụ Cố chỉ vào Cố Họa Y và Lý Phạm,
tiếp tục tức giận quát lên, còn đứng ngây người ở đó làm gì hả, quỳ xuống cho tôi. Nói xong, gậy ở trong tay ông ta, đập xuống nền gạch. Cố Họa Y và Lý Phàm này, thật sự càng ngày càng láo xược. Vương Trường Hạ cũng đã tìm đến cửa rồi, bọn họ lại còn đứng im tại chỗ. Thế nhưng, một màn tiếp theo, lại làm cho ông cụ Cố nửa ngày cũng chưa phản ứng được. Vương Trường Hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm ông cụ Cố, lạnh giọng nói, "Chủ tịch Cố, tôi nghĩ ông hiểu nhầm rồi, tôi không phải đến nói giúp cho con gái tôi đến là để nói giúp cho Cố Họa Nạp." Chương 81, là Lý Phàm đòi lời giải thích thay Cố Họa Y. Ông cụ Cố sững sờ, hoàn toàn không hiểu Vương Trường Hạ đang nói cái gì. "Đồng sự Vương, ngài nói vậy là có ý gì?" Ông cụ Cố ngẩn ra hỏi. Vương Trường Hạ hừ lạnh, nói, "Có phải ông muốn tước bỏ chức vị phó tổng giám đốc của Cố Họa Y, còn đuổi cô ấy ra khỏi công ty thuốc Vân Sinh? Làm như vậy còn không phải là vì Họa Y bắt nạt Mộng Giao sao? Tôi chính là vì việc lớn mà quên tình nhà, đồng sự Vương, ngài yên tâm, nếu như ngài cảm thấy trừng phạt này còn chưa đủ, vậy ngài cứ nói thẳng, tôi nhất định sẽ làm theo, chỉ cần không ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà chúng ta, không ảnh hưởng đến đầu tư là được." Ông cụ Cố cười nói, gương mặt già nua kia, muốn có bao nhiêu không biết xấu hổ thì có bấy nhiêu không biết xấu hổ. Nhưng mà, sắc mặt Vương Trường Hạ xâm lại, trầm giọng nói, "Ý của tôi là, khôi phục chức vị phó tổng giám đốc của Cố Họa Y, hơn nữa, sau này chuyện đầu tư hợp tác của nhà họ Vương tôi với công ty thuốc Vân Sinh sẽ do phó tổng giám đốc Cố phụ trách." "Hả?" Tất cả mọi người trong phòng họp đều choáng váng. Lời này là có ý gì? Vương Trường Hạ điên rồi sao? Con gái của mình bị đánh, vậy mà ông ta lại nói chuyện giúp người ra tay đánh. Ông cụ Cố cũng sửng sốt đến nửa phút mới phản ứng lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ không dám tin, hỏi, "Đống sự Vương, ngài đang nghiêm túc?" "Đương nhiên." Vương Trường Hạ trả lời, "Tôi đã hiểu rõ chuyện này rồi, là Mộng Giao làm sai trước, chúng tôi đặc biệt đến nhận lỗi với phó tổng giám đốc Cố, cũng hy vọng sau này ông cụ cô đừng làm khó phó tổng giám đốc Cố nữa." Nói xong, Vương Trường Hạ dẫn theo con gái, quay người khom lưng cúi đầu với Cố Họa Y, "Phó tổng giám đốc Cố, rất xin lỗi, gây thêm phiền toái cho ngài rồi." Vương Mộng Giao cũng nói xin lỗi, "Xin lỗi, tôi không nên làm phiền cô. Hôm nay tôi xin lỗi cô vì tất cả những chuyện mình đã làm." Vương Hàn Siêu còn mặt đối mặt với Lý Phàm nói xin lỗi, ngài Lý, xin lỗi, hôm nay tôi xúc động quá rồi, hy vọng ngài đừng ghi hận tôi, đừng nói với Tiểu Gia và Thiên Gia." Còn chưa dứt lời, Lý Phàm đã cướp lời, "Được rồi, không sao, tôi không so đo với anh." Nhưng chuyện này vẫn cần Họa Y gật đầu mới được. Nói xong, Lý Phàm nhìn sang Cố Họa Y vẫn đang ngây người ở bên cạnh. Lúc này Cố Họa Y mới hồi phục tinh thần, nhìn ba người khom lưng cúi đầu xin lỗi ở trước mặt, vội vàng đỡ Vương Trường Hạ, nói, "Đồng sự Vương, ngài đừng như vậy, chuyện này cứ thế đi, còn mong đồng sự Vương giữ vững hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh chúng tôi." "Đồng sự, thành viên hội đồng quản trị." Vương Trường Hạ mỉm cười, lau mồ hôi lạnh trên thái dương, ánh mắt lại rơi lên trên người Lý Phàm. Lý Phàm hơi đưa ánh mắt ra hiệu, Vương Trường Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Phó tổng giám đốc Cố, vậy chúng tôi đi trước." Nói xong, ông ta cũng không chào hỏi ông cụ Cố, vội vã mang theo con trai con gái rời khỏi phòng họp. Giờ phút này, mọi người trong phòng họp đều thở hắt ra. Cảnh tượng vừa rồi đánh một cú rất mạnh vào thị giác của bọn họ. Vậy mà Vương Trường Hạ lại mang theo con trai con gái đến xin lỗi Cố Họa Y và Lý Phàm. Sắc mặt ông cụ Cố cũng vô cùng khiếp sợ, nghi ngờ nhìn Cố Họa Y, hỏi, "Họa Y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này Cố Họa Y cũng không hiểu gì, lắc đầu nói, "Ông nội, cháu cũng không biết." Nói xong, cô liếc mắt thoáng nhìn Lý Phàm đang cười nhạt ở bên cạnh mình. "Việc này có liên quan đến anh sao?" Ông cụ Cố cũng nhíu chặt mày, suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không nghĩ ra. Nhưng mà, nếu chuyện đã thế này rồi, ông ta cũng không có ý định tìm hiểu đến cùng, nói với Cố Họa Y, "Nếu đồng sự Vương đã cầu xin cho cháu, vậy cháu cứ tiếp tục đảm nhiệm chức vị phó tổng giám đốc đi, còn nữa, sau này cháu phụ trách hợp tác đầu tư với nhà họ Vương, vất vả rồi." Nghe nói như vậy, Cố Tuấn Hào sốt ruột, "Hồ, ông nội, không thể, sao có thể trả lại chức vị phó tổng giám đốc cho Cố Họa Y chứ? Ông xem việc ngày hôm nay đi, hơn nữa, đầu tư hợp tác với nhà họ Vương vẫn luôn là cháu phụ trách." Cố Tuấn Hào hoảng hốt, thoáng một cái đã mất đi chức vị phó tổng giám đốc và hợp tác với nhà họ Vương, địa vị của Cố Tuấn Hào anh ta ở trong công ty tụt dốc không phanh. Kết quả, ông cụ hừ lạnh quát, "Đủ rồi. Cháu đừng làm loạn nữa, bây giờ là thời kỳ quan trọng của công ty thuốc Vân Sinh, nhất định phải đồng tâm hiệp lực giành được hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, cháu cũng phải thu bất ngang bướng, giúp đỡ Họa Y, biết không?" Nói xong, ông cụ Cố dứt khoát quay người rời đi. Cố Họa Y cũng lạnh lùng nhìn Cố Tuấn Hào đang tức giận, kéo Lý Phàm rời đi. Giờ phút này hai mắt Cố Tuấn Hào đỏ bừng, tức giận nện một quyền lên bàn hội nghị, thấp giọng giống giận, "Cố Họa Y, Lý Phàm, tôi sẽ không bỏ qua cho hai người." Bên này, Cố Họa Y kéo Lý Phàm rời khỏi công ty, đến cửa công ty, cô đột nhiên dừng lại. Quay người lạnh mặt hỏi, "Lý Phàm, anh nói đi, chuyện này có liên quan đến anh không?" Lý Phàm đã đoán được Cố Họa Y sẽ hỏi như vậy, nhún vai, thản nhiên cười nói, "Vì sao em lại cảm thấy như vậy?" Cố Họa Y trả lời, "Vừa rồi người khác không chú ý, nhưng em có chú ý, Vương Trường Hạ vừa đến đã nhận lỗi với anh đầu tiên, sau đó ở trong phòng họp, Vương Hàn Siêu lại hành động như vậy, còn nói cái gì mà nhà họ Kiều, nhà họ Thiên. Anh còn dám ngụy biện chuyện này không liên quan đến anh." Cố Họa Y rất cẩn thận, vừa rồi trong phòng họp không nói thẳng ra, bây giờ kéo Lý Phàm ra ngoài rồi mới hỏi. Lý Phàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt to của Cố Họa Y, cười nói, "Em nghĩ nhiều rồi, có lẽ Vương Trường Hạ vì em nên mới cúi đầu xin lỗi anh, về phần Vương Hàn Siêu, chắc cũng là hiểu lầm thôi." Em cũng không suy nghĩ một chút, anh là hạng người gì, sao có thể khiến Vương Trường Hạ nhận lỗi với mình chứ? Khóe mắt Cố Họa Y hơi nheo lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, định hỏi thêm gì đó, điện thoại di động lại vang lên. Cô vội nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Kim Thiên Na, hỏi: "Họa Y, cậu ở đâu vậy? Không phải nói tối nay đến phòng âm nhạc Vẹn Nạ sao? Tớ đang ở nhà cậu đấy." Lúc này Cố Họa Y mới nhớ ra, vội vàng nói: "Tớ về ngay đây." Cúp điện thoại, cô liếc nhìn Lý Phạm, thở dài một hơi nói: "Được rồi, đưa em về nhà đi." Lý Phạm cười hi hi, lái xe điện chở Cố Họa Y về nhà. Vừa vào nhà đã thấy Kim Thiện Na ăn mặc vô cùng thời trang, dáng người quyến rũ tựa ma quỷ, mái tóc uốn sóng màu hạt rẻ, đôi chân thon dài mặc một chiếc váy siêu ngắn màu vàng nhạt, bên trên thì mặc một chiếc áo bó hở vai, lộ rõ dáng người hoàn mỹ tuyệt đẹp. Khí chất và bề ngoài của người phụ nữ này đều rất tuyệt vời, đi đến đâu cũng đều là yêu tinh. Họa Y ỉa. Nhìn thấy Cố Họa Y trở về, Kim Thiện Na nhào đến, thân mật ôm Cố Họa Y ỉa. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Lý Phạm ở sau lưng, sắc mặt lập tức sầm lại, thầm nói: "Sao anh cũng về rồi?" Lý Phạm mỉm cười, tự giác đi vào trong phòng bếp. Cố Họa Y cũng không để ý đến Lý Phạm, đi vào phòng khách cùng Kim Thiện Na, ngồi trên ghế sofa. "Họa Y, cho tớ xem thiệp mời nào Kim Thiện Na dục." Cố Họa Y lấy thiệp mời màu vàng trong túi ra đưa cho Kim Thiện Na, cười nói: "Hay là một mình cậu đi đi, hôm nay tớ không đi được rồi." Nghe xong lời này, Kim Thiện Na cũng lên, hỏi: "Vì sao?" "Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đấy, không phải cậu vẫn luôn yêu thích ngài?" "Dô hỉ xài si sao, trước kia cậu từng nói muốn trở thành học trò của ông ấy đấy." Cố Họa Y cười nói: "Đây là Từ Thiên Hải tặng, cậu cũng biết anh ta có ý gì với tớ, nếu tớ đi, vậy không phân rõ được rồi." "Từ Thiên Hải tặng?" Trong mắt Kim Thiện Na tràn đầy nghi ngờ, nói: "Không thể nào, tớ đã từng hỏi thăm về loại thiệp mời màu vàng này, toàn bộ Hán Thành chỉ có 10 tấm, cậu cho rằng ai cũng có thể lấy được sao? Sao tên Từ Thiên Hải kia có thể lấy được loại thiệp mời này chứ? Toàn bộ Hán Thành chỉ có 10 tấm." Cố Họa Y ngỡ ngàng, rõ ràng đã bị lời nói của Kim Thiện Na dọa. "Nhưng nếu không phải Từ Thiên Hải tặng, vậy sẽ là ai?" Cố Họa Y hỏi ngược lại. Kim Thiện Na cũng nhíu mày hỏi: "Có phải còn có người nào thâm mến theo đuổi cậu không? Cậu nói cho tớ nghe đi, tớ phân tích giúp cậu." Cố Họa Y liếc mắt lườm cô ta, gắt giọng: "Cậu nói bậy gì đấy?" Nói xong, cô còn liếc nhìn Lý Phạm đang bận rộn trong phòng bếp, ngay sau đó, chợt nghĩ đến điều gì, nhỏ giọng nói: "Lần trước Lý Phạm từng hỏi có phải tớ yêu thích." "Dô hỉ xài xì." Kim Thiện Na giật mình, cầm thiệp mời màu vàng trong tay, cũng nghi ngờ nhìn về phía phòng bếp cùng Cố Họa Y, nhỏ giọng hỏi: "Không phải cậu định nói với tớ là tấm thiệp mời này là do Lý Phạm lấy được đấy chứ?" Chương 83, phát hiện. Từ Thiên Hải nhân cơ hội đó, vội vàng bật cười: "Họa Y, đây đương nhiên là anh gửi tặng em rồi. Anh còn một bất ngờ nữa cho em, nhưng không ngờ giám đốc Lâm lại đích thân mang đến." Nói xong, anh ta còn vô cùng cảm ơn nhìn Lâm Thanh Hàm, nói: "Giám đốc Lâm, cô khách sáo quá rồi." Lâm Thanh Hàm vẫn vô cùng bình thản, nhìn Từ Thiên Hải, hỏi ngược lại anh ta: "Thiệp mời này là anh đưa tới?" Từ Thiên Hải ngẩn ra, hỏi: "Chẳng lẽ không phải là tôi ư?" "Giám đốc Lâm, cô đừng đùa như vậy nữa. Vì nó mà tôi đã phải trả giá gấp đôi đấy." Lâm Thanh Hàm bật cười. Cùng lúc đó, một giọng nói hổn hển truyền đến từ phía sau mọi người, sau đó là tiếng kêu lớn: "Giám đốc Lâm, thiệp mời của Từ Thiên Hải vẫn chưa được đưa đến, do địa chỉ không đúng." Một nam nhân viên công tác mặc đồng phục chạy vào, trong tay còn cầm một tấm thiệp mời màu trắng bình thường. Từ Thiên Hải lập tức phẫn nộ: "Cậu nói cái gì? Thiệp mời này là của tôi." Nhân viên công tác đó thấy Từ Thiên Hải cũng có mặt thì lập tức xin lỗi: "Cậu chủ tử, ngại quá, địa chỉ anh để lại không đúng, nên thiệp mời vẫn chưa được đưa tới." Cả căn phòng im phăng phác, bầu không khí tĩnh lặng. Ánh mắt của mấy người họ không hẹn mà gặp, cùng rơi lên người Từ Thiên Hải. Chuyện này khiến Từ Thiên Hải cảm thấy cả người anh ta giống như bị kim đâm, vô cùng khó chịu. Ăn nói vớ vẩn: "Thiệp mời này sao có thể là của tôi được? Thiệp mời của tôi rõ ràng đã được đưa tới rồi." Từ Thiên Hải vẫn không tin, hét lớn, sau đó giảng lấy thiệp mời trong tay nhân viên, xé nát rồi ném xuống đất. Ngay sau đó, anh ta xoay người, cười với Cố Họa Y và nói: "Họa Y, em đừng nghe cậu ta nói linh tinh, thiệp mời trong tay em mới là của anh." Lộ bộ. Còn chưa nói xong, Từ Thiên Hải đã sửng sốt ngay tại chỗ. Bởi vì anh ta nhìn thấy, thiệp mời trong tay Cố Họa Y có màu vàng. Chuyện này sao có thể chứ? Từ Thiên Hải cũng không đốc, anh ta đương nhiên biết, thiệp mời màu vàng với nghĩa là gì. Cả Hán Thành này chỉ có duy nhất 10 tấm. Thấy Từ Thiên Hải không nói nữa, Lâm Thanh Hàm lập tức cười lạnh, hỏi: "Cậu chủ tử, thiệp mời này là anh gửi tới ư?" "Cái này..." Sắc mặt Từ Thiên Hải trông rất khó coi, anh ta còn muốn ngụy biện gì đó, nhưng Lâm Thanh Hàm đã dẫn theo Cố Họa Y và Kim Thiện Na rời đi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Họa Y, Từ Thiên Hải tức đến nỗi siết chặt nắm đấm, trong mắt xẹt qua tia lạnh lẽo. "Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai gửi thiệp mời cho Cố Họa Y? Lại còn là thiệp mời màu vàng." Từ Thiên Hải căm hận, tự nói với chính mình, trong lòng đang cảm thấy rất nghi ngờ. Mà phía bên này, Cố Họa Y và Lâm Thanh Hàm đi đến phòng nghỉ cao cấp. Vừa đẩy cửa bước vào, họ bèn nhìn thấy Dô Hỉ Sassy đã đứng đợi săn ở bên trong. Cố Họa Y lập tức ngây ngốc. "Hi." Dô Hỉ Sassy Cố Họa Y che miệng, mở to mắt nhìn ông ta. Kích động quá đi mất. "Người này chính là thần tượng của cô đói, xin chào, cô có ngại." Dô Hỉ Sassy mỉm cười, đưa tay ra, bắt tay Cố Họa Y. Cố Họa Y vô cùng kích động, bắt tay ông ta. Trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch, cô chợt có cảm giác mình đang nằm mơ. nhưng Lâm Thanh Hàm lại chỉ thản nhiên mỉm cười, nói, cô cố, đây là món quà bất ngờ của một vị khách quý không muốn tiết lộ danh tính, đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Sau đó, Zohi Sashi và Cố Họa Y chụp ảnh chung với nhau, cả hai cũng trò chuyện rất lâu. Đương nhiên, giờ phút này, Cố Họa Y giống hệt một cô học sinh ngoan ngoan. Trước khi rời đi, Zohi Sashi đứng dậy, cười với Cố Họa Y và hỏi, cô có hứng thú trở thành học sinh của tôi không? Câu này của ông ta khiến Cố Họa Y sửng sốt hồi lâu, sau đó mới phản ứng trở lại, hỏi, tôi có thể sao? Đương nhiên rồi. Cô vốn thông minh, hơn nữa cũng có tình yêu mãnh liệt với piano. Tôi rất muốn nhận cô làm học trò của mình. Ngài. Zohi Sashi mỉm cười, nói. Lúc này, Cố Họa Y sắp hạnh phúc đến nỗi ngất xỉu luôn rồi. Zohi Sashi muốn nhận cô làm học trò đến tận khi rời khỏi phòng nghỉ, Cố Họa Y vẫn cảm thấy chuyện này không chân thực. Cô không ngừng hỏi Kim Thiện Na, Nana, tớ không nằm mơ đấy chứ? Bây giờ tớ là học trò của ngài Zohi Sashi rồi ư? Kim Thiện Na cũng vô cùng ngưỡng mộ cô, nói, không phải mơ đâu, là thật đó. Nhưng mà, cậu không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Ngài Zohi Sashi đã 5 năm không thu nhận học trò rồi, vì sao ông ấy lại đột nhiên nhận cậu? Hơn nữa, chuyện về tấm thiệp mời, rốt cuộc phải giải thích như thế nào? Lúc này, Cố Họa Y mới nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Trong lòng cô quả thật vẫn rất nghi ngờ, cô lắc đầu, nói, không phải do Từ Thiên Hải gửi tới, vậy là ai? Ồ, Cố Họa Y, cậu nói mau, có phải cậu giấu tớ, lén lút kết giao với anh chàng giàu có nào rồi hay không? Kim Thiện Na đột nhiên trêu đùa, hỏi. Câu này của Kim Thiện Na khiến Cố Họa Y hơi xấu hổ, sắc mặt cũng trở nên phím hồng, nói, cậu đừng nói linh tinh. Tớ là loại người đó ư? Sau đó, hai người lại rơi vào im lặng và nghi ngờ. Cố Họa Y dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi trịnh trọng nói, không được, tớ phải quay lại hỏi rõ ràng chuyện này, cậu đứng đây đợi tớ. Tớ đi cùng cậu, Kim Thiện Na nói. Hai người lập tức quay đầu, đi một mạch trở lại phòng nghỉ bàn ấy. Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ, Lý Phàm đang đứng trước cửa sổ lớn, quay lưng lại với vài người. Zohi Sashi, Lâm Thanh Hàm và Kiều Chính Long đang đứng vô cùng cung kính phía sau anh. Zohi Sashi là nghệ sĩ piano vô cùng nổi tiếng trên trường quốc tế, cho dù ai gặp ông ta, cũng sẽ cung kính chào hỏi. Thậm chí, cho dù ông ta đến bất kỳ đất nước nào, cũng sẽ nhận được sự đãi ngộ đẳng cấp nhất. Thế nhưng lúc này, ông ta lại tỏ ra vô cùng cung kính với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Ông ta nói, "Ngài Lý, về chuyện của phu nhân, tôi đã làm theo lời ngài nói rồi. Tôi hy vọng ngài Lý sẽ đồng ý với cam kết trước đó của mình, quyên tặng 10 cái học viện piano." Lý Phàm thản nhiên đáp lại một câu, "Chuyện này cứ yên tâm." Nói xong, anh quay đầu lại, nhìn Zohi Sashi, nói, "Ngài Hi Sashi, lần này vất vả cho ngài rồi, hôm khác tôi nhất định sẽ đến tận nhà thăm hỏi ngài." Nghe thấy lời này, Zohi Sashi lập tức hoảng hốt, "Ngài Lý, ngài khách sáo quá rồi. Thân phận của ngài cao quý như vậy, phải là tôi đến tận nhà hỏi thăm ngài mới đúng." Lý Phàm mỉm cười, vội vàng đỡ Zohi Sashi dậy, nói, "Ngài là tiền bối, tôi là văn bối, đó là chuyện tôi nên làm, tiền bối, thế hệ trước, văn bối, thế hệ sau." Zohi Sashi nhìn Lý Phàm rồi mỉm cười gật đầu. Tính cách của Lý Phàm rất tốt, cũng không cậy tài khinh người. Nói xong, Lý Phàm nhìn sang Tiểu Chính Long và Lâm Thanh Hàm đang cung kính đứng bên cạnh mình, nói, "Hai người cũng làm rất tốt." Được Lý Phàm khen ngợi, Tiểu Chính Long rõ ràng rất kích động, không ngời, nói, "Cảm ơn ngài Lý đã khen ngợi, đây là chuyện tôi nên làm. Sau này có chuyện gì cần, ngài Lý cứ việc nói, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình." Tiểu Chính Long một trong 4 tiêu hùng của thế giới ngầm ở Hán Thành, vậy mà giờ phút này, trên mặt của ông ta lại hiện rõ vẻ hưng phấn và kích động. Cảnh tượng này rất hiếm khi bắt gặp. Nếu để người bên ngoài nhìn thấy, họ nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. C. Lâm Thanh Hàm cũng mỉm cười, nói, "Được làm việc cho ngài Lý, đó là vinh hạnh của chúng tôi." Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng cãi vã. "Thưa hai cô, bên trong đang có khách, tạm thời không thể tiếp đón hai cô được, xin hai cô đợi một lát." Là tiếng của bảo vệ gác cửa. "Tôi muốn gặp giám đốc Lâm." Giọng nói của một cô gái đột nhiên truyền đến. Lý Phàm lập tức cứng đờ chết rồi. Là tiếng của Cố Họa Y, "Không phải cô đã đi rồi ư? Sao lại quay lại thế?" Ngay sau đó, mọi người bèn nhìn thấy cửa phòng nghỉ bị đẩy từ bên ngoài ra. Lúc này, Cố Họa Y kéo theo Kim Thiện Nam đang đứng trước cửa, sắc mặt vô cùng sốt ruột. Ánh mắt cô khóa chặt một người trong phòng. Chương 84, không nói đạo lý. Cố Họa Y dẫm lên giày cao gót, đi thẳng vào bên trong. Ánh mắt cô rơi lên người Lâm Thanh Hàm, mỉm cười nói, "Ngại quá giám đốc Lâm, quấy rầy cô rồi, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi cô." Lúc này, Lâm Thanh Hàm cảm thấy rất nghi ngờ, gương mặt cũng ngẩn ra. "Sao cô Cố lại đột nhiên quay lại thế? Vậy ngài Lý chẳng phải là..." Lâm Thanh Hàm nghiêng đầu nhìn, cô ta kinh ngạc phát hiện bóng dáng của Lý Phạm ở phía sau đã biến mất. Ngoại trừ cửa sổ đang mở và rèm cửa đang tung bay trong gió, phía sau chỉ còn lại Kiều Chính Long với gương mặt tôn kính và Zohi Sashi với vẻ mặt không thể nào tin được. Lúc này, Cố Họa Y mới xoay người lại, không lưng, mỉm cười với Zohi Sashi, "Em chào thầy." Nghe thấy câu này của cô, Zohi Sashi mới từ từ thoát khỏi sự kinh ngạc khi nãy. Ông ta nghiêng đầu, mỉm cười với Cố Họa Y. Tiểu gia Cố Họa Y đương nhiên cũng nhìn thấy Kiều Chính Long đang đứng bên cạnh, hôm nay cô cũng đã gặp ông ta một lần ở công ty. Tiêu Chính Long cũng mỉm cười và gật đầu với cô, sau đó ông ta cầm ly rượu vang lên, nói, "Mọi người cứ nói chuyện, tôi đi hóng gió một lát." Nói xong, ông ta đi về phía cửa sổ đang mở, nhìn xuống dưới.
lúc này ông ta nhìn thấy một bóng dáng vô cùng phóng khoáng đang quay đầu lại nhờ ẹt miệng cười với mình. Thật đáng sợ. Thân thủ của ngài Lý thật đáng sợ, đây là tầng 3 phòng nhạc đó. Ban nãy, Lý Phàm lại cứ như vậy nhảy thẳng xuống bên dưới. Bây giờ, ngài ấy còn đang nên ngang đứng bên đường, với tay, mỉm cười với mình. Tiêu Chính Long lập tức nuốt mấy ngụm nước miếng, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ phía bên này. Cố Họa Y nhìn Lâm Thanh Hàm, nghiêm túc hỏi cô ta, "Giám đốc Lâm, có thể nói cho tôi biết, thiệp mời này là ai đưa tới hay không? Còn nữa, chuyện gặp mặt của tôi và ngài, Dỗ Hỉ Sexy lần này, rốt cuộc là ai sắp đặt? Cả hai đều cùng một người ư?" Câu hỏi này khiến Lâm Thanh Hàm rất khó trả lời. Ngài Lý không cho cô ta tiết lộ mọi chuyện. Suy nghĩ một lát, Lâm Thanh Hàm mỉm cười, nói, "Cô Cố, vì sao cô lại muốn biết người đó là ai thế? Có người âm thầm làm mọi chuyện cho cô, lẽ nào không tốt ư?" Ngài Lý đối xử với Cố Họa Y thật tốt, tốt đến mức khiến Lâm Thanh Hàm cũng hơi đổ kỳ. "Tôi muốn biết đối phương là ai, như vậy cũng dễ dàng báo đáp người ta hơn," Cố Họa Y nói. Lâm Thanh Hàm mỉm cười, nói, "Ngại quá Cố Cố, tôi không thể tiết lộ thân phận của đối phương. Đây là bảo vệ quyền riêng tư của người đó. Chưa được sự cho phép của người đó, chúng tôi tuyệt đối không thể nói cho cô. Nhưng mà tôi có thể nói cho cô Cố một chuyện, chính là người đó, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, hy vọng cô Cố sẽ biết trân trọng." Nói xong, Lâm Thanh Hàm ra hiệu với bảo vệ ở cửa, bảo họ mời cô Họa Y và Kim Thiện Na ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng âm nhạc Vân Na, tâm trạng của Cố Họa Y vẫn rất nặng nề. Không hỏi được đối phương là ai nên lúc này cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Lâm Thanh Hàm, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ý gì vậy chứ? Là ám chỉ Lý Phàm sao? Sau khi trở về nhà, Cố Họa Y không đợi được nữa, lập tức mở cửa ra. Ngay sau đó cô nhìn thấy Lý Phàm đang nằm ở ghế sofa trong phòng khách, trên người đắp một tấm thảm mỏng, đèn vẫn đang bật. Cảnh tượng này khiến đáy lòng Cố Họa Y hơi chua xót. Lý Phàm cũng tỉnh giấc, đứng dậy nhìn Cố Họa Y đang đứng ở cửa, cười nói, "Về rồi đấy à? Em đói bụng chưa? Trong bếp vẫn còn phần cơm, để anh đi hâm nóng lại cho em." Nói xong, Lý Phàm đứng dậy, đi vào bếp. Nhưng Cố Họa Y đột nhiên đi tới, kéo tay Lý Phàm, lấy tấm thiệp màu vàng từ trong túi xách ra, hỏi anh, "Tấm thiệp này có phải do anh gửi tới không?" Lý Phàm sửng sốt, nhưng sau đó, anh lập tức mỉm cười, xoa nhẹ trán Cố Họa Y, nói, "Cũng không sốt, sao em lại đột nhiên hỏi như vậy? Tấm thiệp này không phải là từ Thiên Hải gửi tới sao?" Cố Họa Y lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm, sau đó cô buông tay Lý Phàm ra. "Đúng vậy, mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế, sao có thể là Lý Phàm được chứ?" Cố Họa Y lơ đễnh, chán nản nói, "Không cần đâu, em hơi mệt, đi nghỉ trước đây." Lý Phàm nhìn theo bóng lưng Cố Họa Y, bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Họa Y, không phải anh không muốn nói cho em biết, chỉ là anh cũng có chỗ khó nói. Hiện giờ Long Môn đang loạn trong giang ngoài, anh không muốn kéo em vào vòng xoáy này. Đợi đến khi anh có đủ thực lực để bảo vệ em và Xuyên Xuyến, anh nhất định sẽ nói hết mọi chuyện cho em." Hôm sau, Vương Phương và Cố Thiệu Huy ngồi trong phòng khách, cùng thảo luận vấn đề xem mắt của Cố Họa Y. Trên bàn trà đặt rất nhiều ảnh Vương Phương lấy từ chỗ xem mắt về. Tất cả đều là những người tài giỏi ở Hán Thành. "Ôi chao, ông Cốt mau nhìn mấy người này đi. Tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự, điều kiện gia đình tốt, tài chính, thu nhập cũng kết xù. Cả người này nữa, không ba không mẹ, là trẻ mồ côi nhưng lại tự mình mở công ty. Người này tốt đấy, có thể tuyển được." Họa Y cũng tránh được xảy ra xung đột với ba mẹ chồng. "Ông nói xem, con gái chúng ta có phải suy nghĩ nông cạn quá rồi hay không? Lại muốn ở bên cái tên vô dụng Lý Phàm kia cả đời. Tên phế vật đó thì có gì tốt chứ? Tiền không có, địa vị cũng không có luôn. Nếu không phải vì cậu A, Họa Y nhà chúng ta cũng không phải khổ sở như vậy. Hay là, chúng ta nghĩ cách để Họa Y ly hôn với tên phế vật Lý Phàm đó đi." Mới sáng ra, Vương Vương đã nói liên thoang, không ngừng. Càng nói bà ta càng cảm thấy tức giận, thậm chí còn cố sức mắng Lý Phàm coi như chút giận. Cố Thiệu Huy đọc báo ở bên cạnh, ông ta đeo kính lão, bất đắc dĩ nói, "Tôi nói bà ấy, bớt lo lắng không đâu đi. Họa Y cũng lớn như vậy rồi, bà muốn con bé và Lý Phàm ly hôn để làm gì? Con bé cũng có con rồi, nếu ly hôn thì ai muốn nó nữa chứ? Sao lại không ai muốn? Họa Y nhà chúng ta xinh đẹp như thế, cũng có rất nhiều người theo đuổi con bé. Ông không nhìn thấy Từ Thiên Hải ân cần, niềm nợ như thế nào ư? Về đứa bé, đến lúc đó cứ giao cho Lý Phàm chăm sóc là được rồi. Tôi cũng không nhận đứa cháu ngoại ngoài dã thú như con bé Xuyên Xuyến đó đâu." Vương Phương lập tức nổi giận, quay đầu lại mắng, "Cố Thiệu Huy, rốt cuộc ông bị làm sao thế hả? Không quan tâm đến chuyện của con gái mình, ông còn xứng đáng làm ba nó nữa không? Năm đó là tôi bị mù nên mới gả cho ông. Ông nhìn lại mình xem, nhiều năm như vậy rồi, nhưng tôi đã được sống yên ổn ngày nào ở nhà họ Gố các người hay chưa? Mọi chuyện lớn bé trong cái nhà này đều do một tay tôi xử lý. Còn ông, cả ngày chỉ biết mân mê mấy món đồ sưu tầm của mình, nó đang bao tiền chứ?" Vương Phương nổi giận, trừng mắt nhìn chằm chằm Cố Thiệu Huy. Cố Thiệu Huy cũng không biết làm thế nào, chỉ đọc báo rồi thở dài, nói, được rồi, mọi chuyện đều nghe bà hết, được chưa? Bà nói như nào thì là như thế đó. Cái nhà này do bà làm chủ. Lúc này, Vương Phương mới thôi. Bà ta nghĩ ngợi một chút, rồi nói, tôi gọi điện thoại cho Từ Thiên Hải, nhiều ngày không thấy cậu ta đến nhà mình rồi. Cố Thiệu Huy không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn Vương Phương rồi thở dài. Đúng lúc này, Lý Phàm xách vài món đồ trong tay, anh và Cố Họa Y một trước một sau đẩy cửa đi vào. Mẹ! Bọn con về rồi đây, Cố Họa Y vừa vào cửa đã vui vẻ mỉm cười.
hôm nay là cuối tuần hiếm hoi, cô và Lý Phạm cùng đến trung tâm mua sắm và mua ít đồ mang về. Và lại, mấy ngày nữa là sinh nhật của Cố Thiệu Huy, họ đi xem một vòng để chuẩn bị đặt nhà hàng tổ chức sinh nhật. Ba, mẹ Lý Phạm xách túi lớn, túi nhỏ trong tay, chào hai người họ một tiếng. Thế nhưng, khi nhìn thấy Lý Phạm, Vương Vương lập tức nổi giận, mắng, đừng cứ gọi tôi là mẹ, tôi cũng không có người con rể như cậu. Nhìn thôi đã bực mình, sao cậu không chết ở bên ngoài luôn đi? Không hề nói đạo lý. Lý Phạm và Cố Họa Y đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không biết phải làm như thế nào. Mới sáng sớm mà mẹ đã uống nhầm thuốc nổ rồi ư? Vương Phương trợn trừng mắt, vô cùng tức giận và lớn tiếng mắng mỏ Lý Phạm, "Lý Phạm, nếu cậu còn là đàn ông thì sau này đừng dám nửa bước vào cửa nhà tôi nữa. Vương Phương tôi và cậu chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Nhà họ Cố tôi cũng không chào đón loại người vô dụng như cậu. Tôi muốn cậu và Họa Y phải ly hôn ngay trong chiều nay." Chương 85, trong thẻ này có 30.000 tỷ. Cố Họa Y nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng, lo lắng nói, "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Tại sao mẹ lại có thành kiến với Lý Phạm như vậy?" Nói xong, Cố Họa Y xách đồ vào, liếc nhìn Lý Phạm và ra hiệu cho anh đừng tức giận. Vương Cần Mai tức giận trong lòng, nhất là mấy ngày nay ở cùng với mấy chị em, rất khó chịu khi đưa ra đùa giỡn cùng Lý Phạm. Tại sao mình phải hứng chịu cơn tức giận vô duyên vô cớ của Lý Phạm? Đơn giản là bà ta không nhìn Lý Phạm với sắc mặt tốt, gào lên với anh, nghiêng mắt chửi tới, nhìn anh ta mà xem, suốt ngày bày ra bộ mặt đó, cứ như trong nhà có người chết không bằng, mẹ chịu được sao? Sau đó, nói với Cố Họa Y, "Con gái à, không phải mẹ nói con, sao con không nghe lời mẹ khuyên ngăn chứ? Không phải con không biết Lý Phạm là người như thế nào, tại sao phải sống uống phí một đời người với kẻ vô dụng này như vậy, con nhìn đi, đây là tất cả những đối tượng hẹn hò mẹ đã sắp xếp cho con. Ngày mai con đi cho mẹ. Nếu thực sự không được, mẹ thấy thằng nhóc từ Thiên Hải cũng không tệ." Nghe vậy, trái tim Lý Phạm quặn lại, âm thầm siết chặt nắm đấm, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên lạnh lùng. Tuy nhiên, thế mà, Vương Cẩn Mai không quan tâm chút nào, bà ta vẫn nói, "Họa Y Y, con nghe lời mẹ có được không? Mau chóng cắt đứt với kẻ vô dụng này đi, ly hôn sớm ngày nào, con có thể bước chân vào gia đình hào môn sớm ngày đấy, chúng ta cũng hưởng phúc sớm ngày đó." Cổ Họa Y cảm thấy rất khó chịu, nói, "Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, con sẽ không ly hôn với Lý Phạm." Lúc này, Vương Cẩn Mai nổi đùng lên, đứng dậy chỉ vào Cố Họa Y và hét lên, "Cố Họa Y, nếu con đã nói điều này thì mẹ không còn chuyện gì để nói nữa. Hai đứa một là ly hôn, hai là cắt đứt quan hệ với ba mẹ đi, hai con đường như vậy con tự mình chọn đi." Sự bất cần và đồng bột của Vương Cẩn Mai cũng không phải ngày một ngày hai. Cố Họa Y vô cùng bất lực, dù sao cũng là ba mẹ sinh thành dưỡng dục mình nên đương nhiên không thể so đo thiệt hơn với bà được. "Mẹ, mẹ không thể bình tĩnh nghe chúng con nói sao?" Cố Họa Y đứng bên cạnh Lý Phạm, vẻ mặt đau khổ và chán nản. Bao giờ mẹ mình mới có thể ngồi xuống trò chuyện trực tiếp với Lý Phạm và giải quyết những ân oán bao năm qua? Cho dù Lý Phạm không có tiền tài và quyền thế, cũng không cần phải tiếp tục đối đầu như thế này chứ, dù sao cũng là con rể của mẹ. Vương Cần Mai quay đầu lại, vẻ mặt tỏ rõ không muốn nói chuyện, bất mãn nói, "Có gì để nói với hai đứa chứ? Ta và ba con đã bàn bạc xong rồi, là hai đứa ly hôn, cháu gái gia đình ta cũng không cần, vứt lại cho Lý Phạm, gia đình ta đưa 1.8 tỷ. Con rạch ròi quan hệ với Lý Phạm và Xuyên Xuyến, tốt nhất là đường ai nấy đi, có chết cũng không qua lại nữa." Vương Cẩn Mai đã thay Cố Họa Y nghĩ hết rồi, con gái đã ly hôn, đeo thêm cục nợ này chắc chắn không được. Con gái gả vào nhà hào môn thì không được để bị coi thường chỉ vì có con riêng. Vì vậy, nhà họ Cố sẽ không cần thứ nghiệt chủng này. Cùng lắm thì đưa cho Lý Phạm chút sinh hoạt phí, có gì to tát đâu. Nghĩ đến đây, một kẻ nghèo kiết sắc không có thân phận địa vị như Lý Phạm, nhất định sẽ đồng ý. Dù sao cũng là 1.8 tỷ, không phải là một con số nhỏ, trong đời Lý Phạm chắc cũng chưa từng nhìn thấy số tiền này. Khi Cố Họa Y và Lý Phạm nghe Vương Cẩn Mai nói điều này, sắc mặt của họ hơi khó coi. Ngượng ngùng, Lý Phạm bất lực thở dài không chần chừ, từ trong túi móc ra một tấm thẻ, đặt lên bàn cà phê. Hành động này khiến Vương Cẩn Mai bị sốc. Đây là thẻ ngân hàng. Kẻ vô dụng Lý Phạm cầm thẻ ngân hàng làm gì? Lẽ nào trong thẻ này có tiền? "Mẹ ơi, trong thẻ này có 150 triệu, là tiền con để dành, giờ con đưa phụng dưỡng mẹ, tuy không nhiều nhưng đó cũng là tấm lòng của con. Ba mẹ muốn mua gì cứ mua ạ." Lý Phạm cười nói. "Đây là tấm thẻ anh chuẩn bị cách đây không lâu, trong đó có 150 triệu, để dành cho những việc đột xuất. Thực ra, Tiền Phúc đã đưa cho anh ta một thẻ VIP từ một ngân hàng Thụy Sĩ với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhưng Lý Phạm sợ phiền phức nên đã làm lại một tấm thẻ khác, một thẻ giá 150 triệu, một thẻ VIP, tất nhiên cũng thuộc về Lý Phạm. Anh đang chờ cơ hội để trao tấm thẻ này cho Cố Họa Y kìa. Dù gì, bao nhiêu năm nay, anh đã nợ Cố Họa Y quá nhiều." Vương Cẩn Mai khi nghe Lý Phạm nói câu này, lập tức chế nhạo, "Này, anh đang lừa tôi sao? Còn có thể tiết kiệm được 150 triệu. Anh có số tiền này, tại sao lại còn đi vay tiền bên ngoài? Thật không biết xấu hổ." Cố Họa Y nói giúp Lý Phạm, "Mẹ, tại sao mẹ không thể tin tưởng Lý Phạm? Tấm thẻ này của anh ấy, cũng là để phụng dưỡng ba mẹ." Nói xong, Cố Họa Y đẩy tấm thẻ về phía Vương Cẩn Mai và còn liếc nhìn Lý Phạm. "Anh ấy tiết kiệm được 150 triệu từ khi nào?" Khi Vương Cẩn Mai nhìn tấm thẻ kia, trái tim bà ta cũng ngứa ngáy. Trong tấm thẻ này của Lý Phạm, thật sự có 150 triệu. Nghĩ rồi, nếu đã là Lý Phạm phụng dưỡng hiếu thảo mình, vậy bà ta có lý do gì mà không nhận? Tiện tay cầm tấm thẻ lên, Vương Cẩn Mai tự cho mình đúng nói, "Số tiền này vốn dĩ là để phụng dưỡng ta và ba con, con cũng không mở mắt mà nhìn xem, 4 năm qua Lý Phạm đã mua gì cho chúng ta? Tặng gì chưa? Cho dù trong thẻ này có 150 triệu thì cũng không bao giờ bù đắp được những gì đã nợ chúng ta 4 năm nay. Con rể nhà người ta toàn là tặng nhà đẹp xe sang cải ản. Cầm tấm thẻ, Vương Cẩn Mai vẫn tỏ vẻ như vốn dĩ nó là của mình. Nhưng mà, bây giờ Vương Cẩn Mai vẫn tiếp tục chửi bới cũng hơi thú vị, nên quyết định không nhìn Lý Phạm. Không khí trong phòng khách thật đột ngạt. Lý Phạm nhìn lướt qua nói, con đi nấu cơm chưa? Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn anh, rảnh rỗi không có gì làm, suy nghĩ xong móc túi lên, quyết định kiểm tra xem tấm thẻ mà Lý Phạm đưa có thực sự có 150 triệu hay không. Nếu anh ta lừa gạt mình, sẽ quay về đuổi anh ta ra khỏi nhà. Chuyện này nếu để cho Lý Phạm đang nấu cơm chưa phát hiện, chắc cũng chỉ có thể cười ha ha. Mẹ chồng có khuôn mặt nhỏ nhen như vậy thật là xui xẻo từ tám đời. Đến ngân hàng. Vương Cẩn Mai lấy thẻ ngân hàng ra, nhét vào cây ATM, sau khi nghĩ lại thì không biết mật khẩu. Cô vội vàng gọi cho Cố Họa Y và hỏi, Họa Y, mật khẩu tấm thẻ của Lý Phạm là gì? Không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại cảm thấy rất chính đáng. Cố Họa Y đang cùng Lý Phạm thảo luận cái gì, hỏi anh đang ngồi bên cạnh, trả lời, sinh nhật con. Bụp, cúp điện thoại rồi. Cố Họa Y vẻ mặt nghi hoặc, bất lực nhún vai nói với Lý Phạm chắc mẹ đã đi ngân hàng kiểm tra số dư trong thẻ rồi. Anh thật sự có 150 triệu sao? Đừng lo lắng, mấy năm nay anh tiết kiệm được không ít, Lý Phạm cười nói. Cố Họa Y hai tay ôm ngực, nhìn Lý Phạm, tò mò hỏi, Lý Phạm, anh đang giấu em cái gì? Anh nói xem, quy đen của anh có bao nhiêu? Lý Phạm mỉm cười, lấy trong túi ra một tấm thẻ khác, đưa cho Cố Họa Y và nói, phần còn lại ở đây. Đây là tiền bồi thường trước khi anh tới Hán Thành, trước giờ chưa từng đưa ra, sợ em. Đồng nhiên, ánh mắt Lý Phạm rơi vào tấm thẻ này, ánh mắt chợt co rụt lại, kinh ngạc nói, trời đất, đưa nhầm rồi. Xong đời rồi. Lần này gây to rồi. Hai tấm thẻ này của Lý Phạm đã đưa nhầm rồi. Bây giờ tấm thẻ trong tay này mới là tấm có 150 triệu còn cái đưa cho Vương Cẩn Mai có 30.000 tỷ trong đó. Đó là vip quà ngân hàng Thụy Sĩ mà Tiền Phúc lần trước đã đưa cho anh. Tiêu rồi, tiêu rồi. Lý Phạm không thể quản đến chuyện nấu cơm trưa, kéo Cố Họa Y ra ngoài, sắp xảy ra chuyện rồi, mau đi tìm mẹ em. Cùng lúc đó, Vương Cẩn Mai vui vẻ nhập mật khẩu của mình, sau đó kiểm tra số dư. Ồ, trong tấm thẻ này của Lý Phạm đúng là có tiền, để xem bao nhiêu nào. Nghìn, chục, trăm, triệu, 10 triệu, 100 triệu, tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, nghìn tỷ. Vương Cẩn Mai nhíu mày, tưởng là mình hoa mắt, đằng sau sao lại có nhiều số không như vậy. Cái này 30.000 tỷ. Chương 86, trời đất, thật sự có Vương. Cẩn Mai đã sợ hãi đến ngớ người. Suýt chút nữa không thở nổi. 30.000 tỷ. Ờ. Thình thịch một tiếng, Vương Cẩn Mai cảm thấy hai mắt tôi xâm lại, cả người ngả ra sau ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, xung quanh có mấy người vây xem, chỉ trỏ. Ây dô, chắc là bệnh động kinh tái phát. Hãy gọi xe cấp cứu đi. Mau gọi người đi, nhanh lên. Bệnh này không nhẹ đâu, vừa nãy tôi để ý rồi. Ngay sau đó, các nhân viên ngân hàng và bảo vệ đã nhanh chóng chạy đến và đỡ Vương Cẩn Mai đến cái ghế bên cạnh ngôi, vừa quạt mát vừa cho uống nước. Cuối cùng Vương Cẩn Mai cũng tỉnh lại, tay vẫn còn run rẩy, đôi mắt đờ đẫn, không ngừng chỉ vào cây ATM lẩm bẩm, 30 tỷ. Những người xung quanh lúc này đều sững sờ nhìn nhau. Người phụ nữ điên khủng này bị bệnh ngu người rồi. 30 tỷ. Cũng vào lúc này, Lý Phạm và Cố Họa Y vội vàng chạy tới. Đầu tiên họ nhận được cuộc gọi từ nhân viên ngân hàng nói cho họ biết địa chỉ. Mẹ bị sao vậy? Không sao đâu, con đưa mẹ đi bệnh viện. Cố Họa Y chạy đến và ngồi xổm trước mặt Vương Cẩn Mai, nắm lấy tay bà với vẻ mặt lo lắng. Dù sao cũng là mẹ của cô, cho dù vừa rồi có cãi nhau, cũng là mẹ ruột mình. Có chuyện xảy ra, tất nhiên tôi rất lo lắng. Lý Phạm theo sát phía sau, sắc mặt rất khó coi, nhìn thấy Vương Cẩn Mai thế này, trong tay vẫn cầm chặt thẻ ngân hàng, những người xung quanh xì xào bàn tán gì đó 30.000 tỷ. Lý Phạm hiểu rằng mẹ vợ chắc hẳn đã kiểm tra số dư, đây là sợ hãi tột độ. Vấn đề này phải tìm một lý do hợp lý cho nó qua đi, bây giờ không phải là lúc để ngửa bài với họ. Đặc biệt là tính khí của mẹ vợ, nếu biết thân phận của mình thì quả là kinh thiên động địa. Hơn nữa, nếu như thừa nhận, 30.000 tỷ này tỷ hẳn là sẽ không lấy lại được, mà bị Vương Cẩn Mai cướp luôn. Lúc này Vương Cẩn Mai nhíu mị, khi nhìn thấy Lý Phạm, đột nhiên dựng nảy người đứng lên, hai mắt sáng bừng, nhìn chằm chằm Lý Phạm, hưng phấn kéo tay anh nói, "Lý Phạm, 30.000 tỷ." "Lý Phạm thực sự có 30.000 tỷ? Điều này có thật không?" Vương Cẩn Mai không dám tin, vì Lý Phạm ở nhà họ Cố chỉ là kẻ vô dụng, không bằng con chó trong nhà. Cố Họa Y còn đang bối rối, nhìn chăm chăm mẹ đang kéo Lý Phạm, nghi ngờ hỏi, mẹ đang nói cái gì, 30.000 tỷ gì cơ? Lý Phạm vẻ mặt khó xử, lắc đầu nói, con cũng không do nữa, đầu óc của mẹ mình. Lý Phạm không nói tiếp về sau, giơ tay ra chỏ vào đầu của mình, Cố Họa Y cũng đã hiểu ra, vội vàng kéo Vương Cẩn Mai ngồi xuống, quan tâm nói, mẹ đừng làm con sợ, có chuyện gì vậy, sao cứ lẩm bẩm 30.000 tỷ mãi thế ạ? Vương Cẩn Mai trong lòng cảm thấy khó chịu, cảm thấy lời nói như mắc kẹt trong cổ họng, hưng phấn nói, Họa Y, thẻ mà Lý Phạm đưa cho ta có 30.000 tỷ. Mọi người xung quanh chết lặng. Mọi người hít một hơi, bàng hoàng chấn động. Ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào Lý Phạm, một thanh niên trông rất bình thường, tiểu thụy, ăn mặc quá sức giản dị, không giống một người giàu có. Số dư tài khoản 30.000 tỷ. Đùa nhau hải. Vậy đã sớm đi trên con đường VIP rồi nhỉ? Trời đất, tôi không nghe nhầm đấy chứ, 30.000 tỷ. Bà già này hình như bị bệnh không nhẹ, xuất hiện ảo giác rồi. Đây chắc là một căn bệnh giả định, giải tán hết đi, cô gái à, hãy đưa mẹ đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Bệnh này có vẻ nghiêm trọng rồi đấy. Hãy điều trị sớm. Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều, họ đương nhiên sẽ không tin một trò đùa 30.000 tỷ từ miệng của một bà điên. Mọi người đều coi Vương Cẩn Mai như một kẻ thần kinh. Ngay cả nhân viên ngân hàng cũng lắc đầu bất lực rồi quay lưng bỏ đi và tiếp tục công việc của mình. Vương Cẩn Mai lúc đó lo lắng, hô to gọi đám người, thật sự là có 30.000 tỷ. Tôi không có nói dối các người, cái thẻ này vẫn ở trong tay tôi. Vương Cẩn Mai là người thể diện, bị mọi người coi là kẻ thần kinh nên đương nhiên không chịu. Khi bà ta đứng dậy, nhìn thấy ai thật ô người đó lại, nói rằng tấm thẻ trong tay có 30.000 tỷ. Cố Họa Y đau đầu, đi theo Vương Cẩn Mai không ngừng kéo bà ta lại thuyết phục, mẹ, đừng làm luận nữa, chúng ta về nhà đi, 30.000 tỷ ở đâu ra chứ? Chắc chắn là mẹ nhìn nhầm rồi. Vương Cẩn Mai không chịu, hất tay của Cố Họa Y ra, lon ton chạy về phía Lý Phạm, háo hức nhìn anh, nói, Lý Phạm, anh nói thật đi, trong thẻ này có 30.000 tỷ đúng không? Lý Phạm chắc chắn biết rõ, nhưng nhất định sẽ không nói. Anh nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, nói, mẹ, 30.000 tỷ gì cơ ạ, chúng ta về nhà trước đi. Về nhà làm gì? Không về. Trong thẻ này có 30.000 tỷ. Anh đưa thẻ này cho tôi, tiền trong đó đương nhiên là của tôi. 30.000 tỷ đấy. Vương Cẩn Mai điên cuồng hét lên. Sau đó, bà ta chạy nhanh đến quầy và nói với cô gái trẻ ở quầy ngân hàng, mau kiểm tra cho tôi và nói cho họ biết trong thẻ này có 30.000 tỷ hay không. Nhân viên quầy ngân hàng vẻ mặt bất lực, nhìn Lý Phạm một cái, lạnh lùng nói, anh này, phiền anh đưa bà ấy về đi. Chúng tôi còn phải phục vụ những người khác. Một người phụ nữ điên, còn thả cho ra ngoài. Lý Phạm kéo Vương Cẩn Mai nói, vậy đi, mẹ ngồi đó nghỉ ngơi, con sẽ kiểm tra, được không? Vương Cẩn Mai gật đầu, hiện tại bà ta rất hoảng loạn. Cố Họa Y đến và ngồi ở khu vực chờ với Vương Cẩn Mai người đang mềm vào ra. Lý Phạm nhíu mày, lấy thẻ ra, đưa cho quầy nói, gọi giám đốc ra đây một lát. Cô chủ quầy giật mình, khiến mũi, thưa anh, không lẽ anh nghĩ trong thẻ này có 30.000 tỷ thật chứ? Điều đó thật hài hước. Bà già có điên thì thôi đi, tại sao người đàn ông này cũng phát điên? Cả nhà bị thần kinh à? Nhưng mà Lý Phạm cười nhạt, vậy tôi rút tiền. Cô gái trẻ khinh bị nhìn, lẩm bẩm một câu mạnh miệng nhất, mấy người nghèo còn rút tiền. Thật sự nghĩ trong thẻ có 30.000 tỷ thật là ngu ngốc. Vừa nói, cô ta vừa thao tác, thái độ chẳng mấy thân thiện nói, nhập mật khẩu. Lý Phạm nhập mật khẩu. Cô chủ quầy thực hiện một loạt thao tác xong, khi nhìn thấy số dư trong thẻ ngân hàng, cô kinh ngạc đứng lên, há hốc mồm. Vẻ khinh thường và khinh bỉ trên khuôn mặt trước đó ngay lập tức được thay thế bằng sự ngạc nhiên và khó tin. Cùng lúc đó, tất cả nhân viên bên trong quầy đều vây quanh. Khi nhìn thấy số tiền trong thẻ ngân hàng, tất cả đều chết lặng. Cái này đúng là 30.000 tỷ. Người phụ nữ điên rồ đó không nói dối. 30.000 tỷ, trời ơi. Họ đã làm việc trong ngân hàng bao nhiêu năm nay, họ chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Ở các chi nhánh nhỏ của họ, chỉ có vài tỷ tiền mặt. Số tiền tiết kiệm 30.000 tỷ này, trời ơi, điên mất thôi. Chà, trong thẻ này thực sự có cả 30.000. Vài nhân viên quầy gần như bị sốc suýt chút nữa thì nói ra. Nhìn thấy bọn họ định hét lớn, Lý Phạm ra hiệu im lặng. Chương 87, sợ hãi, hâm mộ, ghen tị. Xin anh đợi một lát, tôi đi gọi giám đốc của chúng tôi ngay đây. Lúc này, cô gái nhân viên mới tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, khom lưng cúi người, sau đó lảo đảo chạy đến phòng làm việc của giám đốc. Châu Tuyết không màng tới việc gõ cửa, chạy thẳng vào trong, la lên, giám đốc, xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Lúc này giám đốc ngân hàng Tào Trấn đang ve vãn với tình nhân nhỏ trong phòng làm việc, đương nhiên tình nhân nhỏ cũng là một nhân viên trực ban khác của đại sảnh ngân hàng. Châu Tuyết vô ý xông vào, đương nhiên cũng nhìn thấy, vội vàng xoay người muốn rời đi, xin lỗi, tôi ra ngoài trước. Sắc mặt Tào Trấn lạnh lẽo, kêu nữ nhân viên rời khỏi đáy bàn của y, sau đó lạnh lùng nói, Châu Tuyết, có chuyện gì mà hoảng hốt thế, cô không biết quy tắc thứ 13 của nhân viên là gì hả? Châu Tuyết rất sợ, túi đầu liên tục nói xin lỗi. Nhân viên trực ban kia cũng đã mặc quần áo xong, ỏng ẻo hừ hai tiếng với Châu Tuyết rồi vênh váo rời đi. Nói đi, có chuyện gì? Tào Trấn hút thuốc trong không vui, khi nãy mình mới sướng được một nửa đã bị cắt ngang, đương nhiên là khó chịu rồi. Châu Tuyết vội vã tiến lên nói, giám đốc, bên ngoài có một khách hàng lớn đến, trong thẻ có 30.000 tỷ. Bao nhiêu? 30.000 tỷ. Ẩm. Tào Trấn vô bàn đứng lên, hai mắt trợn to, hô hấp dồn dập, cả người run rẩy. Ai có thể có 30.000 tỷ tiền gửi ngân hàng chứ còn xuất hiện trong một ngân hàng chi nhánh nho nhỏ của mình nữa? Nếu có thể để người đó làm đầu tư quản lý tài sản 300 tỷ thì Tào Trấn ý cũng không cần làm nhiệm vụ một năm. Nói không chừng năm sau còn có thể tăng lên làm chủ tịch của ngân hàng chi nhánh nữa. Quan trọng hơn là nếu có thể để khách hàng lớn kia chuyển một chút sang gửi vào ngân hàng của bọn họ, thì thành tích của y sẽ tăng vọt trong năm nay. Vừa khéo trong đại hội tổng ngân hàng mấy hôm trước, ngân hàng chi nhánh của bọn họ đã bị chỉ tên phê bình, thành tích tiền gửi ngân hàng quá thấp, đứng đầu từ dưới lên. Mấy ngày nay Tào Trấn thấy rất đau đầu. Nếu còn tiếp tục như thế nữa, giám đốc ngân hàng chi nhánh là y sẽ bị sa thải không kịp nghĩ thêm nữa. Tào Trấn vội chạy chậm ra ngoài, nói, đi, mau dẫn tôi tới. Đi tới đại sảnh ngân hàng, nhìn thấy Lý Phạm, Tào Trấn còn hơi chần chừ, nhưng sau khi được Châu Tuyết xác nhận, y lập tức cười híp mắt nên đón, đưa hai tay tới, nói, anh Lý, hoan nghênh anh đến ngân hàng của tôi, gặp được anh thật sự quá tốt,
chúng ta đến phòng tiếp khách VIP nói chuyện nhé. Lý Phạm bắt tay với Tào Chấn, gật đầu tỏ vẻ được thôi. Cố Họa Y ở một bên thấy tình huống hơi lạ bèn đi tới, nhíu mày hỏi, Lý Phạm, có chuyện gì thế? Đây là giám đốc ngân hàng, vì sao lại khách sáo với Lý Phạm như thế? Chẳng lẽ trong tấm thẻ Lý Phạm cho mẹ thật sự có 30.000 tỷ? Khi nãy Vương Cẩn Mai vẫn luôn nói bên thai Cố Họa Y là trong thẻ có 30.000 tỷ. Đương nhiên Cố Họa Y sẽ không tin, nếu thật sự có số tiền này, sao Lý Phạm phải che giấu mình chứ? Nhưng theo tình huống bây giờ, lại thêm thái độ của giám đốc, khiến Cố Họa Y thấy rất khó hiểu, nghiêm túc hỏi, Lý Phạm, anh nói thật cho em biết, trong thẻ này rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Lý Phạm giải thích, Họa Y, em nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ là thẻ xảy ra vấn đề gì thôi, anh đi một lát rồi về ngay. Tào Chấn là một người thông minh, lập tức hiểu ra, thưa cô cứ yên tâm, sẽ trở về nhanh thôi, không làm chậm trễ thời gian của anh Lý đâu ạ. Cố Họa Y thấy thế cũng không tiện nói gì, gật đầu. Bên này, Lý Phạm và Tào Chấn đi tới phòng VIP. Tào Chấn nhiệt tình xun xoe, lau sofa, lại rót một tách trà ngon. Tào Chấn vẫn hơi ngạc nhiên vì Lý Phạm còn trẻ như vậy, dù sao đây cũng là đại gia trong thẻ có 30.000 tỷ đó. Một người trong thẻ có 30.000 tỷ phải có thực lực và bối cảnh thế nào chứ? Người như vậy sẽ bình thường thế sao? Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng, đây rất có thể là cậu chủ của một gia tộc lãnh đời nào đó ra ngoài kiếm thêm kinh nghiệm, trải nghiệm cuộc sống. Anh Lý thật đúng là tuổi trẻ tài cao, không ngờ anh lại có nhiều tiền như thế, thật sự khiến người ta phải bất ngờ đấy. Tào Chấn cười ha hả nói. Người ngồi bên cạnh đương nhiên là tình nhân nhỏ của Tào Chấn, nhân viên trực ban đại sảnh kia. Lúc này, cô ta định sử dụng sắc đẹp của mình để hấp dẫn Lý Phạm, làm duyên làm dáng, không ngừng bắt chân đổi tư thế ngồi, không ngừng thể hiện. Nhưng Lý Phạm làm như không thấy chuyện này. Loại phụ nữ này, trước đây anh đã gặp nhiều lắm rồi. Giám đốc Tào, tôi chỉ có một yêu cầu, lát nữa ba mẹ vợ và vợ tôi hỏi đến, anh cứ nói hệ thống ngân hàng xảy ra sai lầm, hiểu chứ? Lý Phạm lạnh nhạt hỏi. Nôn tình hay. Chuyện này phải tạm thời che giấu, một khoản tiền lớn như vậy nếu để Vương Cẩn Mai và Cố Họa Y biết, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Chưa tính đến việc dễ bị bại lộ. Mà thân phận của Lý Phạm vốn dĩ đã phiền phức, một khi bại lộ, anh nên giải thích thế nào đây? Ngoài ra còn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm trong bóng đêm nữa. Long Hậu sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình sao? Chuyện năm đó đều do người phụ nữ kia gây ra, bà ta chỉ muốn mình chết thôi. Lý Phạm nhất định phải bảo đảm cho sự an toàn của Cố Họa Y và con gái. Tuyệt đối không thể để lộ thân phận vào lúc này được. Đương nhiên rồi, chúng tôi nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh Lý. Tào Chấn liên tục gật đầu, trên mặt là nụ cười cung kính định ngọn. Anh Lý, anh không ngại cho tôi biết lý do chứ? Tào Chấn rất muốn biết thân phận của Lý Phạm, người như vậy, ý nhất định phải định bợ làm quen, như vậy, việc thăng chức của y sau này cũng sẽ ở trong tầm tay. Giám đốc Tào, tôi nghĩ có một số chuyện anh không biết thì tốt hơn. Lý Phạm đã nói đến vậy, Tào Chấn cũng không tiện hỏi tiếp nữa. Thấy Tào Chấn hơi gò bó, Lý Phạm cũng hiểu trong lòng ý nghĩ gì. Mấy năm trước, hôm nào cũng sẽ có mười mấy giám đốc ngân hàng chạy đến cửa nhà quỷ xin Lý Phạm gửi tiền ngân hàng, mua gói quản lý tài sản, thậm chí còn hứa hẹn rất nhiều lợi ích. Đương nhiên Tào Chấn này cũng không ngoại lệ, nếu không ý cũng sẽ không mời mình đến phòng VIP. Giám đốc Tào, thế này nhé, chuyện này ngân hàng của anh giữ bí mật giúp tôi sẽ gửi ở chỗ các anh một ít tiền. Lý Phạm cười nhạt nói. Người Tào Chấn run lên, ý còn đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, không ngờ Lý Phạm đã tự nói rồi. Kích động, hưng phấn. Ý và tình nhân nhỏ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, cười đến mức trên mặt hiện ra nếp nhăn. Người có tiền đúng là hào phóng. Anh Lý, anh nói gì thế, đây đều là chuyện chúng tôi nên làm vì khách hàng mà Tào Chấn khách sáo mấy câu. Sau đó, Tào Chấn bắt đầu nói rất nhiều về chuyện gửi bao nhiêu, gửi bao lâu, lợi nhuận bao nhiêu. Kết quả, Lý Phạm thuận miệng nói, như vậy đi, chuyển 3.000 tỷ từ trong thẻ này đến ngân hàng chi nhánh các anh, để tên vợ tôi, mật khẩu là sinh nhật của cô ấy. 33.000 tỷ. Tào Chấn giật mình nhìn Lý Phạm, không tin được vào những gì mình nghe thấy. Trời ạ, chuyển luôn 3.000 tỷ, còn để vợ mình đứng tên. Anh Lý này thật sự đối xử với vợ quá tốt. Lúc này, ngay cả nhân viên trực ban làm duyên làm dáng ở một bên cũng sửng sốt, thậm chí còn hơi ghen tị với vợ của Lý Phạm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh tỏa sáng, chỉ muốn ngủ với anh ngay bây giờ. Người đàn ông như vậy thật sự là kiểu phụ nữ yêu nhất mà. Cô ta sẵn lòng quỳ xuống gọi anh là ba. Tranh thủ thời gian xử lý đi, lát nữa tôi còn phải về nấu cơm nữa, Lý Phạm bình tĩnh nói. Tào Chấn sửng sốt, nở nụ cười rạng rỡ, lập tức xử lý ngay tại chỗ cho Châu Tuyết. Đãi ngộ cấp VIP, bỏ qua rất nhiều quy định. Gửi ngân hàng 3.000 tỷ đấy. Đây thật sự là thành tích cả đời Tào Chấn cũng không làm được. Lần này, chắc chắn có thể lấy được chức chủ tịch ngân hàng năm sau rồi. Anh Lý, vợ anh thật sự khiến người ta phải hâm mộ vì có một người chồng quan tâm mình như anh đấy. Tào Chấn vẫn không quên định nọt. Lý Phạm chỉ cười nhạt, sau khi xử lý tất cả xong thì rời đi. Về đến đại sảnh, Tào Chấn giải thích với Vương Cần Mai, gì, thật ngại quá, là hệ thống ngân hàng xảy ra sai sót, trong tấm thẻ này là 150 triệu. Thẻ này đương nhiên Lý Phạm đã lén đổi rồi. Vương Cần Mai vừa nghe thấy thế đã lập tức la lối túm lấy cổ áo của Tào Chấn, la lên, không thể nào. Rõ ràng là 30.000 tỷ. Cậu lừa tôi, cả đám các người lừa tôi, muốn nuốt tiền của tôi. Vương Cần Mai gây rối vô lý thế này thật sự khiến người ta bỏ tay. Cuối cùng mọi người cùng góp sức mới khuyên được bà ta. Cố Họa Y vội đưa Vương Cẩn Mai về nhà. Lý Phạm cũng về nhà nấu cơm.